Chương 141, San giết. Chương 141, San giết. Xích Tiêu xuất lĩnh man tộc đại quân, như là một đầu bị triệt để chọc giận màu máu cự mãng, dọc theo trấn Bắc quân cùng trấn Quốc vệ chạy trốn lúc lưu lại vết tích, điền cùng truy kích, xông vào một mảnh địa thế dần dần thu nạp Hà Cốc khu vực. Sở dĩ lựa chọn Hà Cốc, cũng là bởi vì man tộc thiết kỵ tại khoáng đạt trên thảo nguyên lực trùng kích quá mức kinh khủng. Vô luận là trấn Bắc quân, trấn Quốc vệ, vẫn là mới lập không lâu phá hiệu bộ, cũng khó khăn tại thảo nguyên trên đất bằng cùng chi này trọng giáp kỵ binh chính diện chống lại. Hà Cốc hai bên có nhiều dốc thoải hoặc thấp câu, cái này địa hình là thiên nhiên kỵ binh giảm tốc mang cũng là phục sát hoàng kim điểm bị. Giờ phút này, Hà Cốc hai bên bờ dốc thoải ở giữa sớm đã giấu đầy phục binh, hơn vạn tướng sĩ nín hơi ngưng thần, trong tay binh khí chiếu đến tà dương, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Chỉ đợi man tộc đại quân một nửa độ hạ, trước sau đều khó khăn trong nháy mắt, bọn hắn liền sẽ phong tỏa bờ sông, triển khai bao vây tiêu diệt. Xông vào nhất phía trước Xích Kiêu, hai mắt đỏ thẫm, đầy trong đầu đều là đồ thành báo thù lửa giận. Đừng nói hắn không biết Hà Cốc bên trong cất giấu tam quân bày ra sát cục, cho dù biết được, lấy hắn thời khắc này điên cuồng, cũng chắc chắn không chút do dự xông đi vào, đem đám kia đại chu dê hai chân đều tàn sát. Tại hắn thâm căn cố đế man tộc tư duy bên trong, trấn Bắc quân nếu có cùng Kim Mã bộ chủ lực chính diện chống lại thực lực, tuyệt không có khả năng dùng điệu hổ ly sơn, rút thủi dưới đáy nổi kế sách, lách qua chủ lực xuyên thẳng Kim Mã thành. Lấy trấn Bắc quân đối man tộc hận ý, nếu có thể chính diện diệt sát, như thế nào lựa chọn quân co? Nguyên nhân chính là như thế, Xích Tiêu chưa hề nghĩ tới, trấn Bắc quân dám tại cái này Hà Cốc bên trong thiết hạ chặn giết. Nhưng khi trong đêm buôn tập mấy ngày, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi man tộc đại quân, khó khăn lắm xông vào Hà Cốc con miệng sắt na, một chi kéo lấy thê lương rít lên hỏa tiễn đột nhiên từ một bên dốc cao lên cao lên, ở trên không đột nhiên nổ tung một đoàn trướng mắt màu đỏ diễm hỏa. Đây là phục sát tín hiệu. Sớm đã chờ xuất phát tam quân trong nháy mắt động. Tam quân bên trong, trấn Quốc vệ ở cánh trái, phá hiệu bộ bên cánh phải, áp lực lớn nhất chính diện thì là dùng trấn Bắc quân chính diện ngăn cản. Phóng. Hứa Nghị ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tên phá hiệu bộ chiến sĩ đồng thời dương cung lắp tên. Xiêu 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 xiêu, mũi tên như là dày đặc mưa to, mang theo làm cho người ra đầu tê dại tiếng xé gió, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn tàn nhận bắn thẳng đến Hòa Bình bắn, trong nháy mắt bao trùm màn tộc đại quân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt trầm đục nối thành một mảnh, càng khủng bố hơn chính là những cái kia sàng nọ cùng nọ pháo bắn ra nọ khổng lồ tiến cùng nhóm lửa dầu Hòa Bình, hung hăng nện vào màn tộc dày đặc trong trận hình. Xích Tiêu vừa kinh vừa sợ, vung động thủ bên trong chiến đao rời ra mấy chi bắn về phía hắn mũi tên, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, giết cho ta. Xích Tiêu xuất lĩnh đây chính là thực sự Kim Mã bộ man quân chủ lực, thân kinh bách chiến. Nếu là một đợt đơn giản phục sát liền có thể đều thanh sát, khó tránh khỏi có chút quá mức đánh giá thấp. Mục Thiếu Lăng cầm trong tay chiến đao, vững vàng đứng ở trấn Bắc quân chính phía trước, trận chiến này không có đường lui, tất cả trấn Bắc quân đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Cho dù trấn Bắc quân toàn diệt ở đây, bọn hắn cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia lực khí, đem cái này man tộc chủ lực đều trấn sát. Bây giờ Kim Mã thành đã phá, nếu có thể lại để cho chi này chủ lực mệnh vẫn hạ cốc, toàn bộ Kim Mã bộ liền coi như là triệt để hủy diệt. Phải biết, Kim Mã bộ là cách Đại Chu Bắc cảnh gần nhất man tộc đại bộ phận, tám thành trở lên man tộc cướp bóc đều xuất từ Kim Mã bộ, cho nên nếu là có thể thắng, như vậy Đại Chu Bắc cảnh bách tính chí ít có thể ít đi không biết rõ bao nhiêu tàn sát cùng cực khổ. Giết. Mục Thiếu Lăng trải qua 3 ngày khôi phục, hắn tình trạng tốt hơn nhiều, nếu là Hứa Nghị không có cách nào chém giết Xích Yêu, kia làm tam quân bên trong duy nhất một tên nhị phẩm võ giả, Mục Thiếu Lăng chỉ có thể xách đao tiến lên, liều chết một trận chiến. Mưa tên chút xuống, lửa bình bạo liệt, cự nỏ hoành minh. Cái này tam quân bại săn bên trong, triển khai một trận máu tanh vây giết. Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi liếc nhau, nhẹ gật đầu, ý tứ chính là để chính Giang Đồ Mi coi chừng một chút. Trận chiến này Hứa Nghị, Mục Thiếu Lăng, Địch Quốc Phong tam quân lãnh tụ dựa theo kế hoạch sẽ vây giết Xích Yêu. Ấy liền ở một bên miết miệng, bất quá huyết tộc tu sĩ mệnh xa xa so nhân tộc muốn cứng rắn nhiều, chỉ cần còn có một giọt máu tại, huyết tộc tu sĩ liền có thể một lần nữa tu luyện, hóa thành nhân hình, bất quá là cảnh giới giảm lớn mà thôi. Tràng chiến dịch này bên trong, mỗi một tên tam phẩm võ giả đều chính là quan trọng nhất. Xích Yêu vung vẩy hắn trôi này đã từng đại chu danh tướng cao triều vũ khí, chẳng nguyên đao, cuồng bạo cương khí xé rách không khí, trong nháy mắt đem xông vào nhất phía trước mấy tên trấn Bắc quân mang giáp xé thành mảnh nhỏ. Có thể sau một khắc, Xích Yêu ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hà Cốc hai bên lao xuống không biết rõ bao nhiêu binh sĩ, vẹn vẹn là binh sĩ kia số lượng, chí ít tại màn quân chủ lực 2 đến gấp 3. Xích Tiêu đến bây giờ đều không biết rõ, cái này trấn Quốc vệ là nơi nào tới quân đội, dù sao những năm gần đây, Kim Mã bộ cơ hồ liền không có cùng trấn Quốc vệ giao phong qua. Xích Tiêu nhận lấy cái chết. Mục Thiếu Lăng thân ảnh cực nhanh mà tới, cùng lúc đó, Địch Quốc Phong đồng dạng cầm lên chiến đao, mang theo khai sơn phá thạch kinh khủng ý thế, cuốn lên gào thét tác phong, chặn ngang chém ngang. Hai tên đỉnh tiêm cao thủ, hợp lực nên chiến kia Xích Tiêu. Địch Quốc Phong công kích mạnh mẽ thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ nói tới sức mạnh viễn siêu bình thường tam phẩm võ giả. Mà Hứa Nghị cũng không nóng lòng tiến công, mà là đang chờ đối một cơ hội, một cái nhất kích tất sát thời cơ. Hứa Nghị hiện nay thực lực, cho dù là thiên sư hàng ma trạng thái giới đòn đánh mạnh nhất, chỉ sợ đều không đả thương được cái này nhị phẩm cường giả may, cho nên Hứa Nghị thế tất yếu mượn nhờ phụ triển thời điểm, nhất cử diệt sát cái này Xích Tiêu. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Xích Tiêu cùng tiếu một tiếng, trở tay một cái quét ngang, cuồng bạo cương khí kim màu đỏ ngầm như là thực chất sóng dữ, lấy hắn làm trung tâm hướng chu vi điên cuồng quét sạch, chấn Địch Quốc Phong cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau lui lại mấy bước. 141 chương san giết. Thượng, Ken. Mục Thiếu Lăng hoành đao đón đỡ, cả người bị vậy cái này kinh khủng cự lực chấn động đến ngược lại trượt ra đi, dưới chân tẩy ra hai đạo danh sâu. tay cầm đao cánh tay trận trận run lên, vết thương cũ chỗ truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, sắc mặt hắn tái đi, phun ra một ngụm tiên huyết. Thời khắc này Mục Thiếu Lăng đại thương mới khỏi đều tính công lên, có thể ngăn cản Hạ Sích Tiêu mấy đao, đã là toàn lực, Địch Quốc Phong đồng dạng lão đạo rút lui. Sâu kiến lại nhiều, cũng đều là sâu kiến. Sích Tiêu hai mắt đỏ thẫm, chiến ý cùng sát ý sôi trào, căn bản không cho hai người cơ hội thở dốc. Cho dù tam quân vây giết lại như thế nào, cho dù đối phương binh lực đông đảo lại như thế nào, trên chiến trường, một tên cường giả tồn tại, hoàn toàn có thể dốc hết sức phá và pháp, dùng sức một mình cải biến chiến cuộc. Chỉ cần đem cái này hai quân thủ lĩnh chém giết, cái này trấn Bắc quân cùng trấn Quốc vệ đều là man tộc gót sắt ở dưới sâu kiến. Trong loạn chiến, Mục Sở thân ảnh như một bạc lưu tinh, trường thương trong tay hóa thành điểm điểm hạt tinh, như là bạo vũ lê hoa chém giết man binh đồng thời, dư quang một mực khóa chặt tại Sích Tiêu cái này một bên. Một khi Sích Tiêu bỏ mình, ta quân liền sẽ triển khai săn giết. Hứa Nghị, nhờ vào ngươi. Chương 142, săn giết. Hạ, chương 142, săn giết. Hạ, Mục Thiếu Lăng cùng Địch Quốc Phong, một trái một phải, như là hai đạo quân phòng, giáp công lấy trung ương tôn này màu máu ma thần Sích Tiêu. Địch Quốc Phong đao thế vừa nhanh vừa mạnh, Sích Tiêu nhe răng cười một tiếng, trong tay dính qua danh tướng tiên huyết Trảm Nguyệt đao từ đôi đến đầu phản vẩy mà ra, to lớn kim thiết vang lên âm thanh truyền đến. Hỏa tinh vẩy ra bên trong, Địch Quốc Phong lại bị chấn động đến cánh tay run lên, trường đao suýt nữa tuột tay. Nhị phẩm cùng tam phẩm, tuy chỉ nhất phẩm chi chênh lệch, lại là khác nhau một trời một vực. Địch Quốc Phong đối mặt Sích Tiêu, đành phải nỗ lực chèo chống, đao quang giao thoa, hiểm tượng hoàn sinh, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phòng, bại vong tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Sích Tiêu lại không minh bạch, là Hà Minh Minh là bại thế, cái này Địch Quốc Phong cùng Mục Thiếu Lăng hai người, nhưng thủy chung vững như Thái Sơn, đáy mắt không có nửa phần bối rối, căn bản cũng không giống như là hiện nay tình cảnh ở dưới thần thái, liền tựa như có cái gì chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ lại cái này tam quân bên trong, còn cất giấu hắn không có phát giác sát chiêu? Keng, lại là một tiếng vang thật lớn, Mục Thiếu Lăng cái người bị lực lượng cuồng bạo tung bay ra ngoài, sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, lấy đao trụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Địch Quốc Phong mỗi lần liều mạng đều chấn động đến nội phủ rung chuyển, khóe miệng không ngừng chảy máu, là cái kia dấu ở trong chiến trường Hứa Nghị sáng tạo kia duy nhất cơ hội. Hứa Nghị ánh mắt như là tỉnh táo nhất lực ưng, thiên sứ chi nhãn chăm chú tập trung vào trung tâm chiến trường. Hứa Nghị hô hấp cực kỳ bình ổn, quanh thân khí tức lại tại im lặng ngưng tụ, kéo lên, trong tay phải, một chương chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh bớt, tản ra kinh người kiên quyết phủ triển chính lặng lặng nằm. Kim đan kiếm phủ uy lực vô tận, có thể chỉ có một kích chi lực. Nếu không thể mệnh trung, trận chiến này hoặc đem bạn tiếp bất phục. Ngay tại lúc này, ngay tại Sích Tiêu một đao bức lui Mục Thiếu Lăng, chém về phía lão đảo lui lại, trung môn mở rộng Địch Quốc Phong thời khắc, trong mắt sát cơ bùng lên. Sích Tiêu tất cả tinh thần, khí cơ đều khóa chặt Địch Quốc Phong, Trảm Nguyệt đao giơ lên cao cao, cương khí kim màu đỏ ngòm ngưng tụ đến cực hạn, phát ra đòn đánh mạnh nhất điểm báo, thề phải một kích đem cái này Địch Quốc Phong chém giết. Sích Tiêu đang muốn đánh xuống Trảm Nguyệt đao, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, để hắn sôi trào sát ý trong nháy mắt làm lạnh. Là ai? Địch Quốc Phong biết được Hứa Nghị xuất thủ, liên tiếp lui nhanh mấy bước, là Hứa Nghị kéo ra đầy đủ không gian. Sích Tiêu quay người nhìn lại, chỉ gặp kia phá hiểu bộ thiếu niên lãnh tụ, đột nhiên móc ra tấm kia kim đan kiếm phủ, thể nội tất cả chân khí, tính cả một loại quyết tuyệt ý chí, điên cuồng rót vào trong đó. Thiên sư hàng ma, mở. Ong ong ong, Hứa Nghị quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, kinh khủng chân khí rót vào kia phủ triện bên trong, viên kia yên lặng kiếm phủ đột nhiên sáng lên, bộc phát ra chói mắt muốn mù kiếm mang, phủ triện trên đường vân hóa thành kiếm khí tại du động. Cái này một cái chớp mắt, kiếm phủ bên trên tán phát ra kinh khủng kiếm ý, lại để Hà Cốc bên trong vô số ngay tại kịch chiến song phương tướng sĩ cũng vì đó rung động. Là hắn. Sích Tiêu nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Phá hiểu bộ trong truyền thuyết lang thần, có thể cái này thiếu niên cảnh giới thấp, bất quá chỉ có lục phẩm cảnh giới. Cho dù là lại cẩn thận cương giả, cũng không thể chú ý cái này nho nhỏ lục phẩm võ giả. Nguyên nhân chính là phần này khinh thị, mới khiến cho Hứa Nghị có thể tại chiến trường biên giới lặng yên không một tiếng động ẩn nút chờ đến cái này đủ để nghịch chuyển chiến cuộc tuyệt hảo cơ hội. Một tiếng kiếm minh, réo rắt sục sôi, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp kiếm ý. Vì sao lại có mạnh như vậy người? Không chỉ là Man Quân, liền liền Tam Quân bên trong rất nhiều binh sĩ đều không biết do kiếm ý này xuất từ ai chi thủ. Cái này phù triện xuất hiện trong nháy mắt, lấy Hứa Nghị làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng linh khí đều phảng phất bị trong nháy mắt rút khô, một loại vượt lên trên chúng sinh thuần túy kiếm ý tràn ngập ra, thân là nhị phẩm cường giả, Sích Tiêu biết rõ cái này khí tức mạnh bao nhiêu. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng của thân thể đã trước tại ý thức làm ra phản ứng. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như sắt thép, không còn là tiến công, mà là nhất cực hạn phòng ngự. Sinh huyết hàng rào. Man tộc vốn là am hiểu phòng ngự, một thức này càng đem toàn thân huyết khí hóa thành phòng ngự, kia sền sệt như máu, lan lộn như sóng cương khí trong nháy mắt tại trước người hắn, cơ hồ hóa thành thực chất màu đỏ hàng rào. Nhưng mà, Hứa Nghị đầu ngón tay phụ triển hơi chấn động một chút, cái kia đạo ba thước kiếm khí bắn ra. Không có thật lớn thanh thế, không có năng lượng kịch liệt va chạm trước nổ đùng. Chỉ có hai cái hình dung tử, tĩnh, cùng nhanh. Tại Sích Tiêu trong con mắt, chỉ thấy kia kiếm khí lóe lên, sau một khắc, kia kiếm khí lợi dụng một loại siêu việt đám người nhận biết tốc độ, trực tiếp xuyên thủng kia đỏ như máu hàng rào. Bá, chiến trường phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Sích Tiêu tất cả động tác, bao quát bên cạnh thân cuồng bạo cương khí cùng biểu tình dữ tợn, đều vào lúc này giờ phút này triệt để ngưng kết. Tất cả mọi người không có tưởng tượng đến chiến cuộc vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, tại Xích Tiêu thể nội ầm vang một phát, không có cái gì trước khi chết tuyệt vọng đến gì, kêu gọi hay là phẫn nộ, tiếng nói, vẻn vẹn một cái mắt, Xích Tiêu tất cả sinh cơ, ý thức liền bị đạo này kiếm khí triệt để xoắn nát. Kim Đan kỳ phụ triển chi uy, kinh khủng như vậy. Kỳ thật tại đạo này kiếm phụ xuất hiện một cái mắt, Mục Thiếu Lăng liền hiểu, Hứa Nghị nói tới mình có thể trấn sát Xích Tiêu tuyệt đối không phải nói bừa. Tiêu kiếm khí dư uy, ở trong mắt Mục Thiếu Lăng, cơ hồ cùng nhất phẩm cường giả một kích không thể nghi ngờ. Hoàn toàn siêu việt nhị phẩm tu sĩ có thể tiếp nhận phạm chủ. Nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch chi to lớn, khó mà dự tính. Giống như là Địch Quốc Phong dạng này tam phẩm cường giả tối đỉnh, có thể ngăn chặn nhị phẩm Xích Tiêu một lát, có thể nhị phẩm cường giả tại nhất phẩm cường giả dưới kiếm, căn bản đi bất quá chiêu thứ hai. Phù phù. Xích Tiêu thân hình khổng lồ thẳng tắp tầm vang ngã xuống, vẽ lên một mảnh bụi đất. Sương bá này phiến thảo nguyên, tứ ngược đại chu nhiều năm kim mã bộ thủ lĩnh Xích Tiêu, tại hôm nay bị Hứa Nghị chém giết tại Hà Cốc bên trong. Thủ lĩnh ầm vang ngã xuống đất trầm đục, để mỗi một vị man quân tướng sĩ như bị sét đánh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Ồn ào náo động chấn thiên chiến trường, phảng phất xuất hiện một lát cực kỳ quỷ dị ngắn ngủi tĩnh mịch. Những này man quân tướng sĩ, trong đầu căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thủ lĩnh, chết rồi. Không, không, cái này nhất định là giả. Nhất định là giả. Những này từ sinh ra xuống tới ngay tại tứ ngược thảo nguyên man tộc, căn bản là không có cách tiếp nhận thủ lĩnh bị chém giết, sắp bị trấn Bắc quân tàn sát kết cục. Sợ hãi, như là chí mạng nhất ôn dịch, tại Xích Tiêu ngã xuống trong nháy mắt, liền nhanh chóng đông nhiên quét sạch toàn bộ man tộc quân trận. Mấy ngày liền đi đường. Vốn là dáng chống đỡ lấy mọi mệt thân thể treo lên ạ diện lìn huyết chiến man tộc các tướng sĩ, một nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có, liền cho thủ lĩnh báo thủ dũng khí đều không có. Liền một cái chớp mắt, man tộc đại quân nguyên bản cuồng bạo hung hãn thế công sụp đổ. Tại phía trước Xích Tiêu trung quanh man binh tựa như phát điên hướng phía sau chạy trốn, lại không chiến ý, mà phía sau trong sông binh sĩ còn ở vào mở mịt bên trong, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ man quân trận hình trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lẫn nhau đưa đẩy, dẫm đạp. Chương 143, đại quân thần uy. Xích Tiêu đã chết. Chương 143, đại quân thần uy. Xích Tiêu đã chết. Cùng man tộc sụp đổ hoàn toàn tương phản, Hà Cốc khác một bên ba bộ liên quân, giờ phút này chính bộ phát kinh thiên chiến ý cùng khí thế. Đại quân thần uy. Xích Tiêu đã chết. Đại quân thần uy. Xích Tiêu đã chết. Trước hết nhất vang lên, là phá hiểu bộ các dũng sĩ như núi kêu biển gầm cùng nhiệt kêu gọi. Trong lòng bọn họ, Hứa Nghị vị này đại quân vị này lang thần nhất định là lên trời phái tới cứu vớt thảo nguyên thần chỉ. Phần này điên cuồng tín ngưỡng, là đại chu bách tính không thể nào hiểu được, mỗi một âm thanh hò hét đều mang phát ra từ nội tâm sùng kính. Mà một đám trấn Bắc quân, trấn Quốc vệ đang nghe Xích Tiêu đền tội tin tức thời điểm, càng là từng cái điên cuồng, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, kiềm chế nhiều năm hận ý cùng huyết tính triệt để bộc phát, cầm binh khí tay bởi vì kích động mà nổi gân xanh, gào thét hướng phía hỗn loạn không chịu nổi man binh trùng sát mà đi. Cái gọi là binh bại như núi đổ giờ khắc này ở man tộc đại quân trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trấn Bắc quân các lao binh càng điên cuồng, bọn hắn trải qua bắc dục quan thảm bại, gặp qua chiến hưu chết thảm man tộc dưới đao bộ dáng. Đọc lại nhiều năm biệt khuất cùng lửa giận rốt cục có phát tiết cửa ra vào, trong tay các thức chiến đao trường kiếm vung dậy, chém dưa thái rau đem địch nhân đánh bay trên mặt đất. Cho dù là nhục thân cường hãn, bình thường đao kiếm khó thương man tộc dũng sĩ, cũng không chịu nổi liên quân tướng sĩ hung hãn không sợ chết. Thường thường vừa vung đao đón đỡ, liền bị hai ba tên trấn Bắc quân binh sĩ gắt gao đè lại cánh tay, ngã nhào xuống đất. Một giây sau, liền có băng lãnh lưỡi đao xuyên thủng huyết hầu, nóng hổi tiên huyết phun tung tóe, chết không nhắm mắt. Chiến cuộc tại Xích Tiêu ngã xuống trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất nghịch chuyển. Xích Tiêu chết. Các huynh đệ, giết a. Giết, là huynh đệ đã chết nhóm, là đại chu dân chúng báo thù. Tiếng gào thét tại Hà Cốc trung cái này liên tục, rất nhiều binh sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ, cho dù trên thân mang thương, cũng vẫn như cũ kéo lấy mọi mệnh thân thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống tới. Bọn hắn chờ một ngày này chờ đến thực sự quá lâu. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chiến trường liền từ lúc trước rằng co thảm liệt đánh rằng co, triệt để biến thành liên quân đối man tộc đơn phương truy kích cùng trận tiêu diệt. Mặc dù dần dần vào đêm, có thể thắng lợi thử quang đã đến tới. Số lớn man quân đánh tới bởi, điên rồi đồng dạng muốn thoát đi mảnh này tử vong Hà Cốc. Dù sao cũng là man quân bộ đội chủ lực, cho dù là thủ lĩnh Xích Tiêu mệnh vẫn như cũ có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Sau nửa canh giờ, bọn này man quân hợp lực xông ra Hà Cốc, tứ tán chạy tán loạn lấy. Cái này bất qua cái này phá vây, hiển nhiên là ba bộ liên quân sớm kế hoạch tốt, cố tình làm, vì chính là thả bọn này man quân chạy tán loạn, sau đó truy sát. Ngoan cố chống cự đạo lý, chỉ cần là tướng lĩnh đều sẽ minh bạch, nếu đem bọn này chiến lược hung hãn man binh đẩy vào tử cục, bọn hắn chắc chắn buộc phát ra không tiếc hết thể cầu sinh ý chí, đến lúc đó cho dù có thể toàn diện quân địch, ba bộ liên quân cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trấn Quốc vệ từ kinh thành mà đến, phá hiểu bộ vừa lập chưa lâu, căn cơ còn thấp, trấn Bắc quân càng là trải qua luân phiên huyết chiến, sớm đã quân tốt không có mấy, đều chịu không được tiêu hao. Thả địch chạy tán loạn lại truy sát, vừa vặn có thể lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt quân địch. Đến một lần tránh được miễn man quân tuyệt cảnh phản công, giảm bớt phe mình thương vong. Thứ hai, bọn này man binh đã trong đêm buôn tập mấy ngày, lại vừa trải qua một trận huyết chiến, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Cho dù là thiết nhân, cũng nên đổ. Hà Cốc dốc cao bên trên, Hứa Nghị quan sát đến chiến cuộc, gặp man quân quả nhiên như dự đoán tứ tán chạy tán loạn, lập tức hạ lệnh, ba bộ quân sĩ nghe lệnh. Lấy phá hiểu bộ dũng sĩ là tiểu đội thủ lĩnh, lập tức truy kích chạy tán loạn man binh. Truy kích 3 ngày, cần phải thanh sát tất cả còn sót lại rất gấu, không lưu một người sống. Lần này nhưng không có cái gì giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, hiện tại chính là ra sức đánh lạc hậu cho thời khắc, chẳng trừ hậu hoạn mấu chốt. Phá Hiểu bộ bên trong vốn là đều là du mục bộ lạc dũng sĩ, cực kỳ am hiểu truy kích, còn có Tử Ngao bộ lạc Tử Ngao theo quân, càng là truy kích hảo thủ, mỗi một đội phối hợp một đầu Tử Ngao, dựa vào nhạy cảm cứu giác, có thể trong nháy mắt khóa chặt man binh chạy trốn phương hướng. Rõ, rõ. Các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn thảo nguyên. Hứa Nghị ánh mắt ngưng tụ, điểm ra hai viên đại tướng, Tô Lặc, Hách Lan. Tô Lặc cùng Hách Lan đã sớm đối Hứa Nghị phục sát đất, hiện tại chỉ nói là chính mình may mắn có thể tại Phá Hiểu bộ vừa lập thời điểm liền trở thành bộ lạc cốt cán lực lượng, nhao nhao đáp, đến ngay đây. Các người hướng Kim Mã bộ phương hướng truy kích, đem kia Kim Mã bộ tìm kiếm cho ta phá sạch sẽ. An Tử, ngươi mang lên Long Nạo Thiên cùng một chỗ. Phải biết, mấy ngày trước đây Trấn Bắc quân cùng Trấn Quốc vệ từ Kim Mã bộ ra thời điểm, căn bản không có tới cùng vơ vét Kim Mã thành. Đây chính là Kim Mã thành. Kim Mã bộ mấy chục năm lãnh địa, không biết rõ có bao nhiêu bảo bối, đến thời điểm coi như phân cho Trấn Quốc vệ, Trấn Bắc quân một bộ phận, Phá Hiểu bộ vẫn có thể có được một nhóm lớn khởi động từ kim. Đến lúc đó, mảnh này trên thảo nguyên, Phá Hiểu bộ sẽ là duy nhất vương. Thiếu đi Kim Mã bộ uy hiếp, Phá Hiểu bộ phát triển tốc độ sẽ hiện ra một cái cực kỳ khủng bố tốc độ. Vì ứng đối tương lai khả năng đến từ Kim Trướng Vương Đình uy hiếp, Phá Hiểu bộ nhất định phải nhanh phát triển lớn mạnh. Hiện nay Xích Tiêu bỏ mình, cho dù là tao ngộ Man quân đám bộ đội nhỏ, lấy Hách Lan đám người thực lực, vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Được rồi Nghị ca, xét nhà loại sự tình này, yên tâm giao cho ta. An Tử xoa xoa đôi bàn tay, lấy An Tử thực lực, rất khó tại cùng Man quân chính diện giao phong trên phát huy ra đầy đủ tác dụng. Có thể An Tử cơ linh, mà lại đối diện nguy cơ lúc đầy đủ tỉnh táo, Phá Hiểu bộ trinh sát đội ngũ sau này sẽ giao cho An Tử đến điều phối. Rõ. Hách Lan cùng Tô Lặc lĩnh mệnh, thúc ngựa liền hướng phía Hà Cốc phương hướng truy sát mà đi. Trấn Thiên tiếng la giết cùng truy kích tiếng chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại Hà Cốc bên ngoài bát ngát hoang nguyên cuối cùng. Một canh giờ trước tiếng la giết cả ngày Hà Cốc bên trong, hiện nay huyết khí tràn ngập, còn sót lại man binh cùng truy kích ba bộ liên quân đều ly khai Hà Cốc, Hà Cốc mắt chỗ cùng đều là bờ bộn. Đứt gãy binh khí, tản mát mũi tên, còn có vô số thi thể, cộng đồng phát họa lên trận này đủ để ghi vào sử sách đại chiến. Hứa Nghị không chút do dự, rõ ràng truyền lệnh xuống, truyền ta quân lệnh. Tất cả còn có thể hành động người, lập tức cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường. Tàn tật man binh hết thể ngay tại chỗ giết chết, đốt cháy, không lưu người sống. Đem tất cả ba bộ huynh đệ di hài thu nạp, mang về Phá Hiểu bộ. Hà Cốc huyết chiến, ba bộ huynh đệ thương vong mặc dù không tính lớn, vẫn như trước có không ít thi thể. Phá Hiểu bộ ở xa bắc cảnh đại thảo nguyên, không cách nào đem di hài trở về mỗi một cái huynh đệ trong nhà, nhưng có cho cốt tại quân nhân thế giới bên trong, chính là trở lại quê hương. Dù sao không có một cái nào sĩ binh nguyện ý sau khi chết phơi thây hoang dã. Rõ. Bộ hậu cần các binh sĩ lập tức bắt đầu hành động. Cho phép thủ lĩnh, phó tướng đỡ lấy Mục Thiếu Lăng đi tới Hứa Nghị bên người. Mục Sở, Trần Tử Kính, Địch Quốc Phong, còn có Ấy Lìn, Hẹp Phỉ cả đám đều truy kích mà đi. Hà Cốc bên trong chỉ còn lại nhỏ cố hậu cần quân cùng đại lượng thương binh. Chương 144, trên thảo nguyên anh hùng. Chương 144, trên thảo nguyên anh hùng. Mục tướng quân, gọi ta Hứa Nghị là được. Hứa Nghị nên tiến lên, ánh mắt rơi vào Mục Thiếu Lăng vẫn quấn lấy băng vải đầu bay, hỏi, thương thế như thế nào? Phá Hiểu bộ trên dưới đều xưng Hứa Nghị là đại quân, có thể Mục Thiếu Lăng thân là Trấn Bắc quân đại tướng quân, cũng không có thể theo xưng hô này. Xưng hô cho phép thủ lĩnh, Hứa công tử, Hứa Nghị đều có chút quái dị. Hứa Nghị tính nể Trấn Bắc quân, tính nể Mục Thiếu Lăng dạng này hào kiệt, lại thêm tư tưởng khác biệt, cho nên đương nhiên sẽ không quan tâm những này hư danh. Không ngại. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ngữ khí rõ ràng, đa tạ Phá Hiểu bộ lần này dốc sức tương trợ, nếu không phải Phá Hiểu bộ cùng Trấn Quốc vệ xuất thủ, mục nào đó đời này sợ là lại khó nhìn thấy quang cảnh như vậy. Mục Thiếu Lăng bờ môi hơi có chút run rẩy, đáy mắt quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Mục gia thế hệ trung lương, bác dục quan chiến dịch về sau, hắn một lần coi là Mục gia quân đã triệt để hủy diệt, Bắc cảnh bách tính đem rơi vào tối không thấy mặt trời cực khổ thâm nguyên. Thật không nghĩ đến, ba bộ liên quân không gần như chỉ ở Kim Mã thành cứu được hắn, càng nhất cử đem Kim Mã bộ triệt để hủy diệt. Cái này Kim Mã bộ tuy là Kim Trướng Vương Đình 12 bộ một trong, nhưng lại là Trấn Bắc quân nhiều năm qua nghĩ trừ mà chưa thể trừ đại họa trong đầu. Cũng không phải là Trấn Bắc quân thực lực yếu đuối, mà là thời cơ khác biệt, trung nguyên bộ đội rất khó tại trên thảo nguyên đối địch man tộc, lần này mấu chốt nhất chính là Phá Hiểu bộ. Càng khiến Mục Thiếu Lăng rất ngạc nhiên chính là Trấn Quốc vệ tả doanh Địch Quốc Phong như vậy kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh, lại sẽ đối với Hứa Nghị nói gì nghe đấy. Cái này đồng dạng là Mục Sở không nghĩ ra sự tình. Hứa Nghị tư liệu cũng không khó tra. Mấy tháng trước, Hứa Nghị còn chỉ là Bắc cảnh phụ dung thành một cái thường thường không có gì lạ đâu biết, bởi vì chém giết kinh thành người tới bị ép trốn vào thảo nguyên. Có thể ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, bên cạnh hắn không chỉ có tụ tập số lớn cao thủ, hoàn thành một phương thảo nguyên lãnh chúa, như vậy quật khởi tốc độ thực sự quá mức dọa người thần bí. Về phần địch tướng quân cùng Hứa Nghị giao tình, thì càng không thể nào nói đến. Hứa Nghị đều không có đi ra Bắc cảnh. Cùng kinh thành xuất thân Địch Quốc Phong càng là chưa từng gặp mặt, giữa hai người sao lại như vậy thâm hậu tín nhiệm? Chỉ có thể nói Hứa Nghị trên thân thực sự có rất rất nhiều Mục Thiếu Lăng khó có thể lý giải được bí mật. Liên thí dụ như kia hồi xuân đan cùng hồi linh đan, nếu không phải hồi xuân đan, chỉ sợ chính mình mẫu thân mệnh sẽ trực tiếp chết tại Kim Mã thành. Nói như vậy, Hứa Nghị vẫn là Mục gia ân nhân cứu mạng, là bạn không phải địch. Mục tướng quân khách khí, ba bộ liên quân, thiếu một thứ cũng không được. Lời nói xoay chuyển, Hứa Nghị hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần sầu lo, chỉ là ta có chút bận tâm, Kim Mã bộ như vậy bị diệt, có thể hay không dẫn tới Kim Trướng Vương Đình chú ý. Kim Trướng Vương Đình thế nhưng là thảo nguyên phía trên thế lực tối cường. Nếu là để mắt tới Phá Hiểu bộ, Phá Hiểu bộ chỉ có thể tứ tán điểm chạy trốn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy, lại khe khẽ lắc đầu, tạm thời không cần phải lo lắng. Lập tức nhìn về phía Bát Ngát Thảo Nguyên, chậm rãi giải thích nói, Kim Trướng Vương đỉnh cùng Trung Nguyên Vương triều khác biệt, man tộc các bộ nhìn như thần phục, kỳ thực từng người tự chiến, giữa lẫn nhau không có chút nào giao tình có thể nói. Cái này 12 bộ hiệu chung với Kim Trướng Vương đỉnh, bất quá là bức bách tại kỳ thế lớn. Liên quan tới Kim Trướng Vương đỉnh thế lực phân bố, trấn Bắc quân là rất rõ ràng. Tương phản, Thảo Nguyên Du Mục bộ lạc cùng chúng nó đánh quan hệ thật đúng là không coi là nhiều. Chỉ có tại Thảo Nguyên có đại động tác lúc, mấy cái man tộc bộ lạc mới có thể tụ tập lại một chỗ, hợp lực tiến đánh Bắc Dục Quan. Có thể giữa lẫn nhau đều là độc lập, đồng thời bởi vì lợi ích, lãnh địa ma sát không ngừng, thậm chí ra tay đánh nhau, cũng không phải là loại kia liều mạng hiệu chung phương thức. Mục Thiếu Lăng ngữ khí chắc chắn, Kim Trướng Vương đỉnh tuyệt sẽ không vì một cái đã diệt Kim Ma bộ, vượt ngang ngàn dặm Thảo Nguyên đến đây báo thủ. Ngược lại là cái khác man tộc bộ lạc, đại khái suất sẽ thừa cơ chiếm đoạt Kim Mã bộ địa bàn, đây mới là chúng ta cần lưu ý. Thì ra là thế. Nghĩ thở phào một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Như vậy xem ra, Phá Hiểu bộ có được đầy đủ phát triển thời gian. Phát triển thế lực, sợ nhất chính là tại còn không có trưởng thành thời điểm liền gặp được hủy diệt tính đả kích. Đi thôi Mục tướng quân, về trước Phá Hiểu bộ, đến tiếp sau công việc chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Được. Mục Thiếu Lăng gật đầu đáp ứng, tuy nói đánh khó được thắng trận, có thể Mục Thiếu Lăng tâm tình cũng rất phức tạp. Mẫu thân sinh tử chưa biết, trấn Bắc quân 10 không còn hai, tức thì bị triều đình khắp nơi nhằm vào. Mục Thiếu Lăng tại 18 tuổi năm đó, ngay tại mẫu thân Sở Lan trước mặt nói muốn phản cái này Đại Chu Vương triều, nhưng khi đó mẫu thân trực tiếp cho Mục Thiếu Lăng một bàn tay. Mục gia thế hệ trung lương, hắn phụ thân, thúc thúc đều chiến tử tại hộ quốc chiến trường bên trên. Phụ thân sau khi chết, mẫu thân càng là mặc giáp trụ xuất trình, nhận lấy trấn Bắc quân chủ soái trách nhiệm. Có thể Mục Thiếu Lăng trưởng thành quy tích, hoàn cảnh lớn lên khác biệt, để hắn cũng không ngu trùng, sớm đã thấy rõ triều đình lương bạc. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, hoàng đế liền khắp nơi đề phòng, chèn ép trấn Bắc quân. Hắn trơ mắt nhìn xem xưa kia Nhật tinh duệ trấn Bắc quân, tại một lần lại một lần nghi kỵ cùng tiêu hao bên trong, nhân số càng đánh càng ít, càng đánh càng ít. Hiện nay Mục Thiếu Lăng càng là mê mang. Ngay tại Tân Đô kinh thành hàng đêm sinh ca, một phái xa hoa lãng phí, Bắc cảnh bách tính đói khổ lạnh lẽo, coi con là thức ăn hôm nay. Tại mảnh này không bị chú ý Bắc cảnh đại thảo nguyên bên trong, trấn Bắc quân, trấn quốc vệ, Phá Hiểu bộ ba bộ liên quân vừa mới đánh một trận đủ để sửa Bắc cảnh cách cục thắng trận lớn, nhất cử tiêu diệt là mối họa mấy chục năm Kim Mã bộ. Ba bộ liên quân từ đại chiến chỗ Hà Cốc, lợi dụng nhân số cùng sĩ khí ưu thế, một đường điển cuồng truy kích, dòng dã đuổi 3 ngày 3 đêm, diễn sát 8 thành trở lên man tộc chủ lực. Tôn Man binh sớm đã sợ vỡ mật, trong đêm trốn hướng càng sâu xa hơn Thảo Nguyên, không dám ở nơi này phiến trên Thảo Nguyên ở lâu dù là một đêm thời gian. Sợ hơi híp lại một hồi, vừa nhắm mắt lại, Phá Hiểu bộ tử ngao liền sẽ lần theo mùi, mang theo binh sĩ xông lên đem chính mình loạn đao chém giết. Trở lại Phá Hiểu bộ về sau, Phá Hiểu bộ trên dưới càng là một mảnh phấn chấn. Kim Mã bộ bị diệt tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thảo Nguyên. Mấy ngày về sau, đầu tiên là nhỏ cố kỵ binh phong trần mệt mỏi trở về, tiếp theo chính là quy mô hơi lớn đội ngũ, mỗi một cái đều là kéo lấy mỏi mệt lại hưng phấn bộ pháp. Cho tới nay, trên thảo nguyên các dũng sĩ chỉ có bị man tộc đuổi theo chạy phần, cái gì thời điểm có đuổi theo man tộc giết thời khắc. Một chút vừa mới gia nhập vào Phá Hiểu bộ các dũng sĩ, càng là cùng nhiệt hiệu trung Phá Hiểu bộ, hiệu trung đại quân. Muốn hỏi trong bộ lạc bận rộn nhất là thuộc các bộ lạc xà mạn. Cũng may trên thảo nguyên cái gì đều thiếu, xà mạn không thiếu, liền liền một cái 20-30 người bộ lạc nhỏ đều sẽ có xà mạn tồn tại. Y dị thuật của các nàng mặc dù cùng truyền thống y thuật khác biệt, nhưng chính là có thể chữa trị thương thế. Muốn hỏi đại thắng về sau trong vui sướng, duy nhất bi thương sự tình chính là kia từng cố bỏ mình tướng sĩ di thể, bị bọn hắn đồng bào cẩn thận nghiêm túc địa trang trọng hộ tống trở về. Thân là Phá Hiểu bộ đại quân, Hứa Nghị lúc này mới cảm nhận được trở thành một bộ chi quân muốn gánh chịu bao nhiêu áp lực. Chính mình mỗi một cái quyết định đều sẽ có người chết đi. Cho dù lấy một người đại giới đổi lấy quân địch vạn người hủy diệt, đối cái này một người gia đình mà nói đều sẽ là thống khổ không chịu nổi một đời. Những cái kia trấn quốc vệ huynh đệ đã chết, cha mẹ của bọn hắn huynh đệ, thân bằng hảo hữu cũng không thể lại nghĩ đến, chỉ là một lần thật đơn giản xuất trình, bắt mục gia dương nghiệt xuất trình, vậy mà lại cùng mình trợ phu, con của mình thiên nhân vĩnh cách. Cái này từng cố bỏ mình tướng sĩ di thể, tại doanh địa cái khác trên đất chống chỉnh tề sắp xếp mở, Phá Hiểu bộ các nữ nhân tại những ngày này làm từng cái hộp gỗ, dùng cho chứa đựng những này các tướng sĩ cho cốt. Bởi vì đại quân nói, sẽ tận lực đem những này tướng sĩ cho cốt đưa đến bọn hắn thân nhân trên tay. Những cái kia gương mặt, có còn tuổi trẻ, có đã che kín gian nan vất vả, giờ phút này đều thuộc về tại vĩnh hằng bình tĩnh. Người chết xúc cảm là lạnh bớt, loại kia không còn nhân gian bi thương cảm giác, một nháy mắt bao phủ toàn bộ bộ lạc, mỗi người, cho dù là bình thường Phá Hiểu bộ bộ hạ, khi nhìn đến những này dùng sinh mệnh phân chiến, dùng sinh mệnh diệt sát Kim Mã bộ, là Thảo Nguyên, là Bắc cảnh bách tính chiếm được một tuyến quang minh anh liệt thời điểm, đều là niềm thương nhớ. Tại cuối cùng một nhóm dũng sĩ, Hách Lan, Tô Lạc, An Tử bọn người kéo lấy một nhóm lớn từ Kim Mã bộ vơ vét mà đến vàng bạc tài bảo về sau, tất cả ba bộ người đi theo tướng lãnh của bọn họ, nhao nhao đi tới Phá Hiểu bộ trong doanh. Hứa Nghị, Mục Thiếu Lăng, Địch Quốc Phong đứng ở nhất phía trước, các bộ tướng lĩnh ở vào về sau, tất cả đều trầm mặc nhìn qua kia một mảnh im ắng anh kiệt nhóm, sắc mặt nghiêm túc, yên lặng nhìn chăm chú lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Nghị thanh âm trầm thống mà hữu lực, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, các huynh đệ, chúng ta thắng. Kim Mã bộ đền tội, thảo nguyên họa lớn đã trừ, đây là ba bộ mọi người dùng sinh mệnh đổi lấy thắng lợi. Ta Hứa Nghị đáp ứng các ngươi, định mang các ngươi về nhà, các ngươi anh hồn sẽ vĩnh viễn thủ hộ mảnh này, các ngươi đem hết toàn lực cũng phải bảo vệ đất này, bảo vệ bách tính. Nếu có hướng một ngày, tất cho các ngươi đứng lên tấm bia to, thụ hậu thế muôn đời chỗ kính ngưỡng. Lên đường bình an. Hứa Nghị thoại âm rơi xuống, mấy cầm trong tay bó đuốc chiến sĩ đi đến tiền đến, đối hy sinh huynh đệ thật sâu bái. Sau đó đem bó đuốc nhìn về phía mỗi một bộ dưới thi thể phương tuổi đống phía trên. Hừng hực hỏa diễm bay lên, tựa như màu máu. Ánh lửa hừng hực giấy lên, tỏa ra trong bộ lạc mỗi một khuôn mặt bàng. Tất cả ba bộ tướng sĩ, vô luận là tướng quân hay là sĩ binh, đều đứng thẳng lên sống lưng, dùng riêng phần mình phương thức, cùng những huynh đệ này cáo biệt. Một chút chết hải tử phá hiểu bộ hạ, đều bị người ôm ấp lấy, không ngừng lau sạch lấy nước mắt. Mặc dù bi thống, có thể các nàng cũng biết, bọn hắn chết đi hải tử, là trên thảo nguyên anh hùng. Chương 145, Trấn Bắc quân chi danh chương 145, Trấn Bắc quân chi danh trùng thiên liệt diễm cháy hừng hực, thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, tiễn biệt những này vong hồn. Đúng lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ phía sau lặng yên bước nhanh đi tới, tiểu ngư nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua đứng trang nghiêm đám người, bước nhanh đi tới Hứa Nghị cùng Mục Thiếu Lăng bên người, nói: "Hứa công tử, Mục tướng quân, Sở Nguyên soái tỉnh." Hứa Nghị, Mục Thiếu Lăng, Mục Sở, còn có một đám mục gia đệ tử sốc lên mảnh lều, nồng đậm thảo dược vị liền đập vào mặt. Xưa nay trầm ổn Mục Thiếu Lăng khi nhìn đến nửa tựa tại trên nệm êm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, và môi khô nước mâu thân thời điểm, không khỏi phát run, cơ hồ là bước nhanh tiến lên, cầm mâu thân tay, nghẹn ngào kêu một tiếng: "Mâu thân!" Trong chướng Mục Sở cùng một đám mục gia đệ tử thấy thế, treo nhiều ngày tâm rốt cục trùng điệp rơi xuống đất, nguyên soái không chết chính là tin tức tốt nhất. Mấy ngày nay thời gian, Hứa Nghị một mực để tiểu ngư dốc lòng chăm sóc Sở Nguyên soái, dưới mắt nhìn thấy Sở Nguyên soái tỉnh lại, cũng yên tâm bên trong cự thạch. Sở Nguyên soái như vậy trung quân báo quốc lương đống chi tài, lại gặp như vậy không phải người tra tấn, thật là khiến người thương tiếc. "Không cần lo lắng, nương không có việc gì." Sở Lan thanh âm nhỏ yếu như mũi bẩn, hơi thở mong manh, hoàn toàn không có ngày xưa một nguyên soái quân đoàn khí thế. Hai đầu lông mày ngưng bệnh khí, khuôn mặt suy yếu. Hứa Nghị thấy thế lập tức hướng phía một bên lang gia bộ xạ mạn nhìn qua, đưa tay đặt tại trước ngực thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Lang thần phù hộ." "Đại quân, Sở Nguyên soái lần này thương tới ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch căn bản, mặc dù đã thoát ly lo lắng tính mạng, lại cần tĩnh tâm điều trị, trong lúc đó tuyệt đối không thể động khí, càng không thể vận dụng nội lực. Nếu không còn sót lại sinh cơ liền sẽ bị triệt để kiệt quệ, lại không hồi thiên chi lực. Về phần tu vi, nhất định là không cách nào hoàn toàn khôi phục." Lời này vừa nói ra, Mục Thiếu Lăng cầm tay của mẫu thân bỗng nhiên siết chặt, sổ sách bên trong mấy tên mục gia đệ tử cũng là mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. "Có thể chỉ ít, mẫu thân tính mạng không ngại. Võ giả cùng võ giả cảnh ngộ vốn cũng không cùng, có chút tuổi trẻ võ giả cho dù bị trọng thương, bằng vào tràn đầy sinh mệnh lực vẫn có thể khỏi hẳn, liền như là Mục Thiếu Lăng, sức khôi phục mạnh. Có thể Sở Lan là trấn Bắc quân nguyên soái, tuổi quá 50 niên kỷ bên trong, những năm này trấn thủ Bắc cảnh, chinh chiến thảo nguyên, sớm đã là vết thương cũ chồng mới tổn thương, thân thể cùng tính mạng đều tại lần lượt dục huyết phân chiến bên trong bị tiêu hao. Nếu không phải lần này thân ở thảo nguyên, có lang gia bộ xạ mạn lấy bí thuật bảo vệ tâm mạch, đổi lại tại thiếu ý ít thuốc Bắc cảnh hoặc là Trung Nguyên, chỉ sợ sớm đã hết cách xoay chuyển. Đa tạo phá hiểu bộ chư vị toàn lực tương trợ, ân cứu mạng, trấn Bắc quân tất nhiên khắc trong tâm khảm." Mục Thiếu Lăng đứng dậy, đối Hứa Nghị thật sâu không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng cùng cảm kích. Theo sát phía sau, Mục Sở cùng một đám mục gia quân sĩ đều nhịn, không mình hành lễ, đa tạo phá hiểu bộ chư vị toàn lực tương trợ, ân cứu mạng, trấn Bắc quân tất nhiên khắc trong tâm khảm. Ngoài trướng, thanh lãnh gió đêm quất vào mặt mà tới. Hứa Nghị lại một hồi đến nay thần kinh một mực căng thẳng thoáng lòng một chút, liên tục mấy ngày mưu đồ, huyết chiến, truy kích, hiện nay rốt cục có một kết thúc, to lớn cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Cũng không biết rõ Đồng Diệp đến cùng ở đâu. Hứa Nghị vuốt vuốt nhói nhói mi tâm, hiện nay Đồng Diệp không biết rõ xuyên qua cái gì địa phương đi, nếu là có Đồng Diệp ở đây, Hứa Nghị có thể không cần phạm là tự thân đi làm, muốn nhẹ nhõm không ít. Nhưng vào lúc này, một cái ấm áp thân ảnh lặng yên tới gần, Giang Đổ Mi một mực an tĩnh chờ ở bên ngoài. Mọi mệt Hứa Nghị đối đầu nàng ánh mắt, cơ hồ là bằng vào bản năng, nhẹ nhàng nắm ở Giang Đổ Mi tinh tế lại hữu lực vòng eo, túi đầu xuống, hôn vào Giang Đổ Mi trên trán. Giang Đổ Mi vẫn luôn không phải kia nhăn nhó thẹn thùng tính cách, ở một bên tiểu ngư suy suy trong tiếng cười vây quanh ở Hứa Nghị, cho dù là lại khổ, lại mệt mỏi, chỉ cần có Hứa Nghị ở bên người, Giang Đổ Mi đã cảm thấy là hạnh phúc. Mệt chết, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ một lát. "Chờ một chút cho ta theo cái mà." "Được." Hứa Nghị ôm Giang Đổ Mi, thân ảnh của hai người đang nhảy nhót ánh lửa chiếu rọi, giúp vào với nhau, siêu siêu bẹo bẹo hướng phía doanh trướng đi đến. Lúc này Sở Lan Nguyên xoáy sổ sách bên trong, chỉ để lại Mục Thiếu Lăng cùng Trấn Bắc quân mấy tên hạch tâm tướng lĩnh. "Ít Lăng, quỳ xuống." Mục Thiếu Lăng nghe vậy trong lòng siết chặt, không chút do dự, quỳ một gối xuống tại giường bệnh trước đó, cúi đầu lắng nghe. "Ân xoáy." Sở Lan thanh âm vừa ra, sổ sách bên trong mấy người đều là thân thể chấn động, Trần Tử Kính hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Sở Lan đem nó mở ra, bên trong lặng lặng nằm một phương chiếu nặng Trấn Bắc quân huyền thiết ân xoáy. Cái này mai ân xoáy, gánh chịu lấy vô số Trấn Bắc anh hồn tín niệm cùng tiên huyết. Trong chướng tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ, ai cũng rõ ràng, phương này ấn xoáy vừa hiện, ý vị như thế nào. Sở Lan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phương ấn xoáy, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại chốc lát, cuối cùng lại trở xuống Mục Thiếu Lăng trên thân, thanh âm chán nản: "Trấn Bắc quân, là ta Sở Lan thua thiệt mọi người quá nhiều." Trong chướng mấy vị tướng lĩnh thanh âm vang lên, vội vàng nói: "Nguyên soái, Nguyên soái, nếu không phải ngươi, Trấn Bắc quân đã sớm." Sở Lan giơ tay lên, đánh gây mấy người lời nói, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu bi thương, nói: "Ta Sở Lan tự hỏi xứng đáng đại chu triều đình, xứng đáng đại chu bách tính, càng xứng đáng mục gia thế hệ trung danh. Duy nhất có lỗi với chính là Trấn Bắc quân chư vị, là ta Sở Lan thua thiệt mọi người quá nhiều." Hiện nay trấn Bắc quân bất quá còn lại 3000 người, cho dù tính cả Bắc cảnh bên trong chưa tụ lại tàn quân, lại có thể có bao nhiêu? Ta đã là thân thể tàn phế, bất lực lại chấp trưởng tinh kỳ. Y Lăng, cái này trấn Bắc quân, kể từ hôm nay, ngươi chính là trấn Bắc quân chủ soái. Hôm nay hết thệ quân vụ, quyết đoán, không cần hướng ta hỏi đến, ngươi nghĩ hiệu trung đại chu cũng tốt, nghĩ phản cái này mục nát triều đình cũng được, nương cũng sẽ không lại nói nửa câu. Lời này như kinh lôi tại trong trướng nổ vang, Mục Thiếu Lăng đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Liên thân sau các tướng lĩnh cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục Thiếu Lăng quá rõ ràng, những năm này đại chu triều đình đối trấn Bắc quân nhằm vào cùng hãm hại có bao nhiêu hung ác. Hắn sớm đã chịu đủ kia phần từng bước ép sát, mục nát đại chu triều đình, có thể mẫu thân lời này, không khác nào chặt đứt mục gia thế hệ trung danh. Nương chỉ có một cái yêu cầu, chính là vô luận như thế nào, không thể cô phụ trấn Bắc quân quân sĩ, càng không thể cô phụ thiên hạ bách tính kỳ vọng. Nương. Mục Thiếu Lăng thanh âm không chế không nổi run rẩy, hai tay cứng tại bên cạnh thân, chậm chạp không có đi tiếp kia phương ấn soái. Hắn có thể nào không hiểu, mẫu thân làm ra quyết định này là trải qua như thế nào dãy rủa. Phụ thân trước khi lâm trung dặn đi dặn lại, muốn trấn Bắc quân hiệu trung đại chu, mục gia liệt tổ liệt tông trước bài vị, khắp đều là trung quân báo quốc bốn chữ. Bây giờ mẫu thân để hắn tự chủ quyết đoán, liền đem chính mình đặt bất trung hoàn cảnh, tương lai dưới cửu tuyển, đối mặt mục gia tiên tổ, nàng lại nên như thế nào tự xử? Tiếp ấn. Sở Lan dùng hết toàn thân lực khí, một tiếng quát chói tai, hạ quyết tâm. Rõ. Mục Thiếu Lăng duỗi ra hai tay, trang trọng từ mẫu thân trong tay nhận lấy kia phương chữ nặng ấn soái. Kể từ hôm nay, Ít Lăng chính là trấn Bắc quân duy nhất chủ soái. Coi như ta chết đi. Sở Lan mệt mỏi. Làm ngươi phát hiện ngươi cả đời đều tại bảo vệ đồ vật, thực tế lên sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, liền sẽ như là Sở Lan như vậy, lòng như cho ngội. Sau này Sở Lan chỉ muốn tại cái này phá hiểu bộ bên trong làm cái gì nữa công, làm vô danh nữa công, may may và bá, giải quyết xong cuối đời. Về phần đại chu hương suy, nàng không muốn xen vào nữa, cũng quản bất động. Cẩn tuân nguyên soái lệnh, thế chết cũng đi theo mục nguyên soái. Cẩn tuân nguyên soái lệnh, thế chết cũng đi theo mục nguyên soái. Mục Sở dẫn đầu quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, còn lại trấn Bắc quân tướng lĩnh cũng nhao nhao bắt trước, đều nhịp quỳ xuống đất, âm thanh tại trong trướng vang lên, chấn động đến ánh nến đều hơi rung nhẹ. A Chính, ngươi sẽ trách ta sao? Sở Lan nhìn qua Mục Thiếu Lăng, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Mục Chính, mục gia quân đời trước chủ soái, càng là Sở Lan trợ phu, Mục Thiếu Lăng phụ thân, cả đời vì nước vì dân, chiến tử chiến trường. Có thể từ khi cảnh đế đăng cơ, trấn Bắc quân liền thành bộ dáng như vậy. Sở Lan không biết do nếu là trợ phu tại, có thể hay không làm đồng dạng quyết định, thế nhưng là tại trải qua nhiều như vậy về sau, nếu là chính Sở Lan còn có thể xách nổi đao, còn có thể chấp trưởng trấn Bắc quân, nàng cũng nhất định sẽ không như trước đó như vậy. Hiện tại Kim Mã bộ bị diệt, Bắc cảnh bách tính man tộc chi hoạn trong thời gian ngắn sẽ không còn có, kia trấn Bắc quân tự nhiên muốn đòi một lời giải thích. Nói là phản loạn, nói chi còn sớm, có thể trấn Bắc quân tuyệt đối không thể phụ thêm cái gọi là thông đồng với địch phản quốc đeo danh. Mục Thiếu Lăng tiếp nhận ấn soái, nội tâm sớm có quyết đoán. Trước đó Mục Thiếu Lăng liền nghe nói hoàng đế Lao Nhi cho địch tướng quân thánh chỉ, càng nghe nói hứa nghị cùng địch tướng quân kế hoạch, cho nên Mục Thiếu Lăng nhất định phải hồi kinh, lấy chứng trấn Bắc quân chi danh. Chương 146, chiến lợi phẩm. Chương 146, chiến lợi phẩm. Hứa Nghị cái này một giấc, ngủ được trước nay chưa từng có chìm. Liên tục một tháng thời gian tinh thần căng cứng, chiến trường chém giết, lo lắng hết lòng, cảm giác mệt mỏi bộc phát. Trở lại trong trướng về sau, Hứa Nghị đơn giản rửa mặt một phen, hơi dính lên giường, thuận thế đem đồ mi kéo vào trong ngực, mệt cái gì đều không muốn làm, trong nháy mắt rơi vào mộng đẹp. Trong mộng Hứa Nghị mơ tới Lâm Giá kia lão tiểu tử. Dựa theo Hứa Nghị đối Lâm Giá hiểu rõ, cái này lão tiểu tử khẳng định sẽ đến hiện nay thế giới này. Như thế xem ra, cái trước tận thế phương chu thế giới trò chơi, lại có ba người đến đây. Trong trướng tia sáng mông lung, vẹn vẹn xuyên thấu qua mảnh lều khe hở để lọt tiến mấy sợi yếu ớt ánh nắng, chờ đến Hứa Nghị lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ngoài trướng sắc trời sớm đã sáng rõ, đã là mặt trời lên cao buổi sáng. Đỗ Mi vẫn như cũ sớm rời giường đi luyện kiếm, 10 năm như một ngày. Đỗ Mi xưa nay cần cù, trải qua cùng Kim Mã bộ một trận chiến này, nàng rõ ràng hơn ý thức được chính mình bây giờ cảnh giới còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách tại thời khắc mấu chốt đến giúp Hứa Nghị. Nếu là mình có thể có cái tam phẩm cảnh giới, lấy tự thân võ đạo tạo nghệ, hoàn toàn có thể chiến nhị phẩm. Về phần nhất phẩm võ giả, vốn là thưa thớt, tạm thời không cần quá nhiều lo lắng. Hiện nay võ đạo cảnh giới kém thực sự nhiều lắm, chậm chạp không cách nào đột phá đến ngũ phẩm. Thoải mái, Hứa Nghị lười biếng tại trên giường duỗi lưng một cái, nằm lì ở trên giường, thưởng thụ khó được thời gian. Hở, làm sao đột nhiên nhiều như vậy thành tựu điểm? Hứa Nghị trên giường quét lấy hệ thống bên trong tin tức, con mắt đông nhiên phát sáng lên. Phải biết, đêm nay chính là lần tiếp theo mở ra mô phỏng thời gian. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ sớm xác nhận một cái thành tựu điểm số dư còn lại, làm hậu tục mô phỏng làm chuẩn bị, có thể trên bản này số lượng lại làm cho trong lòng hắn chấn động. 1220 điểm. Thành tựu điểm số dư còn lại không biết rõ cái gì thời điểm đột phá 1000 số lượng. Thì ra là thế. Hứa Nghị vội vàng ấn mở thành tựu hệ thống tường tình trang, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay cùng Kim Mã bộ đại chiến bên trong, hắn liên tiếp hoàn thành không ít độ khó không thấp thành tựu, nhất là đánh giết nhị phẩm cảnh giới Kim Mã bộ thủ lĩnh Xích Tiêu trận chiến kia, càng là nhất cử trợ giúp Hứa Nghị hoàn thành không chỉ một thành tựu, tích lũy lại đến các hạng điểm số tích lũy lại đến, lại trực tiếp đột phá 1000 đại quan. Vậy dạng này vừa đến, ta chẳng lẽ có thể hối đoái cấp độ SSS sủng thủ chứng? Ý niệm mới vừa nhuốm, Hứa Nghị tâm lập tức ngứa một chút. Trước đó mô phỏng kết thúc thời điểm, Tại Thái Hư kiếm cùng cấp độ SSS sủng thú trứng ở giữa xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng lựa chọn hao phí 1000 điểm thành tựu điểm hối đoái Thái Hư kiếm, dù sao vũ khí có thể trực tiếp tăng cường tự vệ thực lực, tại nguy cơ tứ phía trên chiến trường, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sinh cơ. Phải biết, từ bước vào ngự thú thế giới bắt đầu, hắn liền một mực có được khế ước hai con dị thú thiên phú. Có thể cho tới nay, bên người chỉ có Cửu Cửu làm bạn. Cái này cấp độ SSS sủng thú trứng, một khi ấp thành công, đản sinh dị thú tất nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, thực lực cùng tiềm lực đều không thể đánh giá. Hứa Nghị từ trước đến nay là cái hành động phái, một khi tâm động, liền tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Hứa Nghị rất rõ ràng, nếu là giờ phút này do dự chờ đến đêm nay lần tiếp theo mô phỏng mở ra, những này hối đoái tuyển hạng liền sẽ đổi mới, đến thời điểm lại nghị hối đoái, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bỏ lỡ thật sẽ hối hận. Nguyệt Quang tộc liền Nguyệt Quang tộc đi. Hứa Nghị nhắc tới đến, mỗi một lần mô phỏng thế giới hối đoái ban thưởng mở ra, Hứa Nghị đều sẽ nghĩ, nếu như nhiều một ít thành tựu điểm liền tốt, dạng này liền có thể hối đoái càng có nhiều tính so sánh giá cả đồ vật. Lần tiếp theo gặp được ban thưởng đồng dạng mô phỏng thế giới, liền muốn sắp thành liền điểm tiết kiệm tới. Có thể mỗi một lần đến lần tiếp theo mô phỏng thế giới ban thưởng ra thời điểm, Hứa Nghị lại sẽ như vậy nghĩ, tạo thành một cái nguyệt quang tộc tuần hoàn. Mặc kệ nó, Hứa Nghị không do dự, đầu ngón tay tại hệ thống trên bản này nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa hao phí 1000 điểm thành tựu điểm, đem viên kia quanh quẩn tại Hứa Nghị trong lòng hồi lâu, để Hứa Nghị lòng ngứa ngáy cấp độ SSS sủng thú chứng đổi ra. Sau một khắc, một viên toàn thân hiện ra màu vàng kim lưu quang, tản ra khó nói lên lời bảng bạc sinh mệnh khí tức cùng tôn quý uy áp trứng rồng liền xuất hiện ở Hứa Nghị trong lòng ngực. Thậm chí chưa đản sinh, liền tự động cùng Hứa Nghị ký kết khế ước, trở thành Hứa Nghị cái thứ hai linh thú. Xem ra cùng trong trò chơi là khỏa trứng rồng. Hứa Nghị trong lòng hỏa nhiệt, rốt cuộc kìm nén không được, nuốt ngụm nước miếng, không khỏi hưng phấn nói: "Long a, Long." Tại Hứa Nghị trong ấn tượng, đây quả thực là trong truyền thuyết giống loài. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai có cơ hội cưỡi tại chân long trên đầu, Hứa Nghị liền không nhịn được tâm tình hưng phấn. Chỉ bất quá hẳn là còn có đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Hứa Nghị nhìn thấy hệ thống trong tin tức, cái này trứng rồng ấp tiến độ là một chắc hẳn cùng thế giới cho chơi, trong thời gian ngắn ra không được, dứt khoát liền trực tiếp một lần nữa thu nhập hệ thống không gian bên trong tiếp gấp. "Nghị ca, Nghị ca." Hứa Nghị vừa ra doanh trướng, liền An Tử một đường chạy chậm đến tới, mang trên mặt không đè nén được hưng phấn. Từ Kim Mã Thành bên trong vơ vét tới chiến lợi phẩm, đại thể đều kiểm kê ra, tốt ra hỏa, đống đến cùng tòa núi nhỏ giống như. Mục tướng quân cùng địch tướng quân bọn hắn đều đã ở nơi đó. An Tử một bên nói một bên qua tay, Hứa Nghị nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng lên. Chiến lợi phẩm. Kim Mã bộ làm cự ly Bắc Cảnh gần nhất man tộc bộ lạc, những năm này không biết rõ từ Bắc Cảnh vơ vét bao nhiêu tài phú, lại thêm là mảnh này thảo nguyên duy nhất bá chủ, tích lũy tài phú tất nhiên có thể nhìn, nếu không An Tử sẽ không như vậy hưng phấn. "Đi." Hứa Nghị tràn đầy phấn khởi mà nói, đối với Phá Hiểu bộ mà nói, khoản tài phú này nên là phát triển nền tảng. Tại An Tử dẫn đường dưới, Hứa Nghị bước nhanh xuyên qua doanh địa, chỉ gặp doanh địa mấy cái trong doanh trướng, các loại vật tư trồng chất như núi, quý vi trắng quan, các loại vàng bạc tài bảo, thượng đẳng gia lông, binh khí giáp trụ, còn có một đống lớn thì là man tộc đặc hữu đặc sản cùng cướp bóc tới bảo vật, hoa mắt. Ở phía xa, còn có một mảnh lâm thời vây hàng rào, bên trong giam giữ lấy lần này bắt được hơn ngàn tấc kim mã bộ tam giác chiến mã, đây chính là kim mã bộ sừng bá mảnh này thảo nguyên nơi mấu chốt. "Hứa Nghị, Hứa Nghị." Mục Tiếu Lăng, Địch Quốc Phong cùng mấy tên phụ trách kiểm điểm sĩ quan đang đứng tại một đống vật tư thấp giọng trò chuyện với nhau, nhìn thấy Hứa Nghị tới, mấy người lập tức nên đón tiếp lấy. Lúc này xem như phát đại tài. Hứa Nghị xoa xoa tay, tùy tiện hướng phía những vàng bạc này tài bảo ngắm liếc mắt, đều là tốt đồ vật. Trước đó tam quân đồ ăn đều là vấn đề, hiện nay cướp sạch kim mã bộ, tam quân đồ ăn không còn là vấn đề, liền liền Phá Hiểu bộ mấy tháng lương thực đều tạm thời không cần buồn. "Đại quân, đây là danh sách." Một tên Phá Hiểu bộ bộ hạ tiến lên, đem kiểm kê tốt danh sách giao cho Hứa Nghị. Hứa Nghị ánh mắt quét tới, không ngừng tắt lưới. Có những tư nguyên này, mấy nhiều hắn rất nhiều vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Vô luận là trợ cấp thương vong, khao thưởng tam quân, mở rộng quân bị, vẫn là phát triển Phá Hiểu bộ, đều có kiên cố lực lượng. Bởi vì rất nhiều bị man tộc vơ vét tới vàng bạc tài bảo, tại trên thảo nguyên không đáng một đồng, nhưng nếu là đến Trung Nguyên, có thể giá trị nhiều tiền. "Tốt, quá tốt rồi." Hứa Nghị thu hồi danh sách, quay đầu nhìn về phía Mục Thiếu Lăng cùng Địch Quốc Phong, ngựa khí dứt khoát nói ra: "Lão Địch, Mục huynh, những chiến lợi phẩm này, chúng ta chia ra làm ba. Phá Hiểu bộ cầm bá thành. Lão Địch, ngươi trấn quốc vệ cũng cầm bá thành. Trấn Bắc quân cầm bốn thành. Các ngươi nhìn, không có vấn đề đi." Địch Quốc Phong nghe xong lời này, đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, "Ta không có vấn đề. Nhiều như vậy tài phú, cho dù là ba thành vẫn như cũng là con số không nhỏ, trấn quốc vệ bên trong không ít huynh đệ tại lần này trong chiến dịch hy sinh, tiền trợ cấp, phí mai táng đều cần dùng tiền. Mà lại trấn quốc vệ vốn cũng không có chủ động trên chiến trường giết man binh nhiệm vụ, bây giờ lập xuống chiến công, triều đình bên kia chưa chắc sẽ có ra dáng phong thưởng, chẳng bằng dùng những chiến lợi phẩm này hảo hảo khao thưởng các huynh đệ, càng có thể trấn an, thu nạp lòng người." Có thể Mục Thiếu Lăng nghe được phân phối phương án, nhưng trong nháy mắt nhăn nhăn lông mày, ngựa khí mang theo vài phần chần chờ, "Hứa Nghị, cái này..." Mục Thiếu Lăng làm một nguyên soái quân đoàn, tự nhiên biết rõ trận chiến này Phá Hiểu bộ cùng trấn quốc vệ mới là mấu chốt. Nếu không chỉ bằng vào kia 3000 trấn Bắc quân tàn quân, chuyện gì đều không làm thành, chớ đừng nói chi là diệt đi Kim Ma bộ, cứu ra mình cùng mẫu thân. Có thể nói, hai người tác dụng không chút nào kém hơn trấn Bắc quân, thậm chí cống hiến càng sâu, bây giờ Phá Hiểu bộ cùng trấn quốc vệ đều cầm 3 thành, ngược lại làm cho trấn Bắc quân chiếm 4 thành đại đầu, thực sự không hợp tình lý. "Mục huynh, nghe ta nói." Hứa Nghị ngắt lời hắn, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, Phá Hiểu Bộ hiện tại chính là khuyết trương phát triển thời điểm, cần những tư nguyên này. Cái này ba thành, ta nhất định sẽ cầm. Có thể trấn Bắc quân, huyết chiến man tộc, lấy thân đền nợ nước, lấy đại chu triều đình bây giờ thái độ, chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn cấp cho bao nhiêu tiền trợ cấp. Những tư nguyên này, chí ít có thể để cho bỏ mình tướng sĩ các thân thuộc trôi qua tốt một chút. Phân phát những này tiền trợ cấp nhiệm vụ, liền giao cho chính các ngươi. Nhiều những cái kia, coi như là Phá Hiểu Bộ cùng trấn quốc vệ tâm ý. Mấy chục vạn trấn Bắc quân tướng sĩ chôn xương Bắc cảnh, dùng tính mạng thủ hộ gia quốc. Đại chu ai bất kính? Những tư nguyên này phân đến mỗi cái bỏ mình người thân trong tay có lẽ không coi là nhiều, nhưng đầy đủ bọn hắn tại cái này trong loạn thế tự vệ, áo cơm không lo mới tốt cuộc sống thoải mái, cũng coi là cho những cái kia minh đệ đã chết nhóm một cái công đạo. Một bên Địch Quốc Phong cũng cười vỗ vỗ Mục Thiếu Lăng bả vai, ngựa khi ôn hòa, cầm đi. Mục Thiếu Lăng nhìn thấy Hứa Nghị cùng Địch Quốc Phong ánh mắt chân thành, hít sâu một hơi, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, thanh âm mang theo vài phần kích động, kia tốt, ta liền thay toàn thể trấn Bắc quân tướng sĩ, cùng bỏ mình huynh đệ người thân, đa tạ Phá Hiểu Bộ cùng trấn quốc vệ đại đức. Phần ân tình này, trấn Bắc quân vinh thế không quên. Chương 147, Nhận Thiên Mệnh chương 147, Nhận Thiên Mệnh. Hứa Nghị ánh mắt rơi trên người Mục Thiếu Lăng, Mục huynh, tiếp xuống tính toán ứng gì? Trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ Mục Thiếu Lăng đã là trấn Bắc quân thiếu soái, có thể trấn Bắc quân trải qua chiến dịch này sớm đã không thành biên chế, cũng may Bắc cảnh man tộc chi hoạn tạm thời có thể làm dịu, dân chúng tạm thời không cần lo lắng man tộc xâm lấn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy, quay đầu nhìn một cái bên cạnh Địch Quốc Phong, nói, ta chuẩn bị cùng Địch tướng quân cùng một chỗ về kinh thành. Về phần mẹ ta, liền đối ngoại xưng nàng đã qua đời. Hứa Nghị nghe được Mục Thiếu Lăng muốn về kinh thành, cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chủ yếu là vì trấn Bắc quân thế hệ trung lương, tuyệt không thể gánh lấy thông đồng với địch phản quốc nêu danh, hồi kinh chính là vì rửa sạch tội danh, bảo toàn trấn Bắc quân thanh danh. Huống chi nhiều như vậy từ trận trấn Bắc quân tướng sĩ người thân đều cần trợ cấp, Mục Thiếu Lăng làm hiện tại trấn Bắc quân chủ soái, nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo, cho dù là đem cho cốt giao cho trong tay bọn họ. Lại có là, Địch Quốc Phong cùng trấn quốc vệ giúp trấn Bắc quân nhiều như vậy, Mục Thiếu Lăng không có khả năng đưa Địch Quốc Phong cùng trấn quốc vệ cùng không để ý Địch Quốc Phong một mình xuất lĩnh tạ doanh hồi kinh, chỉ sợ không tốt giao nộp. Càng không cần nói, kinh thành mục trong phủ còn có đông đảo mục gia đệ tử cùng thân quyến, bây giờ sinh tử chưa biết, còn không biết rõ tình huống như thế nào. Cũng may chỉ cần triều đình không có cho trấn Bắc quân định ra tội danh, cho dù hoàng đế lao nhi cũng không dám tùy tiện động mục phủ người, cái này đồng dạng là Mục Thiếu Lăng nhất định phải trở về lý do. Về phần Sở Lan Nguyên Soái, lấy nàng hiện nay trạng thái, chỉ có thể tại Phá Hiểu Bộ chậm rãi điều dưỡng, xương hắn tại Kim Mã Bộ trọng thương qua đời, là kết cục tốt nhất, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Ta sợ rằng cũng phải đi một chuyến Trung Nguyên, không bằng liền cùng các ngươi cùng được chưa? Hứa Nghị đột nhiên mở miệng, lời nói vừa ra, Mục Thiếu Lăng cùng Địch Quốc Phong đều là sức sở, khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý muốn. Ngươi cũng muốn đi Trung Nguyên? Ừm. Hứa Nghị gật đầu, giải thích nói, hiện nay Phá Hiểu Bộ đang ở tại phát triển thời khắc, có rất nhiều vật tư cần phải đi Trung Nguyên mua sắm. Vừa vặn có thể mượn dùng thân phận của các ngươi, còn có chính là một chút tu luyện dùng đan dược, các ngươi biết được nơi nào có sao? Tại hệ thống bên trong hối đoái linh thạch Hứa Nghị còn có không ít, có thể đan dược cơ bản đọc xong, lấy Hứa Nghị tính đặc thù, muốn nhanh nhất tăng thực lực lên, lớn nhất tăng lên chính là cảnh giới, căn bản không cần lo lắng cái gì căn cơ bất ổn, hay là võ đạo lý giải không đủ tình huống. Trong khoảng thời gian này, là Phá Hiểu Bộ nhất an toàn thời gian. Kim Mã Bộ đã bị tiêu diệt, trong ngắn hạn không có ngoại bộ uy hiếp, vừa bận thừa này cơ hội đi Trung Nguyên một chuyến. Huống hồ có trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ cái này hai đại thế lực hiệp hộ, đủ để thông qua dọc đường hết thảy thẩm tra. Chỉ cần làm việc cẩn thận chút, cho dù là thông tập lệnh cũng căn bản không có khả năng đem Hứa Nghị bắt giữ. Tu hành dùng đan dược. Mục Thiếu Lăng trầm ngâm một lát, lập tức đáp, kinh thành liền có bán, chỉ bất quá giá cả đều mười phần đắt đỏ. Giống Tiên Cơ Thành, Tử Vi Sơn loại này tu tiên thế lực cũng sẽ đối ngoại bán một chút tu hành đan dược, bất quá nói chung phẩm chất cũng không tính là quá cao, muốn phẩm chất cao tu luyện đan dược, đến có quan hệ. Được. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm đi một chuyến kinh thành. Một bên Địch Quốc Phong gặp Hứa Nghị quyết định đồng hành, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, dù sao lần này hồi kinh tiền đồ chưa biết, ai cũng không biết do gặp phải như thế nào cục diện, có Hứa Nghị ở bên người, hắn luôn cảm thấy nhiều hơn mấy phần lực lượng, rất an tâm nhiều. Địch Quốc Phong đã từng nghĩ tới dứt khoát bỏ gánh, đem thê tử nghĩ biện pháp đưa tới, đi theo Hứa Nghị tại Thảo Nguyên làm một phen sự nghiệp, có thể trong lòng của hắn rõ ràng, đến một lần trấn quốc vệ bọn phần lớn có ra thất, không có khả năng bỏ rơi vợ con viện phó Thảo Nguyên. Thứ hai, Hứa Nghị tương lai có lẽ còn cần hắn tại trấn quốc vệ trong tay lực lượng, cho nên hắn trước hết ổn định chính mình tại trấn quốc vệ địa vị, tùy thời mà động. Đúng lúc này, Mục Thiếu Lăng hướng về phía trước nửa bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Nghị, ngựa khí trịnh trọng, "Hứa Nghị, dưới mắt nơi đây chỉ có ngươi, ta cùng Địch huynh ba người, ta cả gan hỏi một câu. Ngươi thành lập Phá Hiểu Bộ, ý muốn như thế nào?" Lời này vừa ra, không khí phảng phất đều trong nháy mắt ngưng kết. Địch Quốc Phong vô ý thức hướng phía Hứa Nghị nhìn lại, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ, kỳ thật hắn không quan trọng Hứa Nghị đáp án, chỉ là nghĩ biết rõ. Dù sao Hứa Nghị cho dù là lên núi đao hạ hỏa hải, hắn cũng tất nhiên sẽ theo sát phía sau, dù sao cái mạng này chính là Hứa Nghị cho, cùng lắm thì trả là được. Mục Thiếu Lăng ý tứ mặc dù không có nói rất rõ, có thể Hứa Nghị nghe hiểu. Mục Thiếu Lăng lời tuy không nói đến ngay thẳng, Hứa Nghị lại nghe được thông thấu. Bây giờ thế đạo này, cần có tân quân quật khởi, nhận thiên mệnh, thuận dân ý, bình định lập lại trật tự, chủng kiến thái bình trật tự, mới có thể giải vạn dân tại treo ngược, còn thế gian lấy thanh tĩnh. Có thể Mục Thiếu Lăng trong lòng cuối cùng tồn lấy một tia lo nghĩ. Hứa Nghị đến tuột cùng có hay không ý nghĩ như vậy? Hứa Nghị nên tiếp Mục Thiếu Lăng ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh lại ngậm lấy thâm ý nói, ta vì sao đi vào Thảo Nguyên, ngươi hẳn là ít nhiều nghe nói qua. Thành lập Phá Hiểu Bộ, cũng không phải là ta lúc ban đầu dự định, so với nói ta ý muốn như thế nào ta càng muốn đem đây hết thảy gọi vận mệnh. Là vận mệnh đẩy ta từng bước một đi đến hiện tại, nếu ta lại trốn tránh, liền có lỗi với ta trước mắt đã từng thấy qua cảnh tượng. Ngươi có thể minh bạch. Những cái kia tại trong loạn thế dãy rủa bách tính, những cái kia là thủ hộ gia quốc mà hy sinh anh hồn. Lời nói này đồng dạng lưu lại ba phần chỗ trống, có thể Mục Thiếu Lăng nhưng trong nháy mắt lĩnh hội thâm ý trong đó, hắn chậm rãi gật đầu, ngựa khí cũng mang tới mấy phần ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, ta minh bạch. Ta sẽ trùng kiến trấn Bắc quân, mẹ ta liền tạm thời lưu tại phá hiểu bộ điều dưỡng, làm phiền nhiều hơn trong non. Hẳn là, một bên Địch Quốc Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy hai người trong lời nói có hàm ý, giống như là đang đánh cái gì bí hiểm, có thể lại cắm không lên miệng. Tại Mục Thiếu Lăng sau khi đi, Địch Quốc Phong rốt cục kìm nén không được, tiến đến Hướng Nghị bên người hỏi, "Hướng Nghị, các ngươi nói lời rốt cuộc là ý gì?" Hướng Nghị ngưng thần nhìn về phía Mục Thiếu Lăng bóng lưng, thẳng đến biến mất mới chậm rãi thu hồi nói, "Hắn nghĩ phản." "Nghĩ phản?" Địch Quốc Phong mở to hai mắt nhìn, lập tức lại lẩm bẩm nói, "Xem ra nghe đồn không giả a." Trong quân một mực liền có đồn đại, trấn Bắc quân chịu đủ triều đình nhằm vào áp chế, chính là bởi vì có phản tâm. Nhưng vì cái gì? Vì sao lại tìm ta đúng không? Hướng Nghị tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo vài phần hiểu rõ, theo đạo lý tới nói, quân thất đức thì thiên hạ nghi biến, vương triều thay đổi thời khắc, hoàng thân quốc thích tranh đoạt hoàng vị vốn là thuận lý thành trương. Mười mấy năm trước trận kia đại loạn, võ đế cùng hoàng thất trực hệ hoặc chết hoặc bắt, cảnh đế mới lấy phiên vương thân phận kế vị. Bây giờ trong thiên hạ, có năng lực khởi binh tranh vị phiên vương, đơn giản chính là Tây Cảnh Lương vương, Giang Nam Tấn vương. Có thể hai người này, nói trắng ra là đều không phải minh chủ. Địch Quốc Phong gật đầu, Tây Cảnh Lương Châu không tính giàu có, sở dĩ có thể một mực sừng sững tại Đại Chu cảnh nội, chính là bởi vì có ẩn thế tu tiên tông môn, Lưu Sa dạy phù hộ. Năm đó yêu man xâm lấn, Đại Chu rơi vào nước sôi lửa bỏng, bách tính bị cướp bóc giết, Lương Vương cùng Lưu Sa dạy nhưng thủy trung án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Dạng này người, làm sao có thể là Mục Thiếu Lăng trong lòng nhận thiên mệnh, thuận dân ý tân quân. Huống chi cảnh đế bản thân liền là phiên vương xuất thân, tại võ đế bị bắt về sau, mới lên làm cái này hoàng đế, cái gọi là chính thống không chính thống, tại bực này loạn thế giới, không trọng yếu. Bất luận cái gì loạn thế phía dưới hoàng đế, chỉ cần kéo cờ tạo phản, nhất định cũng sẽ là thuận lý thành trương. Nhưng nếu là thịnh thế, cho dù kéo cờ tạo phản, bách tính cũng sẽ không đi theo ngươi, ai nguyện ý từ bỏ an ổn sinh hoạt đi qua kia lo lắng để phòng thời gian. Chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Ta nghĩ hắn trên người ta, khả năng thấy được nhận tiên mệnh bốn chữ này. Bởi vì hắn xem không hiểu ta. Hứa Nghị tự lẩm bẩm. Lời này cũng không phải là tự ngạo, thật sự là Hứa Nghị mang cho Mục Thiếu Lăng không hiểu sự tình nhiều lắm. Nếu là không biết rõ hệ thống tồn tại, căn bản không ai có thể giải thích rõ ràng. Hứa Nghị vì sao có thể trong thời gian thật ngắn đem phá hiểu bộ phát triển đến hiện nay tình trạng, bên người tụ tập nhiều cao thủ như vậy, có nhiều như vậy thần đan, còn bị rất nhiều thảo nguyên bộ lạc xưng là trong dự ngôn lang thần bộ lạc lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng lớn mạnh. Mục Thiếu Lăng đem hắn mẫu thân cùng một đám thương binh lưu tại phá hiểu bộ, nói dễ nghe một chút, chính là đối phá hiểu bộ tín nhiệm. Nói khó nghe một chút, chính là vì chất. Bởi vì trấn Bắc quân muốn trở về chỉnh quân, xúc tích lực lượng. Bây giờ Bắc Cảnh bách tính liền miếng cơm no đều ăn không lên, chỉ cần trấn Bắc quân có thể xuất ra lương thảo, tất nhiên có thể cấp tốc chiêu mộ lên một chi quân đội, có thể chính đại quân minh, danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu là Hứa Nghị phá hiểu bộ tại Bắc Cảnh đi một lần, hô to cái gì cùng loại thương tiên đã chết, hoàng thiên đương lập khẩu hiệu quyết trường, chỉ sợ sau đó không lâu, triều đình đại quân liền sẽ thẳng hướng Thảo Nguyên. Lấy phá hiểu bộ thực lực hôm nay, căn bản ngăn cản không nổi. Địch Quốc Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Nghị đang chờ phá hiểu bộ đầy đủ cường đại, chờ một cái có thể chân chính quét hết vẻ lo lắng, khai sáng thanh bình thịnh thế thời cơ. Như kia một ngày thật đến, Hứa Nghị nhất định sẽ không lùi bước, bởi vì một khi lùi bước, liền sẽ rất nhiều bản thân, bách tính, huynh đệ hội chết. Cho dù Hứa Nghị phá hiểu bộ không có tự lập làm vương ý nghĩ, phá hiểu bộ nhanh chóng phát triển, lại thêm trấn Bắc quân chỉnh đốn. Hai quân hợp lực cùng chống chọi với Man quân cùng ngoại địch, đồng dạng là Mục Thiếu Lăng có thể tiếp nhận kết quả. Mục Thiếu Lăng đối hoàng đế hận ý, người ta khó mà tưởng tượng. Hứa Nghị có được thiên sứ chi nhãn, cho nên có thể đủ nhìn ra Mục Thiếu Lăng cũng không nói dối, cùng giấu kín tại đáy mắt nhất chỗ sâu hận ý khi thấy trấn Bắc quân huynh đệ bởi vì triều đình nhằm vào, bởi vì Man tộc xâm lấn chết thảm. Khi thấy mẫu thân, nhìn thấy đệ đệ muội muội bị những cái kia Man tộc lấy các loại phương thức lăng nhục thời điểm, Mục Thiếu Lăng sớm đã đối kia hoàng đế hận thấu xương, chỉ bất quá thân là một quân đứng đầu, Mục Thiếu Lăng bụng dạ cực sâu, hắn muốn giấu kín cố này hận ý, giấu đến cho dù tại hoàng đế trước mặt, hoàng đế cũng nhìn không ra. Mục Thiếu Lăng nhận biết đại cục, cho nên hắn biết rõ, cho dù đến kinh thành, vẫn như cũ không phải trở mặt thời cơ. Có thể hắn không thể gạt được Hứa Nghị. Chính là bởi vì Hứa Nghị nhìn hiểu hắn, mới nói những lời này. Ai? Địch Quốc Phong thở dài. Hiện nay trấn Bắc quân chỉ còn lại có thân thể tàn phế. Chương 148, tiếp trước cái này, tử, chương 148, tiếp trước cái này, tử, Sở Nguyên Soái, cảm giác vừa vặn rất tốt chút ít. Hứa Nghị đi tới Sở Lan Nguyên Soái trong trướng, do hỏi. Sở Lan tiếng ho khan đứt quãng, đối khí tức hơi bình, mới đáp, khụ khụ. Thân thể tàn phế lay lắc thôi. Đa tạ quan tâm. Nàng ánh mắt hướng về Hứa Nghị, khó nén đối trước mắt thiếu niên kinh dị cùng tán thưởng. Trước mắt thiếu niên thành thục, thiên phú, đều vượt xa Sở Lan đối với một tên thiếu niên thiên tài nhận biết, càng không nói đến Hứa Nghị trên thân còn có quá nhiều liền Sở Lan đều xem không hiểu đồ vật. Phải biết, Hứa Nghị mới 18 tuổi, còn không phải cái gì đại tông môn đệ tử, đột nhiên liền tiềm lòng xuất huyên. Nghe nói cho phép thủ lĩnh là trấn Bắc quân thêm rất nhiều trợ cấp. Ta đợi các tướng sĩ cảm ơn qua. Sở Lan Nguyên Soái rõ ràng mới vừa vặn tuổi quá 50, nhưng thân thể tiêu hao, lại thêm nhiều năm lao tâm lao lực, nhìn qua cùng hơn 60 tuổi lão phụ nhân không khác, làm lòng người đau nhức. Nguyên Soái nói quá lời, hẳn là. Sở Lan lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khắc sâu đau đớn cùng giọng niệm ai, trên đời này cũng không có cái gì cái gọi là nên hay không nên. Trên triều đình minh tranh ám đấu, vẻ cảnh đầu đá, ai từng chân chính để ý qua cái này Bắc cảnh phong hỏa, ai từng để ý qua ta trấn Bắc quân từng đống mạch cốt. Trung lương thất vọng đau khổ, chỉ sợ thật đến nên thay đổi triều đại thời điểm. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, trấn Bắc quân làm được hiện nay cái này tình trạng, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Lan nguyên bản chỉ là cho rằng hoàng đế sợ trấn Bắc quân đủ binh tự trọng, công cao trấn chủ, nhưng lại không nghĩ tới, đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hứa Nghị ngước mắt cùng nàng đối mặt, Sở Lan ánh mắt so Mục Thiếu Lăng càng lộ vẻ thâm thúy. Từ lần đầu tiên nhìn như, Sở Lan liền nhìn ra Hứa Nghị tuyệt không phải vật trong ao, Hứa Nghị đáy mắt một mực không có cái gì dạ tâm, nhưng lại có được Sở Lan không thể đủ lý giải cưng cõi cùng tinh thần trọng nghĩa. Ít Lăng tính tình cương liệt, trong lòng oán giận sợ khó bình phục. Trấn Bắc quân chính là Bắc cảnh chi quân, chính là sinh dân chi quân, sống lưng của nó làm chống lên cái này Bắc cảnh an bình. Hứa Nghị nghe hiểu Sở Lan lời nói, trịnh trọng nói, Nguyên Soái yên tâm, sau này ta cùng Mục Minh sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không để cho Trấn Bắc quân máu chảy vô ích. Sở Lan nghe vậy, mọi mệnh bên trong lộ ra một chút vui mừng, như thế, ta liền yên tâm. Ta giả, về sau, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Ta chỉ mong, mảnh này thổ địa có thể ít chút chiến hỏa, bách tính có thể được hưởng thái bình. Nói đến cuối cùng, đã là mất hết cả hứng. Hứa Nghị đứng dậy, hành lễ nói, Hứa Nghị minh bạch. Ngài lại an tâm tính dưỡng, bảo trọng thân thể. Sở Lan khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Bóng đêm dần dần sâu, doanh địa ồn ào náo động dần dần lắng lại. Chỉ còn lại tuần tra ban đêm chiến sĩ quy luật tiếng bước chân cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến từ ngao thất sủa. Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi tại trong trướng, một bên trò chuyện trời, một bên chờ đợi mới nhất một lần mô phỏng thế giới mở ra. Ta đã đáp ứng An Tử, muốn dẫn hắn đi kinh thành nhìn một chút. Lấy ấy lìn, hẹp phi tính tình, xem chừng cũng sẽ tranh cãi cùng đi. Hứa Nghị vừa cười vừa nói. Bất quá chuyến này Trung Nguyên, Hứa Nghị không có ý định cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, mua một nhóm tài nguyên, để vào hệ thống không gian bên trong, sau đó mau chóng trở lại phá hiệu bộ. Một bên phát triển phá hiệu bộ, một bên tu luyện, có hệ thống gia trì. Mỗi khi cần một mực tiến vào mô phỏng thế giới, rất nhanh có thể tăng lên thực lực bản thân. Hàn Huyên một chút đi kinh thành công việc về sau, rất nhanh liền đi tới mới nhất một lần mô phỏng thế giới mở ra thời gian. Lần này, cũng chỉ có Đồ Mi cùng Cửu Cửu canh giữ ở Hứa Nghị bên người, Đồ Mi trong phòng, Cửu Cửu tại ngoài phòng. Bắt đầu mô phỏng. Phải chăng tiêu hao 200 điểm thành tựu giá trị? Là. Mô phỏng khởi động bên trong, thế giới tuyến bắt đầu thôi diễn. Giai đoạn thứ 2 một lần cuối cùng mô phỏng, lần này kết thúc về sau, liền sẽ mở ra hệ thống giai đoạn thứ 3. Trước đó hệ thống liền từng có liên quan tới mô phỏng thế giới giai đoạn thứ 3 giới thiệu, giai đoạn thứ 3 sẽ hệ thống sẽ chứa đựng thế giới hiện tại mô phỏng thông đạo, nói cách khác, Hứa Nghị sẽ có cơ hội thông qua hao phí thành tựu điểm phương thức, lại lần nữa tiến vào giống nhau mô phỏng thế giới. Chỉ bất quá thời gian này điểm, Hứa Nghị còn không rõ ràng. Bất quá đến giai đoạn thứ 2 bắt đầu, Hứa Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, vô luận là mô phỏng thế giới phong cách biến hóa vẫn là từ điều lựa chọn đều trở nên càng thêm đa nguyên hóa. Hứa Nghị ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào hệ thống không gian, lại lần nữa mở ra một vòng mới mô phỏng. Mô phỏng thế giới 2 chọn một mở ra. 1. Đại Võ Vương triều thế giới. 2. Đông Kinh dị văn thế giới. A. Hứa Nghị nhìn thoáng qua hai cái này thế giới lựa chọn, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở lựa chọn thứ nhất bên trên. Đông Kinh dị văn thế giới, chắc hẳn chính là loại kia Nhật hệ ngôn tình thế giới phong cách. Tiếp trước ngẫu nhiên là xem loại tác phẩm này vương lòng vẫn được, những cái kia thiên mã hành không thiết lập, nhẹ nhõm khôi hài thường ngày, quả thật có thể giải lao. Nhưng nếu để hắn thật bước vào thế giới kia, cùng bên trong nhân vật thành lập thâm hậu tình cảm ràng buộc, thôi được rồi. Tại Nhật hệ ngôn tình thế giới bên trong, giãn đỡ giờ Tu La chàng loại hình tình tiết cơ hồ là tiêu chuẩn thấp nhất. Tình cảm gút mắt thường thường mang theo khoa trương hí kịch hóa sát thái, kém xa phương Đông thế giới tình cảm như vậy cứng cỏi thuần túy. Nhất là cổ đại vương triều. Ta đã hiểu. Lần trước mô phỏng thế giới, chí ít có địch quốc phong cùng đồng diệp đi tới thế giới này, Lâm Giá kia lão tiểu tử, Hứa Nghị chắc chắn hắn tất nhiên cũng tới nơi này, chính là không biết rõ hiện tại ở đâu tiêu sái. Hứa Nghị hiểu rất rõ hắn. Nhìn như vậy đến, tình cảm rằng buộc kỳ thật cùng từng cái thế giới mọi người tư tưởng có rất lớn liên hệ. Hoạn nạn gặp chân tình. Tận thế phương chu thế giới bên trong, đồng hoạn nạn. Tổng sinh tử tình huynh đệ, tất nhiên so hòa bình niên đại bên trong rượu thịt chi giao tình nghĩa càng cưng cõi còn có chính là cổ đại thế giới. Cho tới nay, Hứa Nghị đều cảm thấy cổ đại thế giới mô phỏng cường độ cũng không phải là rất cao. Có thể trải qua nhiều như vậy, Hứa Nghị phát hiện người cổ đại đạo đức chuẩn tắc, vô luận là quân thần tình vẫn là cứu mạng ân, đối với tình cảm coi trọng trình độ, nhân tính bản năng tình cảm phản hồi, đều viễn siêu người hiện đại tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Hứa Nghị không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Thế giới tuyến meo định hoàn thành, khóa chặt mô phỏng thế giới, đại võ vương triều thế giới. Tiên thiên từ điều tạo ra bên trong, tiên thiên từ điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn 3 loại tiên thiên từ điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên thiên từ điều. Từ điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, giai đoạn thứ 2 từ điều lựa chọn đều là 9/3, Hứa Nghị sớm đã làm xong chọn lựa chuẩn bị. Chỉ bất quá lần này 9 cái từ điều vừa ra tới, trong đó một cái từ điều nội dung, lần thứ nhất để Hứa Nghị chân chính trừng lớn hai mắt. Trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Tiếp trước cái này, từ ngươi sẽ có được hiện tại tất cả ký ức, xuyên qua thời gian meo điểm không chừng. Chương 149, Vĩnh Ninh Hầu phủ chương 149, Vĩnh Ninh Hầu phủ cái gì? Sẽ có được hiện tại ký ức. Hệ thống, ta lại xác nhận một cái, là ta hiện tại ký ức sao? Hứa Nghị mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hai lần xác nhận nói. Xác nhận túc chủ đem giữ lại trước mắt tất cả ký ức. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hứa Nghị miệng đều có chút mở ra, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này từ điểu. Dĩ vãng mô phỏng thế giới, Hứa Nghị đều không thể làm ra quyết định ảnh hưởng, đều là lấy trống không, còn lại địa cầu kia 26 năm ký ức tiến hành xuyên qua, đủ khả năng hối đoái ban thưởng cũng đều là không biết. Có thể có được cái này từ điểu, liền mang ý nghĩa Hứa Nghị sẽ mang theo hoàn chỉnh ký ức xuyên qua, cũng liền mang ý nghĩa Hứa Nghị có thể tiến hành các hạng quyết sách cải biến. Biết mình muốn cái gì, liền có thể tại mô phỏng thế giới bên trong truy cầu cái gì. Mở sách khảo thí. Thí dụ như Hứa Nghị cần tiền vàng, Hứa Nghị liền có thể tại mô phỏng thế giới bên trong phát triển mạnh mậu dịch. Thí dụ như Hứa Nghị cần y thuật, Hứa Nghị liền có thể tại mô phỏng thế giới bên trong hao phí cả đời nghiên cứu y thuật. Hay là võ thuật, đều là như thế. Còn có thực sự quá nhiều chỗ tốt, thí dụ như Hứa Nghị tiến vào mô phỏng thế giới tương đương với nói trực tiếp có được hiện nay võ đạo ký ức. Cho dù xuyên việt thế giới không có chân khí tồn tại, là đê võ thế giới, vẫn như cũ có thể có được nhất định vũ lực. Một cái mắt, những này suy nghĩ cơ hồ muốn đem Hứa Nghị suy nghĩ lấp đầy. Duy nhất có chút khó mà dự liệu chính là cái này từ điều nửa câu sau, xuyên qua thời gian meo điểm không chừng. Cái này mang ý nghĩa, xuyên qua thời gian điểm cực có thể là 8 tuổi hài đồng, cũng có thể là 80 tuổi lão ông. Mẹ nó, nếu là ta xuyên qua là 80 tuổi, muốn làm sao thao tác? Hứa Nghị trong đầu không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước những cái này lão niên xuyên qua tiểu thuyết, thí dụ như cái gì tu tiên từ lão niên bắt đầu, cái gì lấy vợ sinh con liền biến tuổi trẻ, liền mạnh lên, cái chủng loại kia. Mẹ nó, cái này từ điều ra, không có không chọn đạo lý. Làm. Hứa Nghị không do dự, trực tiếp trước xác định cái này một cái từ điều sau mới quay đầu nhìn về phía cái khác 8 cái từ điều. Quý nhân duyên, tử có tương đối cao xác suất kết bạn quý nhân, những này quý nhân có thể sẽ tại tốt chủ gặp được khốn cảnh lúc thân xuất viện thủ, để ngươi phát triển con đường trôi chảy rất nhiều. Hoàng thất huyết mạch, hoàng ngươi có được đại võ vương triều nhánh bên hoàng thất huyết mạch, lại càng dễ tiếp xúc đến thượng tầng vòng tròn. Danh môn chi hậu, lam xuất thân bất phàm, gia tộc của ngươi chính là thanh danh hiển hách hảo môn vọng tộc, tại nào đó một lĩnh vực được hưởng cao thượng danh vọng. Thanh mai lương duyên, đỏ thiên định lương duyên, thở nhỏ liền có một môn thông gia từ bé, bạn lữ của ngươi cùng ngươi duyên phận thâm hậu, trở thành ngươi sinh mệnh trọng yếu tồn tại. Lực tương tác, hoàng cùng người xa lạ kết giao lúc, lại càng dễ thu hoạch được người khác tín nhiệm, thành lập tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Thông tuệ hơn người, hoàng đầu góc của ngươi thông tuệ, tư duy nhanh nhẹn, tại học tập, lý giải cùng lĩnh ngộ phương diện có được vượt qua người bình thường thiên phú. Nông sự người trong nghề, hoàng ngươi am hiểu sâu việc đồng án chi đạo, biết rõ các loại cây nông nghiệp trồng trọt thời tiết, đặc tính. Chịu khổ nhọc, trắng ngươi có được kiên cường ý chí cùng cường kiện thể phách, có thể chịu được gian khổ hoàn cảnh. Ngoại trừ quý nhân duyên đều đồng dạng a. Nhìn xem cái này bát đại từ điều, Hứa Nghị tự lẩm bẩm, bất quá cũng không có quá mức xoắn xuýt. Mỗi lần từ điều không có khả năng đều xuất kim, ra nhiều tử, lần này ngoại trừ một cái đặc biệt kiếp trước kiếp này từ điều, đối Hứa Nghị mà nói đầy đủ. Xác định hai cái từ điều về sau, còn lại một cái từ điều, Hứa Nghị suy tư hồi lâu, cuối cùng định ra danh môn chi hậu, Lam. Nguyện ý rất đơn giản, bởi vì thông qua từ điều cùng mô phỏng thế giới miêu tả, Hứa Nghị đại khái có thể đánh giá ra, khả năng này sẽ là một cái cổ phong thế giới. Tại loại này cổ đại thế giới, thân phận thật sự là quá trọng yếu. Một giới bình dân có thể làm sự tình cùng danh môn chi hậu có thể làm sự tình, thiên nhiên độ khó liền khác biệt, hoàng thất huyết mạch cái kia lựa chọn nghe vào không tệ, có thể hệ thống đánh giá cấp bậc quá thấp, lại thêm khả năng hoàng thất thân phận mang theo, hành động bất tiện, châm trước sau đó, Hứa Nghị lựa chọn danh môn chi hậu. Cứ như vậy, Hứa Nghị nhanh chóng xác định ba cái từ điều, theo lựa chọn cuối cùng hoàn thành, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên, tiên tiên từ điều lựa chọn xong xuôi, đại võ vương triều thế giới mô phỏng mở ra, 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc, Hứa Nghị ý thức dần dần bị bóc ra, lần này, Hứa Nghị cảm thụ càng thêm rõ ràng. Không còn là giống trước đó đồng dạng bị hoàn toàn rút ra gây dựng lại, mà là rõ ràng cảm nhận được chính mình xuyên qua chiều không gian, dần dần đi đến một cái thế giới mới tinh. Một đạo chói mắt bạch mang đâm rách hư vô. Hứa Nghị hai mắt đột nhiên mở ra. Ngươi là một cái có được mô phỏng hệ thống thiên tuyển chi tử. Ngươi tiến vào hệ thống không gian tiến hành mô phỏng. Ngươi xuyên qua. Đại võ. Kinh thành. Hứa phủ. Gió lạnh vòng quanh như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, gào thét lên đập tại cái này trong kinh thành. Hứa Nghị vô ý thức che kín trên thân món kia đánh mấy khối miếng và rách dưới mi bảo, đứng tại một tòa khí phái phi phàm trước phủ đệ chờ đợi lấy trong phủ đệ truyền tin. Ngoa tạo, cảm giác này thật không đồng dạng. Hứa Nghị hai mắt bỗng nhiên mở ra, con ngươi tại cường quang bên trong kịch liệt co bảo, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng thích đứng. Tại gió rét thấu xương lôi cuốn lấy lông nông tuyết lớn, hung hăng nện ở Hứa Nghị trên mặt. Hứa Nghị lúc này mới ý thức được, chính mình vậy mà thật đi tới cái này mô phỏng thế giới, hay là nói lại nhiều một đoạn mới tinh nhân sinh. T a, Hứa Nghị cúi đầu nhìn một chút chính mình quăng đến đỏ lên hai tay. Đuốt đuốt huyệt thái dương, rụt cổ một cái, lạnh phát run, hỗn loạn mảnh vỡ ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, dần dần làm rõ trí nhớ của mình. Vẫn được vẫn được. Không có mặt thành 80 tuổi lão ông, thỏa mãn. Thấy mình niên kỷ nhẹ nhàng, Hứa Nghị phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra, dù sao tuổi trẻ chính là vô liếng. Trước tiên cần phải làm quen một chút thế giới này, mới có thể biết mình muốn ở cái thế giới này thu hoạch thứ gì đồ vật. Hứa Nghị một mình một người bị lưu tại gió tuyết gào thét cửa hiên dưới, thời gian từng giờ trôi qua, dày dần dần bị hàn khí thẩm thấu, vang lên thấu xương. Dần dần làm rõ chính mình ở cái thế giới này thân phận. Thế giới này Hứa Nghị năm nay 17 tuổi, năm ngoái thời điểm, mẫu thân bởi vì bệnh đi. Thẳng đến trước khi đi, mẫu thân mới đưa Hứa Nghị thân thế nói cho Hứa Nghị, nói Hứa Nghị là kinh thành Vĩnh Linh hầu phủ Hứa Bình Dương nhi tử, Hứa Nghị lúc này mới ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm thân. Đáng tiếc a. Hứa Nghị lắc đầu, hướng phía cái này Hứa phủ nhìn lại, yên lặng thở dài. Cửa ra vào sư tử đá bị tuyết bao trùm hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra mấy phần xuống dốc ý vị. Có thể cho dù là dần dần cô đơn hầu phủ, đoán chừng cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận Hứa Nghị thân phận như vậy con riêng. Mẹ nó, đây chính là danh môn chi hậu sao? Trên kế hoạch lớn, chương 150 đều là duyên phận. Chương 150 đều là duyên phận. Chắc không được hệ thống đánh giá đẳng cấp thấp như vậy. Hóa ra là cái con riêng. Hứa Nghị lại rụt cổ một cái, phần gáy hàn ý thuận cổ áo chui vào trong. Hắn sớm nên nghĩ tới, đoán chừng kia hoàng thất huyết mạch từ điều cũng không có tốt đi nơi nào, là cái chi thứ đến không thể lại chi thứ hoàng thân quốc thích loại hình. Không biết qua bao lâu, Hứa phủ kia phiến sơn son pha tạm cửa phủ rốt cục mở đường may, lão người gác cổng đem kia Hứa Nghị giao cho hắn tin nộp trở về, có chút ấy này nói ra, vị tiểu huynh đệ này, tin. Lao ra nhìn qua, nói Hứa ra không có ngươi dạng này một đứa con trai. Còn xin tiểu huynh đệ chớ có dây dưa. Ừm. Hứa Nghị nghe được cái này, lão người gác cổng lần này thần sắc, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Hứa Nghị dự tính, hẳn là cái này lão người gác cổng không kiên nhẫn đuổi hắn đi, hoặc là kể một ít cùng loại Hứa ra là vọng tộc, không phải là cái gì người đều có thể đến leo lên cái này chói thai đục nhã lời nói. Hứa Nghị không biết đến là, mới hầu ra nhìn tin lúc, sắc mặt tái xanh, miệng bên trong trách mắng so không có đứa con trai này khó nghe gấp trăm lần, liền con hoang hai chữ đều ném ra, chỉ thúc giục lão người gác cổng mau đem người đuổi đi. Được. Đa tạ. Hứa Nghị ngữ khí bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả như vậy, có thể cái này lão người gác cổng như vậy, có qua có lại, Hứa Nghị mỉm cười hành lễ nói. Nhìn thấy Hứa Nghị như thế không kiêu ngạo không tự ti, cũng đã không có tranh luận cũng không có dây dưa, lão người gác cổng ngược lại ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, gặp Hứa Nghị quần áo một mạc, lại hơi liếc nhìn ngoài cửa đầy trời tuyết lớn. Cái này giữa mùa đông, mặc thành dạng này tại kinh thành lắc lư, nào có nửa phần đường sống. Do dự một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, lục lọi ra một điểm tán bạc vụn, lấp đi qua, trời hàn địa đông, tìm có thể che gió che mưa chỗ đặt chân, loan loan thân thể, mau chóng ly khai cái này kinh thành. Cái này kinh thành là cái ăn người địa phương. Gió tuyết phiêu linh, sát trời dần dần muộn, đem trọn tòa kinh thành bao phủ. Hứa Nghị giấu trong lòng lão người gác cổng cho ít ỏi bạc vụn, chậm rãi từng bước tại tuyết động giữa đường phố đi tới. Cái này đại võ vương triều, thật đúng là tiêu chuẩn cổ đại thế giới cách cục. Thấp võ vương triều, không biết rõ có thể hay không ẩn dưỡng ra chân khí. Hứa Nghị quấn chặt lấy quần áo trên người, âm thầm suy tư nói, cùng đại chu vương triều mấy trăm năm kéo dài khác biệt, cái này đại võ vương triều chính là 50 năm phía trước mới quét ngang lục hợp, nhất thống trung nguyên tân triều, bây giờ bất quá chuyển đến thứ ba vị đế vương. Bắc vương hung nô chi hoạn, cũng còn lâu mới có được đại chu vương triều man tộc chi hoạn muốn đưa mệnh. Hiện nay Hứa Nghị vị trí địa phương chính là cái này đại võ vương triều kinh thành, dưới chân thiên tử. Nhưng mà cho dù là tại cái này huy hoàng đế đô, cũng chưa hề nói không lên cái gì chân chính thái bình. Đinh, truy. Tại kia, đừng để nàng chạy. Ngay tại Hứa Nghị đắm chìm ở suy nghĩ, lập nhu bước kế tiếp nên như thế nào chạy, một đạo bén nhọn tiếng sắt thép va chạm bỗng nhiên vạch phá đường tắt tiến tĩnh. Nương theo lấy vài tiếng hung ác hô quát, một đạo mau lẹ thiếu nữ thân ảnh lảo đảo ngã vào ngõ hẻm trong, trùng điệp đâm vào chất đống trên thùng gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề. Đầu vai cắm một chi tên nỏ, tiên huyết chính cốt cốt tuôn ra, cơ hồ tại nàng xâm nhập cùng một trong nháy mắt, mấy tên cầm trong tay loan đao, sát khí bừng bừng bưu hãn thân ảnh tựa như sói đói nhào vào ngõ hẻm trong, phủ kín đường đi. Cho dù không có thiên sứ chi nhãn nhìn rõ năng lực, Hứa Nghị cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mấy người kia trong mắt không che giấu chút nào hung lệ sát ý, tuyệt không phải người lương thiện. Mắt thấy đường tắt phía trước cũng có truy binh, thiếu nữ kịch liệt thở dốc, trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, hai nhóm người đều thấy được Hứa Nghị, một người mặc bộ mạc, nhìn tay trói gà không chặt, cùng cái thằng này sắt chàng mặt không hợp nhau cùng khổ thư sinh. Nhân đồ, đừng đem người vô tội cuốn vào, thả hắn đi. Thiếu nữ thân mang cùng loại kia cẩm y liễu vệ hay là nha dịch quan phục, dáng chống đỡ lấy quát. Nhưng mà đầu lĩnh kia mang trên mặt giữ tận mặt sẹo hung phạm nghe vậy lại phát ra một trận cười thiếu, ha ha ha. Thứ nhân nhân, sắp chết đến nơi còn như thế ngây thơ. Ta nên nói ngươi đáng yêu tốt đây, vẫn là nói ngươi xuẩn tốt đây. Thứ nhân nhân, nghe được cái tên này thời điểm, Hứa Nghị bỗng nhiên khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình, cẩn thận nhìn về phía kia thiếu nữ khuôn mặt. Cái này xem xét, một tiếng ngọa tạo cơ hồ là không bị khống chế thoát ra. Trước mắt cái này thiếu nữ, cùng cái trước tận thế phương chu phó bản, từ gia tỷ bội nhị bội từ nhân nhân dáng dấp như lúc, liền liền loại kia sắc bén ánh mắt đều không sai biệt lắm. Chỉ là trước mắt vị này hơi có vẻ ngây nô cùng ngây thơ. Mẹ nó, giống khối thuốc cao da chó, cuốn lao tử dòng dã 4 tháng. Lược thi tiểu kế ngươi liền ngoan ngoãn chui vào, xem ra các ngươi giám sát việc người, bất quá đều là quần không có đầu óc ngu xuẩn. Kia hung phạm vừa dứt lời, hung lệ ánh mắt tựa như cùng dò xét tử vật quét về phía nơi hẻo lánh bên trong Hứa Nghị. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Đi lối rẽ. Hứa Nghị thành thành thật thật giơ hai tay lên, đứng ngẩn người đồng thời, thầm nghĩ, quý nhân duyên. Đây không phải là có sao? Kỳ thật trước đó mô phỏng nhân sinh thời điểm Hứa Nghị liền có thể cảm nhận được từ điều ảnh hưởng, lần này càng là gọn gàng dứt khoát. Mà lại hiện nay hoàn cảnh này cũng không cho phép Hứa Nghị có lựa chọn thứ hai. Bởi vì này danh xưng nhân đồ hung phạm trực tiếp một đao chém hướng về phía Hứa Nghị, nghĩ một đao liền đem Hứa Nghị ngay tại chỗ hiểu rõ. Trong mắt hắn, giết chết dạng này một người thư sinh cùng nghiền chết một cái con kiến không có chút nào khác nhau. Không muốn. Từ nhân nhân kinh hai muốn tuyệt, muốn ngăn cản, lại bị hai gã khác lưu manh gắt gao phong bế đường đi, đầu vai chúng tên để nàng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tia băng lãnh đao quang hướng phía Hứa Nghị rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là cái này bất hạnh thư sinh sắp máu phun ra năm bước, bệnh tang tại chỗ thời khắc, dị biến nảy sinh. Một mực nhìn như dọa sợ ngây người, run lẩy bẩy Hứa Nghị, bình tĩnh cười một cái. Tuy nói không có chân khí bản thân, có thể Hứa Nghị dù nói thế nào đều là có nhiều như vậy tu hành kinh nghiệm, có nhiều như vậy vũ đấu kinh nghiệm, đơn giản một cái là mình, kia chí mạng lưỡi đao liền sắt và táo của hắn thất bại, tránh thoát một đao kia. Cùng lúc đó, hắn đùi phải như là xúc thế đã lâu rồi, đột nhiên vung lên, vô cùng tinh chuẩn đá vào nhân đồ cầm đao trên cổ tay. Ai da, nhân đồ đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, năm ngón tay buông lỏng, loan đao lập tức rời tay bay ra. Hứa Nghị thuận thế lấy tay, tiêu sái lăng không một chảo, cổ tay khẽ đảo, lạnh buốt lưỡi đao đã vững vàng gác ở nhân đồ trên cổ. Động tác nhanh chóng, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, ai cũng chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể? Nhân đồ toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, con người bởi vì cực hạn chấn kinh cùng sợ hãi mà kịch liệt co bảo. Một cái nhìn gió thổi liền ngã thư sinh nghèo, làm sao có thể có được khủng bố như thế thân thủ? Gặp ủy, thật là sống gặp ủy. Hứa Nghị nhưng không có để ý tới hắn kinh hãi, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng lâm vào đờ đẫn Từ Nhân Nhân, phế đi bọn hắn được không? Từ Nhân Nhân giờ phút này sững sờ tại nguyên chỗ, che lấy vết thương, đôi mắt đẹp trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Nghe được Hứa Nghị, đầu óc còn có chút choáng váng, vô ý thức á hai tiếng, liền vội vàng gật đầu, à, nhưng có thể. Hứa Nghị cũng không phải nhân từ nương tay, chỉ là mới đến cái này đại võ kinh thành, ngày đầu tiên tiện tay dính nhân mạng, vạn nhất nhóm người này lai lịch không nhỏ, chính mình hảo tâm cứu người ngược lại chọc một thân không bung được phiền phức, vậy coi như được không bù mất. Phế đi bọn hắn năng lực hành động, giao cho cái này hình như là quan người nhà cô nương xử lý, không thể nghi ngờ là nhất bất việc lựa chọn. Đạt được Từ Nhân Nhân khẳng định trả lời chắc chắn, Hứa Nghị cầm đao cổ tay phải bỗng nhiên lắc một cái, dùng cứng rắn trôi đao cuối cùng như lá thiết truy, tinh chuẩn tàn nhẫn đập ầm ầm đánh vào nhân đồ phía bên phải xương bả vai chô nối tiếp. Nhất thời người kia đồ liền bị đánh cho bất tỉnh tới. Liền ngươi cũng xứng để cho người đồ. Hứa Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trong trí nhớ nhân đồ, chỉ có kia giết thần bạch khởi. Từ động thủ đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi vài chục lần thời gian hô hấp, vừa mới còn hung thần ác sát mấy tên lưu manh, rất nhanh liền như là bùn nhão tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trong đống tuyết, không phải xương vai vỡ vụn chính là xương đùi gãy xương, đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể ở kịch liệt đau nhức bên trong rên rỉ kêu rên, nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Khục, khục, thân thể này, mẹ nó. Đột nhiên dùng như thế lớn lực, Hứa Nghị có chút thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cỗ thân thể này thật sự là quá yếu, như thế hai lần liền để Hứa Nghị có chút thoát lực. Không có cách, ai bảo cỗ thân thể này vẫn thật là cái người yếu nhiều bệnh tư sinh, mà trước đó Hứa Nghị kia trên thân bờ UFF chồng đấy, còn có lang thần huyết mạch, gọi là một cái bang bang cứng rắn. Tốt, giải quyết. Hứa Nghị bỏ qua trong tay đã không có tác dụng gì luôn nào, phủi tay, tiêu sái nói, phảng phất chỉ là thuận tay làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể một bên Từ Nhân Nhân đã sớm nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời thậm chí quên vết thương đau đớn. Cái này thư sinh võ công, chỉ sợ giám sát viện bên trong đều không có mấy người xứng làm đối thủ của hắn. Có thể không quan tâm là trong kinh thành vẫn là trên giang hồ đều chưa từng nghe qua như thế số một nhân vật ta hung chi, trước mắt cái này thiếu niên nhìn qua cũng liền cùng mình loại này niên kỷ, thậm chí khả năng so với mình còn muốn nhỏ. Người 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 người. Thứ Nhân Nhân trong lúc nhất thời có chút cả lăng. Hứa Nghị cười nói, đều là duyên phận. Cái này duyên phận, giống một đạo cầu, tinh kỳ phiêu a phiêu. Chương 150, Lâm Thiên Ứng, Từ Nhân Nhân chương 150, Lâm Thiên Ứng, Từ Nhân Nhân Từ Nhân Nhân. Ngươi học được bản sự a? Dám một người đuổi tới cái này địa phương đến. Đầu óc của ngươi đâu? Bị chó ăn rồi sao? Biết không biết rõ nhóm người này có bao nhiêu hung tàn, xuất phát trước ta là thế nào dặn dò ngươi? Hết thể hành động nghe chỉ huy. Hợp tác. Hợp tác. Ngươi đem ta làm rõ thoảng bên thai đúng hay không? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng ngươi tỉ bàn giao? Ta đã đáp ứng nàng chiếu cố tốt ngươi. Giám sát viện bên trong, Hứa Nghị đúng là cực đói, cũng không lo được cái gì hình tượng, chính cúi đầu, hồng hộc miệng lớn lay lấy đồ ăn. Cô thân thể này chi suy yếu nghiễm nhiên vượt qua tưởng tượng, thật là trải qua thiên tân vạn khổ mới tới kinh thành. Sắt vách răn dạy âm thanh, chính là Hứa Nghị hiện tại ăn với cơm đồ ăn. Kia bị diện sắc xanh xám sư mình, hiển nhiên nộ khí chưa tiêu, lối đã đơn giản băng bó kỹ vết thương, vẫn như trước túi đầu Từ Nhân Nhân liên tục không ngừng chuyển vận. Cố ý lộ cái sơ hở, ngươi liền muốn một đầu đục vào, ta thật. Chờ thì ngươi biết rõ, ngươi liền xong rồi. Từ Nhân Nhân thanh âm nhỏ như mũi bẩn, ủy khuất ba ba méo miệng nói, đừng. Đừng nói cho tỷ ta biết rõ sai, sư minh. Biết rõ sai. Mỗi lần đều nói biết rõ sai. Lần sau còn dám. Ngươi sư minh ta là chân trị không ở ngươi, ngươi thực sự để sư minh sống lâu mấy năm đi, ba ngươi. Nấc, đúng lúc này. Vừa vặn đối xong cuối cùng một miếng cơm, thỏa mãn uống một hớp lớn canh nóng, một cái vang dội ở một cái không bị khống chế đánh ra, thật vừa đúng lúc là Từ Nhân Nhân giải vây. Sư Minh tức giận chừng Từ Nhân Nhân liếc mắt, thấp giọng cản xuống một câu quay lại thu thập ngươi lúc này mới quay người hướng phía Hứa Nghị bên này đi tới. Nhìn qua trước mắt cái này quần áo tạc ơi, nhìn cùng cao thủ hai chữ không chút nào dính dáng thiếu niên, lại nhìn liếc mắt Từ Nhân Nhân, nửa tin nửa ngờ. Người trước mắt dáng vóc gầy gò, sắc mặt bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà có chút vàng như nến, có thể người ta võ. Vô luận là khí chất hay là thân thể cường tráng trình độ đều cùng người thường khác biệt, mà lại nói như vậy, cùng văn phu vũ. Trước mắt cái này Hứa Nghị dáng vóc gầy gò, một bộ thư sinh yếu đuối hóa trang, nơi nào có nửa phần người tập võ tráng kiện khí chất. nhưng vô luận là từ nhân chắc chắn miêu tả, vẫn là kia mấy tên hung phạm trên thân gọn gàng, tinh chuẩn tàn nhẫn thủ pháp, đều tại chứng minh trước mắt cái này thiếu niên đích thật là cao thủ. Vị huynh đệ kia, an thế nào? Hứa Nghị nhẹ gật đầu, vẫn được. Đa tạ khoản đãi. Nơi này Hứa Nghị gắn cái râu ria nói dối, kỳ thật cơm này món ăn hương vị là thật, chỉ bất quá Hứa Nghị nói thực sự không được, không có nhiều như vậy tốt bắt bẻ, có ăn liền không tệ. Lâm Thiên ứng ngỗ quyền, tự báo ra môn, tại hạ giám sát viện ba bộ Lâm Thiên ứng. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hứa Nghị. Hứa Nghị buông xuống bát, chắp tay đáp lễ, động tác tự nhiên, không kiêu ngạo không tự thi. Liên một động tác này, Lâm Thiên ứng liền biết rõ trước mắt cái này thiếu niên không đơn giản, giám sát viện giám sát thiên hạ, ở kinh thành hung danh hiển hách, ai không sợ, đừng nói là bình dân bách tính, liền xem như hoàng thần quốc thích đều phải run ba run. Nghe đồn tiến vào giám sát viện đại lao người, liền lại khó ra. Nhưng trước mắt này thiếu niên, mặc dù thân hình đơn bạc, quần áo cũ nát, nhưng vô luận là thần thái vẫn là cử chỉ, đều lộ ra một cố không hề tầm thường thong dong cùng trấn định, đây là chứa không ra được. Hứa Minh đệ không phải người kinh thành a? Lâm Thiên ứng tại Hứa Nghị đối diện ngồi xuống, nhìn như nói chuyện thiếm, kỳ thực bắt đầu thăm dò. Không phải, từ Long Nam mà tới. Tuân theo ra mẫu nguyện vọng, đến đây kinh thành tìm nơi nương tựa Hứa phủ, bất quá ăn bế một canh, bị đuổi ra ngoài, vừa lúc liền đụng phải. Hứa Nghị cũng không có dấu giếm, dù sao cũng không phải bí mật gì, tùy tiện tra một cái liền có thể tra được. Úc. Lâm Thiên ứng hơi nhíu mày, kinh thành Hứa phủ ngược lại là có mấy nhà, không biết là cái nào một phủ. Liền cái kia, hẳn là gọi An Ninh hầu phủ đi. Hứa Nghị gõ gõ đầu, hồi ức nói, An Ninh hầu phủ. Lâm Thiên ứng cùng Từ Nhân có chút giật mình, Lâm Thiên ứng mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là khẽ bước cằm, có thể thủ hạ liền lặng lẽ ly khai gian phòng, đi giám sát viện bốn phía tra tin tức, nơi đó là giám sát viện tình báo tập hợp địa phương. Có một số việc có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng lại không gạt được giám sát viện nhãn tuyến trải rộng toàn bộ đại võ, chỉ bất quá những tin tức này không đối bên ngoài công bố chính là. Ta nhìn huynh đệ, ngược lại không có mấy phần thất vọng. Lâm Thiên ứng có chút hăng hái nhìn qua Hứa Nghị phản ứng, cảm thấy thú vị. Sa sút tinh thần, phẫn uất cảm xúc đều không có, bất quá nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn, cái này Hứa Nghị cũng không phải là người bình thường. Ra mẫu nguyện vọng, tóm lại là muốn đích thân đến một chuyến, mới tính đến nơi đến chốn. Bất quá nhập phủ nha, đều là người biết chuyện, cũng không cần phải cưỡng cầu. Huynh đệ ngược lại là thông thấu. Lâm Thiên ứng đáy mắt thưởng thức lại sâu mấy phần. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hứa Nghị nói tới không sai, loại này danh môn chi hậu, sớm nên dựa vào dấu vết để lại tìm tới cửa, làm sao chờ tới bây giờ? Huống chi An Ninh hầu phủ vị kia chủ mẫu, xưa nay là có tiếng nhân vật lợi hại, làm sao có thể dung hạ được một cái con riêng? Huống chi Tư Thông sinh con vốn là danh môn vọng tộc chỗ bẩn, bây giờ An Ninh hầu phủ vốn là ngày càng suy sụp, càng không khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt nhận hạ Hứa Nghị. Khả đạo lý về đạo lý, chân chính có thể làm được Hứa Nghị như vậy thông thấu thật đúng là không nhiều. Cái kia không biết huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Thiên ứng thuận thế hỏi. Trước tiên ở kinh thành tìm đặt chân địa phương đi. Đúng, mới ta cũng coi như giúp các ngươi một vấn đề nhỏ, các ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta cái chuyện nhỏ. Lời này vừa ra, Lâm Thiên ứng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được thoải mái cười to, huynh đệ thật là một cái thỏa thích người. Hẳn là, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta Lâm Thiên ứng có thể làm nhất định giúp, khẳng định giúp được việc. Hứa Nghị cười cười, thẳng thắn, ta liền muốn tìm dàn xếp lại, trên người bạc không có thừa bao nhiêu, điểm ấy bạc vụn cho ăn bể bụng ở hai ngày, về sau sợ là liền phải cuốn gói lưu lạc đầu đường. Lâm Thiên ứng nghe vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, nhíu mày nói, liền cái này. Liền cái này. Hứa Nghị chắc chắn gật gật đầu. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng thế giới trải qua, Hứa Nghị mặc dù vẫn như cũ có khỏa thiếu niên tâm, nhưng vì người xử thế phương diện hoàn toàn không phải năm đó cái kia 26 tuổi sa sút. Thi ân cầu báo dĩ nhiên để người mở cớ, nhưng nếu là cái này ân đổi báo vốn là không có ý nghĩa, ngược lại có thể thật to phương phương nhận lấy, cũng không dùng thiếu ân tình, cũng có thể để quan hệ lẫn nhau càng sâu một chút. Trước dàn xếp lại lại nói, tiếp xuống làm thế nào, sẽ chậm chậm suy nghĩ. Tốt, ta ngẫm lại ha. Không bằng ở nhà ta đi thôi. Đúng lúc này, Từ Nhân tràn đầy phấn khởi, quên đi vết thương đau đớn, mong đợi nhìn về phía Hứa Nghị. Để Hứa Nghị cùng Lâm Thiên ứng đồng thời nhìn phía nàng. Từ Nhân sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng khoát tay nói, ta nói là để hắn trước ở nhà ta. Có thể làm ta lão sư, ngày thường dạy ta võ công cái gì? Ta có thể đưa tiền. Chương 151, giám sát viện viện trưởng. Chương 151, giám sát viện viện trưởng. Hứa Nghị đương nhiên không có khả năng ở đi Từ Nhân trong nhà. Dù nói thế nào, Từ Nhân một cái cô nương ra nhà, Lâm Thiên ứng làm sao cũng không thể yên tâm để Hứa Nghị dạng này một tên võ nghệ cao cường, lai lịch không biết thiếu niên vào ở Từ gia. Bất quá Hứa Nghị ngược lại là dần dần thăm dò thế giới này Từ Nhân, lai lịch bối cảnh không thể bảo là không lớn. Hắn cha đúng là đương nhiệm giám sát viện viện trưởng, vị kia dậm chân một cái có thể để cho toàn bộ kinh thành rung động ba rung động đại nhân vật. Tại cái này đại võ kinh thành, hoàng đế tự nhiên là nói một không hai trời, hướng xuống số chính là giám sát viện viện trưởng cùng tể tướng phân trưởng quyền hành. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Thiên ứng cho dù thưởng thức Hứa Nghị thông thấu cùng thân thủ, thế nhưng không có khả năng tin tưởng Hứa Nghị. Ai cũng không nói chắc được cái này thiếu niên có phải hay không người bên ngoài xếp vào tại viện trưởng hoặc Từ gia bên người nội ứng, Lâm Thiên ứng có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Dù sao viện trưởng rời kinh nhiều ngày, mấy ngày nay cũng nhanh trở về, hết thảy chờ đến viện trưởng trở về lại định đoạt sau. Cân nhắc phía dưới, Lâm Thiên ứng đem Hứa Nghị tạm thời an trí tại giám sát viện thuộc hạ một chỗ trạch viện, Hứa Nghị cũng không chọn, có cái che gió cản tuyết địa phương trước ở lại lại nói. Tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Trong phòng, Hứa Nghị hiếu kỳ hỏi. Vừa nhắc tới tỷ tỷ hai chữ, Từ Nhân Nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong giọng nói tràn đầy khinh phục, mang theo điểm đâm mà, "Từ Dương, làm sao? Liền ngươi cũng nghe qua tên tuổi của nàng sao?" Quả nhiên, Hứa Nghị trong lòng thầm nghĩ một tiếng, xem ra cho dù là thế giới khác nhau, nên kết nối lấy giảng một người, vẫn như cũng sẽ liền cùng một chỗ. Từ gia tỷ muội như thế, Địch Quốc Phong cùng Ngọc Linh tỷ cũng là như thế. Bất quá cái này tỷ muội quan hệ, ngược lại là có rất lớn khác biệt, tận thế Phương Chu trò chơi phó bản bên trong Từ gia quan hệ tỷ muội mất thiết, đồng sinh cộng tử, có thể thế giới này Từ gia tỷ muội giống như có chút ý tứ. Thế thì không có, nghe Lâm Vinh nói, tùy tiện hỏi một chút. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, nhìn qua rất không phục tỷ tỷ ngươi a. Cái này thật đúng là không phải Hứa Nghị thay động, thật sự là Từ Nhân Nhân cảm xúc giấu quá nhỏ bé, không có gì lòng dạ, đáy mắt phân cao thấp, trong giọng nói không cam lòng, người sáng suốt xem xét liền biết. Nàng bất quá chỉ là lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi, nàng từ xương có thể làm được, ta Từ Nhân Nhân đồng dạng có thể. Từ Nhân Nhân cắn răng, khí bên trong tràn đầy tức giận, nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lực lượng không đủ. Từ gia rất đặc thù, bởi vì trong nhà cũng không có nam đinh, phu nhân liên tiếp sinh bốn cái, tất cả đều là nữ hài. Cho nên Từ gia thở nhỏ liền bồi dưỡng lấy trong nhà bốn nữ hài, từ xương so Từ Nhân Nhân đại học năm 4 tuổi, vô luận là võ đạo thiên phú, vẫn là sự trầm ổn tâm tính, đều hơn xa muội muội một bậc. Từ Nhân Nhân từ nhỏ nghe phụ thân đối tỷ tỷ tán dương lớn lên, trong lòng đã sớm kìm nén một cố kỉnh, muốn làm được so tỷ tỷ càng tốt hơn để cho phụ thân trông thấy bản lãnh của mình. Có thể nàng liều mạng tập võ, thật vất vả cũng tiến vào giám sát viện, có thể cảnh ngộ lại cùng tỷ tỷ ngày đêm khác biệt. Từ Sương bây giờ đã là giám sát viện một chỗ tam đại chủ sự một trong, thủ đoạn lăng lệ, xử án quả quyết, sớm bị trong kinh người gọi là nữ tu la người người kính trọng, người người sợ hãi. Có thể Từ Nhân Nhân chỉ là ba khu một cái nho nhỏ xem xét làm, liên đơn độc ban sai tư cách đều không có. Nguyên nhân chính là phần này chênh lệch, Từ Nhân Nhân một mực khư phục, mới có thể vội vã lập công, muốn tìm đến một cái cơ hội chứng minh bản thân, nhất là tại phụ thân cùng tỷ tỷ rời kinh làm việc trong lúc đó. Kết quả bởi vì tham công liều lĩnh, rơi vào đến địch nhân cả bẫy. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ Hứa Nghị, giờ phút này sợ là sớm đã tính mạng khó đảm bảo. Hứa Nghị nghe, khe khẽ lắc đầu. Từ Nhân Nhân gặp, lập tức có chút sù lông, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy ta không bằng nàng. Tỷ tỷ ngươi so luyện nhiều mấy năm võ, dưới mắt so ngươi lợi hại là tự nhiên. Hứa Nghị ngữ khí bình thản, chuyện chợt nhất chuyện, nếu không dạng này, ngươi về sau đi theo ta luyện võ, bảo đảm không ra 2 năm, ngươi nhất định có thể trở thành giám sát viện cao thủ. Thật. Từ Nhân Nhân con mắt trong nháy mắt sáng lên, lúc trước không phục lập tức bị kinh hỉ thay thế. Hứa Nghị võ công nàng gặp qua, thật rất lợi hại, mà lại con đường cùng lúc trước học cũng khác nhau. Chỉ cần đưa tiền, già trẻ không gạt. Hứa Nghị rũa ra một ngón tay, lung lay. Mấy ngày sau, tuyết động chưa hoàn toàn tan rã, hàn vụ tại gạch xanh trên mặt đất ngưng ra một tầng mỏng sương. Một cái thân mặc màu đen thường phục, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm trầm tĩnh trung niên nam tử, chính phụ tay đứng ở cách đó không xa một tòa tiểu đình bên trong, ánh mắt nhìn qua Hứa Nghị ở tạm tiểu viện, chính là mới vừa rồi hôm qua hồi kinh giám sát viện viện trưởng, Từ Kính Đình. Bên người thắt eo ngân trụ cách mang, bên hông treo lấy trường kiếm nữ tử, chính là Từ Nhân Nhân tỷ tỷ, giám sát viện một viện chủ sự một trong Từ Dương. Từ Kính Đình hôm qua vừa chống đỡ kinh, không kịp nghỉ chân liền trước vào cung hướng hoàng đế báo cáo công tác, hôm nay vừa được không, liền nghe thấy nữ nhi thụ thương tin tức. Viện trưởng. Lâm Thiên đứng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào ngoài đình, cung kính thấp giọng hành lễ. Từ Kính Đình không quay đầu lại, mắt ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong tiểu viện cái kia chính vòng quanh thiên tỉnh chạy chậm thân ảnh bên trên, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Lâm Thiên ứng lập tức bắt đầu thấp giọng báo cáo, đem như thế nào Từ Nhân Nhân gặp nạn được cứu, như thế nào gặp được Hứa Nghị, cùng Hứa Nghị thân phận, thân thủ, cùng đến tiếp sau điều tra cùng an trí, kỹ càng hướng viện trưởng trần thuật một lần. Thân phận kiểm chứng sao? Hồi viện trưởng, ty chức đã kiểm chứng qua, thân phận của người này không có vấn đề gì, chỉ là cái kia thân võ nghệ thực sự không tra được lịch. Hắn chỉ là Long Nam một giới nông phụ nuôi dưỡng lớn lên, thở nhỏ khổ đọc thi thư, chưa hề tập võ hoặc là bái sư cánh cửa, tựa như là chống giống luyện ra được. Ti trước sợ hắn có mưu đồ khác, cho nên không dám thiện động chờ viện trưởng trở về định đoạt. Từ Kính Đình lặng lặng nghe, biểu lộ vẫn như cũ không hề bận tâm, mấy ngày nay hắn đều đã làm những gì. Lâm Thiên ứng báo cáo, mấy ngày nay hắn một mực tại trong thành đi khắp nơi nhìn khắp nơi, tựa như là tại quen thuộc kinh thành. Còn có chính là, hắn mỗi ngày đều sẽ chạy bộ. Từ Kính Đình đôi lông mày chau lên, chạy bộ. Ti trước hỏi qua hắn, hắn nói thân thể quá yếu, muốn bao nhiêu rèn luyện thân thể. Từ Kính Đình không hề bận tâm thần sắc rốt cục biến hóa, trầm mặc một lát, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần có nhiều hứng thú, một thân hình yếu đuối thiếu niên, hết lần này tới lần khác cất giấu một thân siêu phàm võ nghệ. Ngược lại thật sự là có ý tứ. Đi, đi gặp hắn một chút. Mấy ngày nay thời điểm, Hứa Nghị ngược lại là quen thuộc thế giới này. Kỳ thật đối Hứa Nghị mà nói quen thuộc vẫn là rất nhanh, dù sao Đại Chu Vương triều cũng coi là nửa cái cổ đại thế giới, chỉ bất quá vũ lực giá trị rất cao, cùng cái này khác biệt. Hứa Nghị đi kinh thành, chủ yếu chính là nhìn xem thế giới này phát triển đến cái gì tình trạng, có bao nhiêu có thể kiếm tiền con đường. Không sai, Hứa Nghị mục tiêu thứ nhất chính là hai chữ: kiếm tiền. Đại Chu thế giới, Hứa Nghị sắp tiến về Trung Nguyên mua tài nguyên, nhu cầu cấp bách đại lượng tài phú, phương thức trực tiếp nhất chính là thông qua phó bản bên trong hối đoái, tốt nhất chính là chuyến này mua sắm đầy đủ tài nguyên, sau đó trở lại phá hiểu bộ cầu bắt đầu, tất cả đều vui vẻ. Càng không nói đến tại loại này cổ đại thế giới, lấy hắn người hiện đại trí tuệ, dãy lên tiền đến nên là không khó. Chương 152, không muốn làm đầu bếp kiếm khách, không phải tốt trưởng quỹ. Chương 152, không muốn làm đầu bếp kiếm khách, không phải tốt trưởng quỹ. Không quan tâm kiểu gì, trước tiên đem tiền dãy tới tay lại nói, chí ít cam đoan có hối đoái lựa chọn. Đề võ thế giới không sánh vai võ hoặc là trò chơi, huyền huyễn, có thể hối đoái đồ vật cũng không tính nhiều. Hứa Nghị cẩn thận tính toán một cái. Đề võ thế giới không sánh vai võ hoặc là huyền huyễn bối cảnh, có thể hối đoái tốt đồ vật đoán chừng lắc đắc không có mấy. Dù sao công pháp, võ kỹ những này đồ vật, tại đề võ cổ đại thế giới tính không lên cái gì. Trong trí nhớ cũng không nghe nói thế giới này có cái gì khai thiên tích địa thần khí, liền liền phi thiên độn địa võ giả đều không có, nhiều nhất kinh công phiêu tung bay, võ đạo tổng hợp cường độ có thể thấy được lốm đốm. Về phần người nha, tận lực đi thành lập tình cảm ràng buộc, cũng không phải ta bản tâm. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, thuận thế mà làm đi. Hứa Nghị tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ có được hệ thống cùng trí nhớ của kiếp trước, hành vi của mình hình thức khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Dù sao hắn biết rõ, những cái kia tại mô phỏng thế giới bên trong thành lập được thâm hậu ràng buộc người, rất có thể trở thành chủ thế giới Đại Chu Vương triều cường đại trợ lực. Tựa như Địch Quốc Phong, tại tận thế trong thế giới đêm từng là kể vai chiến đấu đồng đội, đi vào Đại Chu sau lại thành trấn quốc vệ tạ doanh tổng chỉ huy sứ. Nói không chừng những người khác liền mặc thành hoàng đế, hoặc là mặc thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng có thể. Loại này mang theo mục đích rõ ràng tính, tận lực đi bồi dưỡng tình cảm, nhất là tại đối mặt thế giới quan chưa thành hình hài đồng lúc, xác thực có thể trở nên cực kỳ kiên cố. Liên cung Hứa Nghị kiếp trước nhìn màn kịch ngắn, biết được kịch bản từ nhỏ đã đối nữ đế tốt, đây chẳng phải là lớn lên sau này sẽ là nữ đế ánh trăng sáng. Nhưng khi đối mặt chính là tâm trí thành thục người trưởng thành, là tương lai đồng bạn lúc, ngươi là có hay không chân thành, đối mới là có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngay tại Hứa Nghị kết thúc chạy bộ sáng sớm, một bên lau mồ hôi một bên suy tư những ngày lúc, Hứa Nghị gặp được giám sát viện viện trưởng. Vị kia rất nhiều bách tính cả một đời đều không gặp được đại nhân vật, Từ Kính Đỉnh. Văn bối Hứa Nghị, gặp qua Từ viện trưởng. Thân phận của đối phương căn bản không cần suy đoán. Có thể để cho Lâm Thiên ứng cung kính như thế đứng hầu một bên, tự thân lại có loại này không giận tự uy, vẹn vẹn đứng tại vậy liền phảng phất có thể mang đến vô hình áp lực đặc biệt khí chất, giám sát viện bên trong tuyệt tìm không ra người thứ hai. Huống chi, kia bị diện cho lạnh lùng, khí khái anh hùng hừng hực Từ Sương cũng đứng tại hắn bên cạnh thân, gương mặt này, Hứa Nghị thế nhưng là rất quen thuộc. Hứa Nghị có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương cặp kia thâm thúy mà sắc bén con mắt chính rơi trên người mình, phảng phất đem hắn từ trong ra ngoài xem kỹ mấy lần. Từ Kính Đỉnh lộ ra một tia hiền hòa tiêu dung, cùng lúc trước tại trong đỉnh đứng xa nhìn lúc chìm ngưng khí chất tưởng như hai người, mở miệng nói, ngươi chính là Hứa Nghị. Mấy ngày trước đây, đa tạ ngươi cứu được tiểu nữ. Hứa Nghị khẽ bước cằm, ngữ khí khiêm tốn lại không hiện hèn mọn, vừa lúc mà gặp, không dám giành công. Vừa vặn đi ngang qua thôi, đều là duyên phận. Từ Kính Đỉnh nghe xong, vẫn như cũng là bộ kia treo nụ cười nhàn nhạt biểu lộ, nhìn không ra tin hay là không tin. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí bình thản giống là tại kéo việc nhà, nghe trời ứng nói, ngươi mỗi ngày ở đây chạy bộ, là vì cường thân kiện thể. Vâng. Vạn bối người yếu, đã quyết định tại kinh thành tạm thời an thân, dù sao cũng phải trước tiên đem thân thể nội tình đánh tốt. Từ Kính Đỉnh ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn sắc bén một phần, ngữ khí nhưng như cũng bình ổn, đã là người yếu, tại sao lại có như thế không tầm thường võ công? Hứa Nghị đón hắn ánh mắt, thản nhiên nói, tha thứ vạn bối thực khó bẩm báo. Vạn bối không quá ưa thích gặp người. Câu trả lời này hiển nhiên ngoài Từ Kính Đỉnh đón trước. Không kiêu ngạo không tự ti, ung dung không nổi, không có chút nào đối mặt đại nhân vật khẩn trương cảm giác. Bất quá trên thực tế chính Hứa Nghị rất rõ ràng, trong lòng rất rõ ràng, tại loại người này tình trước mặt, bất luận cái gì qua loa hoặc trăm ngàn chỗ hở hoang luôn đều là phí công lại ngu xuẩn, không bằng trực tiếp cho thấy thái độ. Chính mình cái này thời điểm không thể qua loa hoặc là nói dối, bởi vì căn bản không có cái gì cái gọi là giải thích hợp lý. Trực tiếp làm. Ta có bí mật, nhưng là ta không muốn nói. Dù sao, hắn xác thực không có nghĩa vụ đem lai lịch của mình nói thẳng ra. Lời này vừa ra, Từ Kính Đỉnh rõ ràng sửng sốt một cái, nụ cười trên mặt ngược lại sâu một chút, gật đầu nói, cũng là lời nói thật. Hơi hơi trầm ngâm, phảng phất lâm thời khởi ý nói ra, nếu như thế, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta dẫn ngươi đi giám sát viện bên trong tham quan đi. A, tốt, vậy ta thay cái quần áo, rất nhanh, một phút. Gặp Hứa Nghị tiến vào trong phòng, Từ Kính Đỉnh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lâm vào trầm tư. Đời này của hắn duyệt vô số người, còn là lần đầu tiên gặp được như thế để hắn nhìn không thấu thiếu niên. Mời Hứa Nghị tham quan giám sát viện, tự nhiên không phải nhất thời hứng khởi, mà là nghĩ ở trong quá trình này, tiến một bước quan sát phản ứng của hắn, nhìn xem sẽ có hay không có sơ hở gì. Từ Kính Đỉnh chắp tay đi ở phía trước, bộ pháp trầm ổn, Hứa Nghị thoáng lạc hậu nửa bước đi theo, nhìn một phía, thưởng thức giám sát viện bên trong bố cục, không biết đến thật đúng là coi là Hứa Nghị đến du lịch. Lâm Thiên ứng cùng Từ Sương im lặng khế cùng tại càng phía sau. Giám sát viện nội bộ phân công rõ ràng, khu vực phân chia rõ ràng, giám sát viện chính bộ, trong nội viện theo chức năng chia làm chính bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hàng cái giám sát bách quan, truy bắt thẩm vấn, tình báo sưu tập, thậm chí một chút không tiện nói do ám sát hành động. Lúc hành động, Từ Kính Đỉnh hỏi, nghe nói ngươi cố ý muốn làm nhân nha đầu kia sư phụ. Ai, mới tới kinh thành, ăn ở mọi thứ đều cần tiền bạc, phải lớn dương kế hoạch lớn càng cần hơn tiền. Ta dạy võ công của nàng trả cho ta tiền, xem như dựa vào bản sự ăn cơm. Hứa Nghị trong lòng rõ ràng, cái này từ viện trưởng trong lời nói có hàm ý, khẳng định là hoài nghi mình tận lực tiếp cận nàng nữ nhi. Bất quá dù sao chính mình một thân chính khí, lại không còn toàn tính, rất thẳng thắn, lại có tự vệ võ công, căn bản không lo lắng, trước rũ sạch tận lực leo lên hiểm nghi lại nói, người võ công rất cao sao? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Từ Sương thanh âm lạnh như băng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chất vấn, ngược lại là cùng tận thế thế giới trò chơi cái kia Từ Sương có mấy phần giống nhau. Cái kia thích khách Từ Sương, đối mặt người xa lạ thời điểm cũng là dạng này. Khiêm tốn một chút nói, vẫn được. Hứa Nghị cái này kiếm pháp, bộ pháp này, thậm chí đối với võ học lý giải, không phải thổi, đây chính là tại mô phỏng thế giới qua chân chính ma luyện sống hết đời. Tốt xấu là võ lâm minh chủ, cùng ngươi nào đây? Có thể Từ Xương hiển nhiên không thể tin được. Trước mắt cái này thiếu niên thân hình đơn bạc, thấy thế nào đều không giống như là dùng võ tăng trưởng người. Huống chi, liền liền Lâm Thiên ứng đều chưa thấy qua Hướng Nghị xuất thủ, toàn bằng muội muội lời nói của một bên. Lấy nhân nhân kia đơn thuần lại dễ gạt gấp tính tình, bị người dùng chút giang hồ ảo thuật lừa bịp cũng không phải không có khả năng. Úc, lớn triển hoành đồ. Nói một chút, nghe được Hướng Nghị nói mình có lớn triển hoành đồ, Từ Kính Đình hứng thú, do hỏi. Có thể nguyên bản cái này ba người coi là, bằng vào Hướng Nghị thân thủ chỉ sợ có cái gì lớn ý nghĩ, thí dụ như nói tiến vào giám sát viện, hay là tiến vào quân đội, lập xuống quân công loại hình, nhưng ai biết rõ Hướng Nghị câu nói tiếp theo, lại làm cho kiến thức rộng rãi từ viện trưởng cùng lạnh như băng Dương Từ Xương cũng vì đó ngạc nhiên, liền Lâm Thiên ứng đều kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Ta chuẩn bị mở một nhà quán rượu. Ra tay trước nhà làm giàu lại nói. Hướng Nghị chuẩn bị làm về chính mình nghề cũ, đầu bếp. Bất quá chơi thì chơi, Hướng Nghị ý nghĩ này cũng không phải là linh cơ khẽ động. Đây là hắn đến kinh thành về sau, bỏ ra mấy ngày thời gian cẩn thận khảo sát kinh thành dân sinh muôn màu, thương nghiệp cách cục, nhất là ăn uống ngành nghề trình độ về sau, nghị sâu tính kỹ làm ra quyết định. Hứa Nghị nhìn qua chế tế cùng rất nhiều lịch sử phong cách tiểu thuyết, đi lên làm thương nghiệp, tốt nhất bắt đầu chính là quán rượu, dù sao thức ăn nơi này đơn nhất lại khó ăn, tuyên truyền thủ đoạn càng là. Ở trong mắt Hứa Nghị, tòa này phồn hoa kinh thành ăn uống thị trường, quả thực là một mảnh chờ đợi khai khẩn quốc thổ. Chỉ cần hắn có thể đẩy ra mấy đạo hàng duy đả kích sáng tạo cái mới mỹ thực, lại dựa vào một chút hiện đại hóa kinh doanh lý niệm cùng sách lược tuyên truyền, thành công cơ hội là tất nhiên. Về sau thậm chí có thể phát triển gia nhập liên minh, cái này không thì có sao? Chưa ăn qua thịt heo, cái kia còn chưa thấy qua heo chạy sao? Mà lại đối với quán rượu vận doanh, Hứa Nghị cũng tương đối quen thuộc, tốt xấu Hứa Nghị cũng là tại Đại Chu Vương Triều Túy Tiên lâu dạo qua một năm đầu bếp. Đến thời điểm cái gì liều đao đao làm, nhiều như vậy thành công kinh nghiệm bày ở chỗ nào? Từ Kính Đình chỉ có thể nói, từ nhìn thấy Hứa Nghị trò chuyện bắt đầu, Hứa Nghị liền không có mấy câu là tại chính mình trong dự liệu, đây là lần thứ nhất gặp. Một cái võ công cao siêu võ giả, không nghĩ làm sao đem chính mình vũ lực phát huy, nghĩ đến đi mở quán rượu làm trưởng quỹ. Nói bây giờ thương nhân địa vị so tiền triều có chỗ cải thiện, nhưng thâm căn cố đế sĩ nông công thương quan niệm còn tại, kinh thương làm giàu, cuối cùng không cách nào cùng đọc sách nhập sĩ, kiến công lập nghiệp đánh đồng. Có thể Hứa Nghị thần sắc căn bản không giống như là nói đùa, càng làm cho Từ Kính Đỉnh có chút xem không hiểu. Về sau có cái gì phải giúp một tay đại khái có thể tìm ta, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng có thể làm. Tra án đánh nhau, võ công dạy học, thậm chí là trần thuật hiến kế loại hình, đều có thể. Chương 153, mời chương 153, mời nơi này là bốn phía, thiên hạ các châu quận to to nhỏ nhỏ tin tức đều sẽ hội tụ ở đây. Phân loại, lấy cung cấp tìm đọc kiểm tra sổ sách. Với lúc đi vào một mảnh công văn kho, Từ Kính Đỉnh hướng Hướng Nghị giới thiệu nói: "Viện trưởng, viện trưởng." Những cái kia bận rộn thu dọn, đi chép văn lại nhìn thấy Từ Kính Đỉnh lúc, đều cùng kính nói: "Nơi này là năm nơi, trưởng kinh thành phòng ngự tuần tra. Nơi này là 6 nơi. Nơi này chính là 6 nơi, giám sát viện chuyên ti thẩm vấn chi địa, phàm cự không khai cung cấp trọng phạm, phần lớn sẽ bị đưa tới nơi đây." Một đoàn người xuyên qua âm trầm hành lang, đi tới lấy thẩm vấn nghe tiếng giám sát viện 6 nơi, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy tên thân mang màu đen trang phục ngục tốt chính lao hình cụ, nung đỏ bàn ủi đặt tại lò than bên trên. Nhìn thấy viện trưởng tiến đến, nhao nhao tôn kính kêu lên: "Viện trưởng!" Hai bên trong thạch thất, đứt quãng truyền đến đè nén rên thống khổ, khi thì sen lẫn xích sắt lôi kéo chói tai tiếng vang. Giám sát viện mấy người tự nhiên là nhìn lắm thành quen, có thể Từ Kính Đỉnh dư quang từ đầu đến cuối lưu ý lấy Hướng Nghị phản ứng, phát hiện những này đủ để cho người bình thường làm cơn ác mộng cảnh tượng, Hướng Nghị thần sắc lại không có một tơ một hào ba động. Giám sát viện là túc lại trị, cha gian tà, có khi không thể không đi phi thường sự tình, dùng chút kịch liệt thủ đoạn. Hứa Nghị đáp: "Tự nhiên." "Hứa Nghị, ngươi nhìn những này thẩm vấn chi pháp, nhưng có cái gì cách nhìn?" Hứa Nghị nghe vậy, đông nhiên nhíu mày, hỏi ngược một câu: "Nếu là ta biện pháp hữu dụng, viện trưởng có cho hay không tiền thưởng?" Lời này đáp đến ngay thẳng, cũng làm cho Từ Kính Đỉnh mặt người, lập tức bật cười: "Nếu là có thể trợ giám sát viện, tiền thưởng tự nhiên không thể thiếu ngươi." Hứa Nghị lúc này mới quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một gian thạch thất phương hướng, ở trong đó chuyện chính đến một nam một nữ liên tiếp kêu gọi, lặp đi lặp lại kêu la hoan uổng. Lâm Thiên ứng thấy thế, lập tức góp tiến lên đây, thấp giọng nói cho Hứa Nghị cái này một đôi nam nữ tình huống, đại khái là thứ cặn bã nam cùng tiểu tam liên hợp giết vợ cả vụ án. Hứa Nghị thì cười nói: "Cha tấn chi đạo, công tâm là thượng sách, thủy thân là hạ. Tù phạm khốn cảnh nghe qua không?" Lâm Thiên ứng không hiểu ra sao, cái gì tù phạm? Không cần hiểu ấn ta nói làm là được. Hứa Nghị tiến lên một bước, tiến đến Lâm Thiên ứng bên hai, hạ giọng nói vài câu, nghe được cái sau con mắt càng mở càng lớn, khắp khuôn mặt là nửa tin nửa ngờ, cái này có thể được không? Được hay không, thử một chút chẳng phải biết rõ. Hứa Nghị tự tin cười nói, mà Từ Kính Đỉnh thì nhiều hứng thú nhìn qua Hứa Nghị. Từ Hứa Nghị đi vào 6 nơi, hiểu rõ cái này vụ án chi tiết bất quá mấy phút, liền có thể cậy mở đôi cậu nam nữ này miệng. Phải biết, trước đó cho dù dùng hình đều không có cậy mở. Cái gọi là tù phạm khốn cảnh nếu là Hứa Nghị kiếp trước những cái kia đọc thuộc lòng văn học mạng độc giả ở đây, tất nhiên không người không hiểu, cái này cơ hồ là hình sự trinh sát loại trong tác phẩm kinh điển tiểu đoạn. Nhưng vô luận hai người làm sao tuyển, cái người tối ưu lựa chọn đều là nhập tội. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, sát vách trong phòng thẩm vấn liền tuần tự truyền đến kia đối nam nữ triệt để sụp đổ, tranh nhau chen lấn cung khai thanh âm, ngựa khí gấp rút mà tràn ngập sợ hãi, chỉ sợ chậm một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta chiêu, ta đều chiêu. Thanh âm của nam nhân vang lên, là nàng, là nàng, là cái kia độc phụ trước câu dẫn ta, lại mê hoặc ta, thuốc là nàng ở dưới, người cũng là nàng trước động thủ giết, ta là bị nàng lừa. Giọng của nữ nhân theo sát phía sau, ta cái gì đều nói, là hắn bức ta, đây hết thảy đều là hắn mưu đồ. Đại nhân, hắn đã sớm muốn giết hắn thế tử, ta không muốn á đại nhân. Nửa cách giờ, không nhúc nhích một đao một thương, không có trên một đạo cực hình, chỉ dựa vào mấy câu thuật cùng tâm lý đánh cờ, liền để hai cái này trước đó cắn chặt răng, nhìn như tình so kim kiên bỏ mạng nguyên ương triệt để bất hòa, đem tội ác nói thẳng ra. Thật đúng là chiêu a. Lâm Thiên đứng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cấp tốc cầm lấy đồng liêu đưa tới hai phần bản cung cẩn thận so với, phía trên ghi chép chi tiết cùng lúc trước nắm giữ chứng cứ hoàn toàn ăn khớp. Có ý tứ. Từ Kính Đình không khó coi ra một chiêu này tinh diệu chỗ, trong mắt không khỏi toát ra chân chính vẻ tán thưởng. Hứa Nghị, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Lâm Thiên đứng sợ hãi thán phục nhìn về phía Hứa Nghị, trong giọng nói đã mang lên một tia bội phục. Rất đơn giản, đối với những này tội phạm mà nói, một khi tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, tự nhiên là thổ lộ thật tình a, để bọn hắn ý thức được thủ vững đồng minh đối với mình mà nói đã là một con đường chết, mà phản bội ngược lại khả năng có một chút hy vọng sống. Nhất là hai người đều cũng không phải là hạng người lương thiện, lại càng dễ lẫn nhau nghi kỵ. Nữ nhân sẽ nghĩ, hắn trước đây có thể vì ta giết hắn vợ cả, bây giờ liền có thể vì mạng sống lại bán ta một lần, nam nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Chủ mưu giết người, tội đáng lâm trì, tổng phạm như chủ động công khai cũng xác nhận thủ phạm chính, có thể xét giảm hình phạt, đây cũng không phải là trải qua không trải qua nổi bị hù vấn đề, ngươi để hai người bọn họ có thể nhìn thấy lẫn nhau, nghe thấy lẫn nhau, đó chính là một sợi thừng châu chấu, một khi nhả ra liền là chết, kia khẳng định cắn chết không hé miệng a. Ngươi dùng hình, liền đại biểu cho các ngươi không có chứng cứ, càng không khả năng nhả ra. Chỉ cần cách ra thẩm, hơi dọa một cái, lấy ra chút chứng cứ, dầu gì trực tiếp nói cho nàng, đối phương đã bị dọa ra, chế tạo tin tức không đối xứng, lại dựa vào đối phương đã công khai tâm lý ám chỉ, đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến tự nhiên không khó. Hứa Nghị một phen phân tích, trật tự rõ ràng, một rất dễ dàng liền có thể lý giải. Bất quá thủ đoạn này mặc dù không tệ, nhưng nếu là gặp gỡ chân chính tin tưởng lẫn nhau đồng phạm, cũng không phải đều có thể có hiệu quả. Cao, thật sự là cao. Đều học được không? Lâm Thiên ứng vỗ tay tán thưởng, lập tức đối chung quanh mấy tên đồng dạng nghe được trợn mắt hốc mồm sáu nơi quan thẩm vừa nói. Còn có, các ngươi cái này cực hình, cũng quá quê mùa. Hứa Nghị tiện tay đảo qua hình phòng bên trong hình cụ, nói, dạng này, ta dạy cho các ngươi mấy chiêu. Tỷ như cái này bằng nước, cùng hắn trực tiếp dội tại phạm nhân trên thân, không bằng đổi thành dọa hình hoặc là bịt kín ánh mắt của bọn hắn, nói cho bọn hắn. Còn có đem cái này xích sắt đông lạnh một cái. Còn có tìm cực đói con chuột. Khu khu. Hứa Nghị nói đến cao hứng, đột nhiên nhìn thấy mọi người chung quanh, bao quát Từ Kính Đình ở bên trong, nhìn hắn ánh mắt đều trở nên cực kỳ cổ quái, đột nhiên ngậm miệng lại, cấp tốc khôi phục bộ kia người bật vô hại bộ dáng, khoát tay một cái nói nhiều rồi nói nhiều rồi. Đủ là được, đủ là được. Nhớ kỹ đưa tiền ha. Những này cực hình, đừng nói là tự mình thụ một lần, chính là nghe thấy miêu tả, đều để người lạnh cả sống lưng, tay chân rét run, có thể nghĩ hắn tàn khốc chỗ. Hiển nhiên Hứa Nghị đang tra hỏi chi đạo tạo nghệ so với bọn hắn tàn nhẫn nhiều, cũng không biết do Hứa Nghị đến tột cùng là ở nơi đó học được. Đối giới hiên thuộc lại đều bị lui về sau, Từ Kính Đỉnh xoay người, ánh mắt rơi trên người Hứa Nghị, nói, Hứa Nghị, lấy ngươi chi tài, nếu là lưu tại chợ búa ở giữa, mở quán rượu, không khỏi quá mức nhân tài không được trọng dụng, không bằng lưu tại giám sát viện. Trong nội viện chính bộ, nghĩ tuyển cái nào bộ đều tùy ngươi. Từ Kính Đỉnh lời kia vừa thốt ra, liền một mực mặt lạnh từ xương đều có chút trợn to mắt. Viện trưởng lại muốn đích thân mời một cái không rõ lai lịch thiếu niên tiến giám sát viện, còn đảm nhiệm Hứa Nghị chọn lựa. Đây là cái gì phúc phận a? Một bước lên trời cơ hội. Từ Kính Đỉnh trong lòng tự có tính toán, nếu là đến bây giờ hắn còn nhìn không ra Hứa Nghị bất phàm, vậy hắn cái này mấy chục năm xem như sống vô dụng rồi. Dạng này người nếu có thể lưu tại giám sát viện, có lẽ là một thanh đến lợi lưỡi dao. Có thể Hứa Nghị trả lời, lại lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cơ hồ không có nửa phần do dự, dương mắt nhìn về phía Từ Kính Đỉnh, ánh mắt thẳng thắn, viện trưởng hậu ái, văn bối vô cùng cảm kích. Không chỉ là văn bối tính tình quá thẳng, sợ chịu không được quan trường quy củ. Hứa Nghị lời này không giả, chính mình thế nhưng là mang theo ký ức chủ sinh, loại kia lục đục với nhau quan trường đấu tranh, Hứa Nghị thật đúng là không ưa. Đồng thời Hứa Nghị biết rõ, nói chung tại cổ đại, quan thương là không thể cấu kết coi như có thể cùng một chỗ, cũng không thể bày ra trên mặt bàn. Đi vào thế giới này hàng đầu mục tiêu, trước đem tiền dãy đủ, cam đoan cái hối đoái ban thưởng lại nói. Cự tuyệt. Lần này liền Lâm Thiên ứng đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Hứa Nghị, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đây chính là giám sát viện chức vị. Bao nhiêu người chèn phá đầu đều không giành được cơ hội. Từ Kính Đỉnh cũng không vì bị cự tuyệt mà biểu lộ bất luận cái gì không vui, chỉ là nhìn Hứa Nghị liếc mắt, bật cười nói, cứ như vậy nghĩ mở quán rượu. Ừm. Đất kinh thành, nước sâu sóng gấp, cho dù chỉ muốn kinh doanh một phương quán rượu, cũng cần trèo trống. Từ Kính Đỉnh ngữ khí chìm chìm, ngươi đến giám sát viện một chỗ đi, ta cho phép ngươi một tòa kinh doanh bất thiện quán rượu, có thể hay không kinh doanh bắt đầu, toàn bộ nhờ chính ngươi. Về phần kinh doanh đoạt được, cũng toàn về chính ngươi. Như thế nào? Hứa Nghị sững sờ, nhìn về phía Từ Kính Đỉnh, cái này từ viện trưởng, vậy mà coi trọng mình như vậy. Liền không sợ chính mình là nội ứng cái gì. Bất quá từ viện trưởng nói tới cũng không sai, đất kinh thành xác thực không thể so với cái khác địa phương, phía sau nếu là không có chỗ dựa, đồng hành ám chiêu, dù côn quấy rối, thậm chí quan sai làm khó dễ, cái nào đồng dạng cũng có thể làm cho Hứa Nghị thất bại. Hứa Nghị không sợ, nhưng là phiền. Huống chi, Từ Kính Đỉnh trực tiếp cầm một tòa quán rượu đến câu dẫn Hứa Nghị. Thành tốc đất tất vàng, một tòa có sẵn quán rượu, riêng là khu vực cùng cửa hàng liền đáng giá không ít tiền, hắn như chính mình bắt đầu từ số 0, không chỉ có muốn góp tiền vốn, còn phải ứng phó các loại minh thương ám tiễn, phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Giám sát viện một chỗ, vốn là chuyên ti tình báo bộ môn, âm thầm trưởng không quán rượu vốn là chuyện thường, dùng một tòa nhanh đóng cửa quán rượu, đổi Hứa Nghị người này, Từ Kính Đình muốn làm cái này sinh ý đối Hứa Nghị mà nói, đã có thể thực hiện kiếm tiền mục tiêu, lại có thể mượn giám sát viện tên tuổi tránh đi không ít phiền phức, thậm chí còn có thể mượn một chỗ mạng lưới tình báo, càng nhanh thăm dò kinh thành phương pháp, cũng là chuyện tốt. Bất quá Hứa Nghị không nghĩ tới chính là, chính mình đi vào thế giới này ngày đầu tiên, vậy mà liền đã có phương hướng. Đã viện trưởng đều nói đến phân thượng này, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Bất quá viện trưởng, coi như ta là giám sát viện nhân viên tình báo liền tốt. Từ Kính Đình có thể nhìn ra, Hứa Nghị không ưa thích bị trói buộc. Về phần Hứa Nghị bí mật, tương lai có nhiều thời gian có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Chương 154, trao chương 154, trao ngươi lựa chọn gia nhập giám sát viện một chỗ, treo cái tên, trở thành một tên không nhận thường ngày quản hạt biên giới nhân viên tình báo, có được tương đối tự do thân phận. Đồng thời, ngươi tiếp thủ một chỗ giám sát viện danh nghĩa kinh doanh bất thiện quán rượu. Tiếp xuống 3 vòng thời gian bên trong, ngươi tự mình đốc công, đối quán rượu tiến hành quyết đoán nạp lại hoàng cùng phục vụ huấn luyện, một bên nghiên cứu ra một hệ liệt phá vỡ bình thường khẩu vị sáng tạo cái mới mỹ thực. Kinh thành mùa quy luật từ trước đến nay rõ ràng, trong ngày mùa đông đường đi quận cũ é, lưu lượng khách dài rác. Có thể vừa vào xuân, mặc kệ là chợ búa ở giữa bình dân mách tính, vẫn là phủ nha bên trong hoàn khố quý tộc, đều sẽ nhao nhao đi ra đồi phố, để cả tòa kinh thành khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Kinh thành chợ phía đông góc đường, một tòa trải qua tỉ mỉ tu sửa quán rượu đã mới gặp hình thức ban đầu, sắp nên đón khai trương ngày. Khách sạn danh tự Trương Dương không được, liền gọi là thiên hạ đệ nhất lâu. Sư phụ, ngươi tiểu lâu này cái gì thời điểm khai trương a? Thanh âm thanh thúy từ cửa ra vào truyền đến, từ nhân nhân, Lâm Thiên ứng, còn có mấy vị giám sát viện đồng liêu cùng nhau đi vào quán rượu. Hứa Nghị bản tại trong phòng bếp dậy mới chiêu đầu bếp nấu nướng chính mình mới nghiên cứu chế tạo mỹ thực, nghe được từ nhân nhân cùng Lâm Thiên ứng thanh âm lập tức đi ra, bên hông còn buộc lên sạch sẽ tạp dề. Nhanh cũng liền còn có mấy ngày. Ngươi trong tiệm này là mùi vị gì? Là lạ. Từ nhân nhân hít mũi một cái, ngửi được trong không khí một cỗ mùi thối. Cỗ này mùi thối rất kỳ lạ, không phải loại kia bảng xú thối, mà là một cỗ mùi lạ. Quán rượu món ăn mới, vừa vặn các ngươi đã tới, muốn hay không nếm thử? Hứa Nghị đem mấy người dẫn tới phòng bếp, tiến phòng bếp, mùi vị đó càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp trên lò trưng bày một ngụm tịnh có sôi dầu nồi lớn, bên trong có rất nhiều đậu phụ khô. Có thể cái này đậu phụ khô bên trên tán phát mùi thối, để mấy người vừa tiến đến liền bừng kín cái mũi. Hoắc, cái gì mùi lạ a đây là? Ngươi xác định cái này có thể ăn? Lâm Thiên đứng sắc mặt kỳ quái hỏi Hứa Nghị, đối Hứa Nghị động tác, viện trưởng một mực là bỏ mặc, bởi vì muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có thể chơi đùa ra manh mối gì, cũng không có nghĩ đến đúng là như thế cái đen xì, thối hoắc đồ vật. Đương nhiên có thể ăn. Hứa Nghị nói, kẹp một khối trao, tại mấy người khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp đưa vào miệng bên trong. Tinh tế nhấm nuốt một lát sau, người quay đầu đối bên cạnh đầu bếp căn dặn, lần sau có thể nhiều nổ một lát, vỏ ngoài còn chưa đủ vàng và giòn. Được rồi, trưởng quỹ. Đầu bếp liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật ngay từ đầu học món ăn này lúc, trong lòng của hắn cũng phạm qua nói thầm. Con trẻ như vậy trưởng quỹ, thật sẽ làm đồ ăn sao, còn có thể làm quán rượu trưởng quỹ. Có thể mấy món ăn một lấy ra, nhất thời cái này đầu bếp liền phục, từng bước một đi theo Hứa Nghị học làm món ăn mới. Thử một chút. Hứa Nghị nhìn về phía Lâm Thiên đứng mấy người, cười phát ra mời. Lâm Thiên đứng bản năng nghĩ lắc đầu cự tuyệt, ngược lại là từ nhân nhân không hề sợ hãi, tiến lên một bước giơ tay lên, sư phụ, ta đến. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nghị đã trở thành từ nhân nhân sư phụ, trong lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ dạy cho từ nhân nhân võ công, cũng cùng kia từ xương luận bàn qua, mặc dù bởi vì thân thể còn yếu đuối nguyên nhân không có thủ thắng, có thể vững vàng áp chế từ xương. Bất quá võ đạo một đường cũng không phải là một lần là xong, trừ khi ngươi có được giống như Hứa Nghị hệ thống. Quá ngắn ngắn một tháng, từ nhân nhân không chỉ có võ công có tiến bộ nhảy vọt, liền trong ngày thường xúc động tính tình đều trầm ổn không ít. Được rồi. Hứa Nghị vớt lên một muôi đậu hũ để vào cái chén không bên trong, sau đó đem một chút hành gừng tỏi đổ gia vị vẩy vào phía trên, đưa cho từ nhân nhân. Từ nhân nhân mặc dù nói tin tưởng mình sư phụ sẽ không hại chính mình, thế nhưng là tiếp vào trong tay, kia mùi lạ hướng lô mũi mình bên trong rót thời điểm, vẫn còn có chút chột dạ. Làm đại khái 3 giây đồng hồ tâm lý kiến thiết về sau, từ nhân nhân nín thở ngưng thần, giống như là làm cái gì to lớn quyết định, nín thở ngưng thần kẹp lên một khối trao, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Nàng đóng chặt lại mắt, làm xong nên đón hắc ám xử lý chuẩn bị, có thể cắn một cái dưới, trong dự đoán mùi lạ cũng không xuất hiện, thay vào đó là một loại cực kỳ mãnh liệt, hỗn hợp có mặn hương, cay tươi. Còn có một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác tại trong miệng nổ tung. Sắc ngoài tiêu hương xốp đòn, bên trong mềm non bạc nước, kia mùi thối làm một chút xíu đều không có nếm ra, ngược lại là miệng đầy tươi hương. Nô. Từ nhân nhân mở tròn mắt, đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ai, nhân nhân, thực sự ăn không được liền nôn. Lâm Thiên đứng còn tưởng rằng là cái gì hắc ám xử lý, vội vàng chuẩn bị để từ nhân nhân phun ra. Có thể sau một khắc, Lâm Thiên ứng liền thấy từ nhân nhân nước mắt đều nhanh biểu ra, ăn ngon. Quá ăn ngon. Lâm đại ca, ngươi mau nếm thử. Thật cự ăn ngon. Ta chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Nhìn thấy từ nhân nhân trước đây sau tương phản to lớn phản ứng, Lâm Thiên ứng ngây ngẩn cả người. Hắn quá rõ ràng từ gia tại kinh thành địa vị, sơn chân hải vị, kỳ chân dị tu, từ nhân nhân từ nhỏ ăn vào lớn, có thể để cho vị này ăn hàng lộ ra như vậy thần sắc, cái này trao đến cùng là mùi vị gì? Làm sao có thể? Không phải liền là đậu hũ sao? Đậu hũ có cái gì ăn ngon? Lâm Thiên ứng chưa hề liền không có cảm thấy đậu hũ ăn ngon qua, ở trong nhà đốt đậu hũ hắn đều chẳng muốn rối đũa. Thì thầm trong miệng, nhưng vẫn là cùng mấy vị giám sát viện đồng liêu bán tín bán nghi các kẹp một khối. Sau một khắc, trong phòng bếp liên tiếp vang lên tiếng thán phục, một chương chương chấn kinh hãi khuôn mặt đập vào mi mắt, tê. Ăn ngon, sắp thực ăn ngon a. Ngay bắt đầu thối, bắt đầu ăn hương a. Ta cũng chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Hứa Nghị, ngươi làm sao làm ra? Có thể lại cho ta đến mấy khối sao? Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, Hứa Nghị ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Thế giới này bách tính cùng quý tộc, chỗ nào hưởng qua loại này trải qua hiện đại khẩu vị cải tiến mỹ thực. Từ quyết định làm quán rượu thời điểm bắt đầu, Hứa Nghị liền dự đoán đến một màn này, có thể Hứa Nghị bên cạnh đầu bếp lại kích động run không ngừng. Phải biết, làm một cái đầu bếp, lớn nhất cảm giác thành tựu chính là bắt nguồn từ khách hàng đang ăn đến chính mình mỗi vị đồ ăn thời điểm, kia hài lòng biểu lộ, tự mình làm đầu bếp 30 năm, chưa hề liền không có như thế thoải mái qua. Liên liên giám sát viện các đại nhân đều bị chinh phục. Lao Vương đem còn lại trao thịnh bắt đầu phân cho bọn hắn. Đây chính là một đạo thức nhắm chờ khai trương, chuẩn bị kỹ càng túi tiền, các ngươi chưa ăn qua đồ vật còn nhiều ra đây. Hứa Nghị cười thân bí, đã để Lang Tôn Hổ Yết Lâm Thiên ứng mấy người xác định, Hứa Nghị là thật có đồ vật. Không sợ đồ vật không ăn ngon, liền sợ ngươi không có tiền. Bất quá giám sát viện đồng liêu từng cái gia cảnh đều tương đương không tệ, cũng không thiếu cái này bà dừa hai táo. Sư phụ, như thế ăn ngon trao, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một phần? Dưới cái nhìn của nàng, đậu hũ chi phí thấp, có thể mùi vị kia coi như bán 500 văn một phần đều giá trị, đến thời điểm lợi nhuận khẳng định rất có thể nhìn. Cứ như vậy, cái này trao lợi nhuận sợ rằng sẽ rất khủng bố. Phân hai loại, ổn định giá trao, 100 văn một phần, mỗi ngày hạn lượng 500 phần. Giá cao trao, một lượng bạc một phần, mỗi ngày hạn lượng 100 phần. Còn điểm ổn định giá cùng giá cao. Vì cái gì còn hạn lượng? Bán nhiều không tốt sao? Hứa Nghị lời này vừa ra, lại là một trận nghi vấn, những này giám sát viện, tra án bắt người đánh nhau đi, cần phải luận đầu góc buôn bán, cơ bản thượng đẳng tại không có. Đây chính là làm ăn manh lưới, vật theo hiếm là quý, hạn lượng mới có thể ôm lấy người đến đoạn. Thí dụ như cái này thiên hạ đệ nhất lâu chiêu bài, người ta liền sẽ nói, ngươi dựa vào cái gì dám gọi thiên hạ đệ nhất, tự nhiên sẽ đến trong tiệm nếm thử tươi. Ổn định giá cùng giá cao môn đạo đơn giản hơn, quán rượu muốn kiếm bách tính danh tiếng, liền phải dựa vào ổn định giá đồ ăn kéo nhân khí. Kiếm tiền, kia đến hào đối dê a. Hứa Nghị mỉm cười. Lời này rất thực sự, muốn làm ổn định giá mỹ thực, kiếm tiền quá khó khăn, đặc biệt là tại cổ đại hoàn cảnh hạ. Hiện đại bởi vì có đủ loại con đường, ổn định giá chỉ có thể lấy lượng kiếm tiền. Có thể những cái kia đỉnh cấp quán rượu giá cả, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, giá cả đều hù chết người, có thể trên thế giới không bao giờ thiếu tiền chính là những người giàu có này. Quý, đại biểu cho thân phận. Lại quý lại ăn ngon, tự nhiên là có thể vững vàng hào đến lông dê. Một phen nghe được Lâm Tiên ứng mấy người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hứa Nghị trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tin phục. Chương 155, thiên hạ đệ nhất lâu khai trương. Chương 155, thiên hạ đệ nhất lâu khai trương. Mấy ngày sau, thiên hạ đệ nhất lâu khai trương ngày. Ngày xuân nắng ấm vẩy vào kinh thành chợ phía đông, trong gió đều mang mấy phần dần dần dày ấm áp. Giờ lành vừa đến, trước cửa tiểu lâu bỗng nhiên vang lên chấn thiên chiêng trống, một xuyến xuyến pháo đôm đốt nổ vang, giấy đỏ mảnh bay múa đầy trời, trong nháy mắt đem quá khứ người qua đường ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hoắc, thiên hạ đệ nhất lâu, khẩu khí thật lớn. Đây không phải là trước đó lao lý tiểu lâu kia, đổi ông chủ rồi. Nghe nói là chuyển cho một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi sẽ làm cái gì quán rượu? Ăn thử miễn phí. Đi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Người đều là thích xem náo nhiệt, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, tăng thêm miễn phí hai chữ dụ hoặc, không ít tại phủ cận đi dạo bách tính đều tụ tập đến thiên hạ đệ nhất lâu trước. Cửa tiệm mở ra, mấy vị thân mang màu trắng gấm váy nữ tử cười nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào đón khách, mặt mày dịu dàng, cử chỉ hào phóng, tiếu dung chân thành đón khách, mười phần đẹp mắt. Lại nhìn cửa ra vào, xếp thành một hàng ba cái sạp hàng, bên trái là tư tư bốc lên dầu quay đồ nướng, mùi thịt hòa với cây thì là vị phiêu đến thật xa. Bên phải là cho bày, đặc biệt mùi mặc dù để không ít người nhíu mày, nhưng cũng khơi gợi lên không ít người lòng hiếu kỳ. Ở giữa chỗ kia náo nhiệt nhất chính là ăn thử miễn phí sạp hàng, mặc dù ăn thử lượng ít đến tương cảm, có thể sát thực người nhiều nhất địa phương, vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Hứa Nghị hôm nay đổi lại một thân quần áo mới tinh, so với một tháng trước mới vừa tới đến kinh thành lúc hề bại suy sụp thon gầy bộ dáng, tinh thần rất nhiều. Hắn đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt ung dung mỉm cười, hắn giọng một cái, hét to nói, hôm nay thiên hạ đệ nhất lâu khai trường, có hai miễn phí muốn nói với chư vị. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, đều lắng tai nghe. Thứ nhất, hôm nay phàm là vào cửa hàng nhấm nháp, cảm thấy đồ ăn không ăn ngon, hết thảy miễn phí, không lấy một xu. Lời này vừa ra, đám người lập tức xôn xao. Lời này thật ngông cuồng, nhà ai quán rượu dám nói như thế? Có câu nói là làm dâu trăm họ, liền xem như trên trời mỹ thực cũng không có khả năng người người đều ưa thích, ra có lực lượng cũng không phải như thế tạo. Thứ hai, quán rượu trong hành lang treo mấy đôi cầu đối, có thể đối tiền nhiệm ý một bộ, vô luận điểm bao nhiêu đồ ăn, đồng dạng hết thảy miễn phí. Không hạn thời gian, chư vị có thể đi trở về từ từ suy nghĩ. Hứa Nghị hét to, không thể nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất lâu khai trương lại tăng thêm mạnh lưới. Tiếng nghị luận càng tăng lên, không ít tự nhận đọc đủ thứ thi thư học sinh đã kìm nén không được, lôi kéo đồng bạn hướng trong tiểu lâu chen, muốn nhìn một chút là dạng gì câu đối. Đi vào đại đường, chỉ gặp xung quanh trên tường quả nhiên treo bốn bức giấy đỏ chữ màu đen câu đối, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, chính là Hứa Nghị từ tiền thế nhớ kỹ kia mấy phó tuyệt đối. Chính Hứa Nghị khẳng định không có cao như vậy tài học, có thể những này câu đối thật sự là quá có tiếng, Hứa Nghị nghĩ không nhớ rõ đều không được. Nhưng khi đám học sinh thấy rõ câu đối nội dung, mới vừa rồi còn mang theo vài phần ngạo khí sắc mặt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, tiên tỏa hồ nước liễu, tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết, mắc câu là lão, hạ câu là thì, lão thi đồng sinh thi đến, đến giả, du lịch Tây Hồ, sách ấm tiếp, ấm tiếp rơi Tây Hồ, tiết hồ ấm tiếp. Đây là cái gì liền, nhìn qua cũng không có a. Một cái không có đọc qua bao nhiêu sách bách tính lại gần, chỉ vào yên tỏa hồ nước liễu nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, lập tức liền bị một tên học sinh manh sặc trở về, không khó. Đừng nói là đúng, có thể ra này bốn cặp người, chính là đại tài. Tiên tỏa hồ nước liễu, thiên bàng ngập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, lại ý cảnh cô động, đừng nói là đối ra về dưới, chính là muốn tìm ra phù hợp ngũ hành, lại xứng với ý cảnh này chữ, cũng có thể làm cho người đau đầu muốn nức. Một vị khác học sinh cũng chỉ vào tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết nói bổ sung, còn có kia tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết, tất cả chữ đều là bảo cái đầu, cô độc nữ tử vườn không nhà trống càng là tình cảm ăn cướp. Muốn đối ra đồng dạng bộ thủ, lại hợp ý cảnh về dưới, khó như lên trời. Trải qua người này nói chuyện, chung quanh một đám quần chúng vây xem mới chính thức nhìn ra câu đối này chỗ kinh khủng. Kinh học tử nhóm một giải thích, vây xem bách tính mới hiểu câu đối này kinh khủng chỗ. Lời mới vừa nói bách tính lập tức trên mặt không ánh sáng, ngượng ngùng nói cho cùng vẫn là quán rượu mạnh lưới, đồ ăn ăn ngon mới là đứng đắn. Đồ ăn không ăn ngon, cái gì đều. Nửa câu nói sau còn chưa nói xong, cửa ra vào đột nhiên chuyển đến một trận liên tiếp kinh hô, ngắt lời hắn, ăn ngon. Quá ăn ngon. Đây là đậu hũ sao? Đây là tiên ăn đi. Chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Mắc như vậy. 100 văn một phần. Chỉ có 4 khối. Mặc kệ, lão bản trước cho ta đến một phần. Hứa Nghị sớm đoán chắc, mánh lưới kéo căng thiên hạ đệ nhất lâu đem khách hàng tụ tập lại, tự nhiên muốn đem khách hàng lưu lại. Mà lớn nhất mánh lưới, không thể nghi ngờ chính là trao những thức ăn này. Chỉ là hương vị kia, liền đầy đủ có mánh lưới, mặc dù rất nhiều người ngắm mà lùi bước, có thể chỉ cần có người phóng ra bước đầu tiên, còn lại tự nhiên sẽ bị hương vị chinh phục. Cái này chú ý khách nhân quần bên trong liền có Hứa Nghị thuê tới nắm, có thể nắm về nắm, có ăn ngon hay không, ăn một lần liền ăn. Hắn dám nói không ăn ngon miễn phí chính là đối với mấy cái này vượt thời đại mỹ thực có lòng tin tuyệt đối. Ở cái thế giới này đơn giản chính là hàng duy đặc kích, một chút đánh lây chủ ý xấu muốn đi vào ăn cơm chùa, đem những này ăn vào miệng bên trong, đoán chừng nói không nên lời một chữ không coi như kiên trì nói không ăn ngon, chung quanh một đám khách hàng đều sẽ đem hắn đội răng rơi đầy đất. Ngay từ đầu, còn có người xoắn suýt 100 văn 4 khối đậu hũ quá đắt, nhưng khi người đầu tiên căn xuống vàng và giòn vỏ ngoài, lộ ra bên trong mềm non đậu hũ, mặt mũi tràn đầy kinh diễm hô lên giá trị lúc, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tranh nhau mua sắm. Có thể tại kinh thành ở, có thể tại kinh thành chợ phía đông đi dạo, chí ít đều có ấm no năng lực, 100 văn vẫn có thể móc nổi. Rất nhanh, thiên hạ đệ nhất lâu trước liền đông như chảy hội, khách hàng càng ngày càng nhiều. Mà quán rượu phục vụ cũng cùng trong kinh thành tất cả quán rượu khác biệt, các loại hiện đại hóa quyết tâm phục vụ, chân chính làm được xem như ở nhà. Trong tiệm dần dần bắt đầu bận rộn, Hứa Nghị cũng tới đến bếp sau bắt đầu chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Không gian nửa canh giờ, hạn lượng trao liền bị cướp mua trống không. Không có ý tứ à, chúng ta ông chủ phân phó, mỗi ngày hạn mua 500 phần, bán hết liền ngừng lại. Muốn ăn trao, nếu không có thể ngày mai đến xếp hàng, nếu không có thể vào cửa hàng điểm chúng ta ông chủ tự mình nấu nướng trao, bất quá giá cả muốn đắt một chút, một lượng một phần. Một lượng một phần. Tại sao không đi đoạt tiền a? Có người đầy mặt thất vọng, ai, làm sao còn hạn lượng a? Ta đẩy lâu như vậy đội liền không có. Các người cái này thiên hạ đệ nhất lâu cũng quá sẽ không làm ăn đi, nào có đặt vào tiền không kiếm đạo lý. Được rồi, ta còn là ngày mai lại đến nếm thử đi, 100 văn có thể móc nổi, một lượng bạc thật đúng là móc không dậy nổi. Một chút không phải rất giàu có bách tính lưu luyến không rời lướt qua, chỉ có thể nhịn đau rời đi, bên hai chỉ chuyển đến trong tiểu lâu những khách chú ý không ngừng chuyển đến tiếng thán phục. Hiển nhiên cái này thiên hạ đệ nhất lâu đồ ăn, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không thẹn thiên hạ đệ nhất lâu chi danh. Ta chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Thật đem đậu hũ làm ra bỏ ra, cái này đậu hũ ma bà. Đủ kinh. Mặc dù bây giờ quán rượu vừa khai trương, đồ ăn còn không tính đặc biệt nhiều, đều là bọn này khách hàng chưa từng nếm qua đồ ăn. Liền xem như giống nhau đồ ăn, hương vị cũng khác nhau rất lớn, thí dụ như kia đậu hũ ma bà, cung bảo kê đinh, thậm chí liền đơn giản nhất xào lúc sơ đều phá lệ xuống miệng. Ngày dần dần ngã về tây, thiên hạ đệ nhất lâu cửa ra vào vẫn như cũ người người nôn náo, bọn tiểu nhị vội vàng đón khách, chuyển đồ ăn, loay hoay chân không chạm đất. Tại dạng này bị giáp xung kích dưới, càng ngày càng nhiều nguyên bản do dự khách hàng cũng cắn răng điểm giá cao đồ ăn. Dù sao cũng không phải mỗi ngày ăn, trước nếm thử hương vị lại nói. Hứa Nghị tự mình nấu nướng đồ ăn, tại chất lượng trên khẳng định là cao hơn ổn định giá bữa ăn phẩm, nhưng khác biệt thân phận người, đối với những này giá cao đồ ăn quan niệm khác biệt, từ tính so sánh giá cả tới nói, khẳng định vẫn là ổn định giá bữa ăn phẩm cao hơn rất nhiều. Có thể trong kinh thành rất nhiều kẻ có tiền, muốn chính là quý nhất, tốt nhất. Chương 156, văn động chương 156, văn động trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ đệ nhất lâu đẩy ra mới lạ mỹ thực tựa như gió báo tại kinh thành nhấc lên văn động. Các thực khách nghe nói tin tức, nhao nhao mộ danh mà đến, nương tựa theo phong phú độc đáo thương nghiệp vận hành kinh nghiệm, phối hợp làm cho người tán dương mới lạ mỹ thực, thiên hạ đệ nhất lâu cấp tốc tại kinh thành thanh danh lan truyền lớn, trở thành kinh thành nhiệt nghị tiêu điểm. Mỗi tuần thứ 6, thiên hạ đệ nhất lâu đều sẽ đẩy ra mới tinh kiểu dáng mới lạ bữa ăn phẩm, sau đó không lâu, liền liền trong kinh hào môn đại tộc cũng đều nghe nói thiên hạ đệ nhất lâu đại danh vĩnh linh hầu phủ mới đầu dự định đối ngươi xuất thủ, muốn đem ngươi trục xuất kinh thành. Có thể ngươi xảo diệu mượn nhờ giám sát viện thân phận, hóa giải rất nhiều phiền phức. Không chỉ có như thế, ngươi còn thuận thế đẩy ra bò bít tết, nồi lẩu các loại một hệ liệt có một phong cách riêng mỹ thực, khiến cho thiên hạ đệ nhất lâu trong lúc nhất thời ngọn gió vô lượng, tại kinh thành ăn uống giới độc chiếm vị trí đầu. Liều đao đao. Như thế nào liều đao đao a? Thiên hạ đệ nhất lâu ngoài cửa dựng lên một khối mới lạ bàn quay, phía trên tình lình viết ba chữ to, liều đao đao. Lập tức liền có rất nhiều khách quen cùng người qua đường bị danh tự cổ quái này hấp dẫn, vây quanh ở bài trước nghị luận ầm ĩ mọi người có thể nhìn thấy, cái này bàn quay bên trên có khác biệt hình quạt khu vực, bên trong có giảm 1 văn, giảm 5 văn, giảm 10 văn, giảm 20 văn, tạ ơn hân hạnh chiếu cố những này tuyển hạng, hướng rộng rãi khách hàng đề nghị thiên hạ đệ nhất lâu món ăn so sánh quý, chúng ta đặc biệt đẩy ra giảm giá hoạt động. Tiểu nhị hét to nói, sau đó cầm lấy một cái cây kéo nhỏ, nói, liền nhìn ngài tại cái này trong kinh thành, nhân duyên bao nhiêu? Phàm từ hôm nay, phàm tại bản điểm bên trong tiêu phí khách quan đều có thể tham dự một lần cái này liều đao đao hoạt động, ngài có thể mời 5 vị người thân bằng hảo hữu là ngài trợ lực. Mỗi thành công mời một vị hảo hữu đến cửa hàng, cũng tại sổ sách trên ký tên là ngài làm chứng, ngài liền có thể thu hoạch được một lần ném mạnh cái này cái kéo cơ hội. Ngài cùng ngài 5 vị hảo hữu, mỗi người đều có một lần cơ hội, đem cái này cái kéo nhìn về phía cái này bàn quay, tựa như dạng này. Ném chung cái nào, chính là cái nào, nếu là hảo vận ném chung cái này miễn phí nếm thức ăn tươi vậy cái này một bữa cơm, ta thiên hạ đệ nhất lâu không lấy một xu. Tiếng nói này vừa dứt, trong đám người liền trong nháy mắt sôi trào. Mọi người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này mới lạ phương thức, lại có chuyện tốt bực này. Thú vị, thú vị. Ta đi hô lão bà ta hải tử. Vương Minh, nhanh đi gọi ta kia bà nương tới, vừa vặn chúng ta hôm nay muốn ăn nồi lẩu. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu bên ngoài trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm. Thiên hạ đệ nhất lâu tầng 2, một gian nhã gian bên trong, cửa sổ hơi mở, từ kính đỉnh cùng một vị thân mang gấm vóc thường phục trung niên nam tử đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua thiên hạ đệ nhất lâu bên ngoài tiếng nghị luận. Cái này hướng nghị, còn thật thú vị. Còn có thể nghĩ ra loại này ý tưởng. Cái này trung niên nam tử khép cười một tiếng, khuôn mặt gầy gò, chính là hướng hộ bộ thượng thư Lý Hàn Lâm. Hắn là cái kỳ tài. Từ kính đình ngay vậy, chậm rãi đem cửa sổ đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, nhã gian bên trong quay về yên tĩnh. Lý thượng thư hơi nhíu mày, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Từ kính đình. Ồ, có thể được ngươi từ viện trưởng như thế đánh giá, đây chính là tương đương hiếm thấy a. Từ kính đình cười lắc đầu, ánh mắt mát lạnh, tư tưởng của hắn cùng bọn ta khác biệt. Thượng thư lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, truy hỏi, giải thích thế nào? Chỉ là nói chuyện thôi. Lý thượng thư cảm thán nói, cái kia 4 câu về trên, hiện tại so cái này thiên hạ đệ nhất lâu còn nổi danh. Hàn Lâm viện bên trong học sinh vắt hết óc đều nghĩ không ra về dưới, gấp đều giơ chân. Ha 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 ha. Từ kính đỉnh nhẹ gật đầu, lại là tốt liên. Lý đại nhân hôm nay khó được có rảnh, cần phải hảo hảo nếm thử nơi này tay nghề. Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử, ta khuê nữ tại bên thai ta nhắc tới qua không chỉ một lần, chính là đã chút. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, tiến. Hứa Nghị tự mình bưng một cái rộng lượng đàn mục khay đi đến, viện trưởng, Lý đại nhân. Chờ lâu. Nói. Hắn đem khay bên trong thức ăn từng cái trình lên. Mỗi một món ăn kiểu dáng đều khác hẳn với bình thường quán rượu, trong nháy mắt hấp dẫn Lý thượng thư ánh mắt. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Tiện thể cho Lý đại nhân giới thiệu một chút những này đồ ăn. Từ kính đỉnh hướng phía Hứa Nghị nói, lời này vừa ra, Hứa Nghị cùng Lý thượng thư đều là trong lòng giật mình. Lý thượng thư thầm nghĩ, Hứa Nghị cái này giám sát viện biên giới nhân vật, có thể như thế đạt được từ viện trưởng thưởng thức, có thể nói, cho dù là từ sương, Lâm Thiên ứng như thế giám sát viện hạch tâm, đều chưa chắc có thể lên một bàn này. Từ viện trưởng mở miệng, Hứa Nghị từ không có khả năng cự tuyệt. Chỉ bất quá chính Hứa Nghị cũng không nghĩ tới, viện trưởng vậy mà như vậy xem trọng chính mình. Bất quá Hứa Nghị cũng không có gì tốt do dự, thản nhiên bái chào, đã như vậy, vậy bàn bối liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Lý đại nhân, món ăn này là? Hứa Nghị sau khi ngồi xuống, cùng hai vị đại nhân nói chuyện phiếm vài câu liên quan tới món ăn xảo nấu tâm đắc, trong lúc nói chuyện phân tức nắm chắc đến vô cùng tốt, cũng chưa từng có điểm khoe khoang, càng hiếm thấy hơn, Hứa Nghị thần thái chi thong dong, hiếm thấy đến cực điểm. Đối mặt hai vị dậm chân một cái toàn bộ kinh thành đều muốn run ba run đại nhân vật, liền cùng hai tên trưởng bối ăn cơm không có quá nhiều khác nhau. Qua ba lần rượu, đồ ăn nếm ngũ vị. Hôm nay khó được hai vị đại nhân đến, trong lầu vừa lúc chế thành một nhóm tự nhưỡng rượu ngon. Số lượng không nhiều, như hai vị đại nhân không bỏ, văn bối mang tới mời hai vị đại nhân đánh giá 1-2. Từ kính đình ngay vậy, khoe môi khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng, tốt tốt tốt, còn ẩn giấu hàng lầu đúng không? Lý thượng thư thì kinh ngạc cầm lấy trên bàn kia ấm đã bị hắn ca tụng là kinh thành hãn hữu rượu ngon, khó có thể tin hỏi, so rượu này còn tốt hơn. Thiên hạ đệ nhất lâu rượu trước đó Lý thượng thư liền thưởng thức qua. Coi như nói là kinh thành đệ nhất mỹ rượu cũng không đủ, càng quan trọng hơn là chủng loại còn nhiều, một chút rượu trái cây càng là mỹ rượu, khó mà tưởng tượng còn có càng hơn một bậc. Hứa Nghị cười giả dối, ha ha ha, kia tốt đồ vật khẳng định không có khả năng tùy tiện bán a, ngươi nói đúng không, viện trưởng? Từ kính đỉnh cười lắc đầu, không có phản bác. Đạo lý kia cũng rất đơn giản, đám quan chức đều biết rõ, có thể hoàng đế không biết rõ. Đó chính là hoàng đế uống rượu, uống trà, mãi mãi cũng không phải tốt nhất. Tốt nhất đều là đại thần trong nhà. Không bao lâu, trong tiệm tiểu nhị liền cẩn thận nghiêm túc bưng lấy một cái đào đàn trở về. Đan miệng lấy vải đỏ bùn phòng, nhìn cũng không quá mức hiếm lạ. Nhưng khi hắn mở ra bùn phòng, gỡ xuống bố đóng sắt na, một cỗ cực kỳ nồng đậm, phức tạp dị thường thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tiêu tán ra, chỉ là nghe được vị này, cho dù là không thích rượu từ kính đỉnh cùng Lý thượng thư, đều là thèm nhỏ nước dãi. Mùi rượu vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhã gian. Rượu này, hào hào đặc biệt hương khí. Lý thượng thư sợ hãi thán nói, cùng rượu này so sánh, trên bàn cái kia đơn giản chính là nước. Rượu này chính là vạn bối lấy cổ pháp kết hợp mới kỹ, tuyển dụng tinh lương lặp lại lên men, trưng cất mà thành. Như thế nào trưng cất? Trưng cất chính là chương 157, Thọ Yến chương 157, Thọ Yến hướng nghị. Tháng sau 15, là Lý đại nhân 50 thọ thần sinh nhật, lần này Thọ Yến, tuy không có tổ chức lớn, có thể đến đây dự tiệc, cũng đều là trong triều người có mặt mũi, không thể coi thường. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi trên người Hướng Nghị, chậm rãi ném ra ngoài chính đề, nếu để cho ngươi xử lý Lý đại nhân sinh nhật yến, ngươi định như thế nào? Lời vừa nói ra, Hướng Nghị đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, lập tức vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Lý Thượng Thư cùng Từ Viện trưởng, "Vạn bối, Vạn bối đến xử lý." Cầm giám sát viện tên tuổi làm nhiều chuyện như vậy, tóm lại muốn. "Viện trưởng, ngài đừng nói nữa." Hướng Nghị ngồi thẳng người, ngữ khí kiên định, một thân chính khí, "Lý đại nhân chính là giường cột nước nhà, là đại nhân xử lý Thọ Yến, chúng ta nghĩa bất dung tử." Hướng Nghị rõ ràng, đoạn này thời gian mình quả thật dính không ít giám sát viện ánh sáng. Liên liên giám sát viện các đồng liêu thường xuyên đến thiên hạ đệ nhất lâu ăn cơm, trong lúc vô hình đều là đang vì quán rượu mà bàng. Nếu không phải có giám sát viện ở sau lưng chống đỡ, bằng hắn một cái không quyền không thế bên ngoài người, nghĩ tại kinh thành cái này lòng bản hổ cứ địa giới mở quán rượu, thậm chí đoạt hơn phân nửa đồng hành sinh ý, quả thực là người si nói mộng. Nếu không phải là giám sát viện ở phía sau chống đỡ, không quyền không thế, liền muốn tại kinh thành mảnh đất này giới mở quán rượu, quả thực là người si nói mộng. Nhất là thiên hạ đệ nhất lâu dạng này, cơ hội là đem đồng hành sinh ý đoạt nhiều như vậy tiền đề phía dưới. Về tình về lý, hắn đều không có lý do cự tuyệt, huống chi đối mới là hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư địa vị có lẽ không kịp từ viện trưởng cùng tể tướng, có thể luận thực quyền, hộ bộ thượng thư một mực là lục bộ bên trong tương đương có phân lượng một vị. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội kết bạn đến Lý thượng thư, như vậy chính mình về sau kế hoạch có thể sẽ ít đi rất nhiều trở ngại. Muốn hỏi Hướng Nghị về sau là kế hoạch gì, chính là mở quầy rượu, mở ngân hàng. Nhất là ngân hàng, bực này chạm đến căn bản nghề nghiệp, như phía sau không có đại nhân vật nâng đỡ, chỉ sợ liền cất bước cơ hội đều không có, đoán chừng chết đều không biết rõ thế nào chết. Lý thượng thư chẳng qua là cảm thấy Hướng Nghị cái này tiểu tử thật là có ý tứ, quả nhiên là cái kỳ nhân. Từ viện trưởng cường điệu nhắc nhở, sự tình không thể coi thường, nếu là làm hư hại, trong đó lợi hại nguyên nên rõ ràng. Lần này Thọ Yến, hết thảy chi phí, thủ trọng tiết kiệm hai chữ. Tuyệt đối không thể truy cầu phô trương, tuyệt đối không thể quá mức xa hoa lãng phí. Hướng Nghị gật đầu đáp ứng, vãn bối tự nhiên minh bạch. Hộ bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ tiền lương, càng cần lấy hơn thân làm thì. Nếu là phô trương lãng phí, làm quá xa hoa, phô trương quá lớn, kia ngày thứ hai đoán chừng liền sẽ bị bắt tội. Dù sao nhìn chằm chằm hộ bộ thượng thư vị trí thật sự là nhiều lắm. Có thể Hướng Nghị cái này thiên hạ đệ nhất lâu kỳ lạ liền kỳ lạ tại cái này, đồ ăn giá cả đều rất đắt không sai, có thể thành bản đều không cao. Đây cũng là vì cái gì từ viện trưởng sẽ tìm tới Hướng Nghị nguyên nhân. Vãn bối ổn thỏa đem hết khả năng, không cho hai vị đại nhân thất vọng. Tốt, muốn chính là ngươi câu nói này. Từ Kính Đỉnh vỗ tay cười một tiếng, khó nén vẻ hài lòng. Trưởng quỹ, vậy phải làm sao bây giờ a? Hai vị đại nhân vừa ly khai, trong tiệm chủ sự liền nhịn không được góp tiến lên đây, ngựa khí tràn đầy lo lắng. Lại không thể xa hoa lãng phí, lại muốn phong cách riêng. Chỉ dựa vào đồ ăn, sợ là căn bản chống đỡ không dậy nổi Lý đại nhân Thọ Yến tràng diện a. Bây giờ kinh thành đại nhân vật phần lớn đều tới qua thiên hạ đệ nhất lâu, bình thường mới lạ đồ ăn sớm đã không tính mới mẻ, muốn tại tiết kiệm khoanh tròn bên trong làm ra chói sáng văn trường, nghe tựa như là khói như lên trời. Có thể trái lại Hướng Nghị, trên mặt nhưng không thấy nửa phần vẻ u sầu, ngược lại một bộ đã tính trước bộ dáng. Đơn giản. Hướng Nghị dương mắt nhìn về phía chủ sự, nhếch miệng lên một vòng tự tin cười, ngựa khí chắc chắn, ngươi chiếu sắp xếp của ta đến là được, bảo đảm không phạm sai lầm. Nghe ta là được. Hướng Nghị tự tin cười một tiếng, trong đầu sớm đã vô ý thức tung ra ba chữ, thiệt đứng. Tuy nói tại hiện đại, thiệt đứng sớm đã là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có chút quá khí ăn uống hình thức, dù sao cơ hồ đều là dự chế đồ ăn, nhưng để ở thời đại này, lại là chưa hề có người từng thấy mới mẻ hoa văn. Làm liên xong việc. Trong nháy mắt, liền đến 3 tháng 15, Lý Thượng Thư Thọ Yến ngày hôm đó. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Hướng Nghị liền đã ở Lý phủ bận trước bận sau, đem hết thảy quá trình đều xác nhận không có chút nào sơ hở, nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Đây chính là Lý đại nhân Thọ Yến, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Canh giờ không sai biệt lắm. Lúc này, Lý phủ trước cổng chính đã trải lên rất dài màu đỏ thảm, hồng thảm bên cạnh đứng đấy thân mang xinh đẹp phục thị tỷ nữ, mặc dù đều không phải là khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng bọn hắn thế đứng đều là trải qua Hướng Nghị dạy qua, lưng thẳng tắp, tay lung vào bụng trước, tiến thôi ở giữa ưu nhã vừa vặn, lại không thất nhìn khách thân thiện. Không bao lâu, vị thứ nhất tân khách liền đến, vừa đến trận, mấy tên tỷ nữ liền nên đón tiếp lấy, đại nhân, mời tới bên này. Hoắc. Vị thứ nhất tân khách liền đến đầu không nhỏ, là lại bộ thượng thư nhà nhị công tử, hắn vừa đạp vào hồng thảm, ánh mắt đảo qua cái này hợp quy tắc lại độc đáo phô trương, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bước chân đều chậm mấy phần, mang theo vài phần mới lạ đánh giá chu vi. Sau đó tân khách lần lượt đến nhà, liền liền từ viện trưởng cũng mang theo Từ Sương, Từ Nhân Nhân hai nữ tới. Từ Nhân Nhân tiến Lý phủ, rất giống tiến vào đại quan viên Lưu Mộ Mộ, con mắt chừng đến tròn trịa, đông nhìn một cái tây nhìn sang, khắp khuôn mặt là kìm nén không được hưng phấn. Lúc đầu hôm nay nghỉ mục, Từ Nhân Nhân nghị sớm đến đây giúp sư phó, thế nhưng lại lâm thời có công vụ, cũng may vẫn là đổi kịp. Viện trưởng, Hướng Nghị lập tức nên đón tiếp lấy. Ừ. Từ Kính Đình mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ, tại chính thức trường hợp, Từ Kính Đình luôn luôn như thế, chỉ có tại trong âm thầm mới có thể lộ ra tiểu dung, huống chi lần này Thọ Yến chưa bắt đầu. Sư phụ, vậy ta trước hết tiến bảo. Từ Nhân Nhân hiện tại mở miệng một tiếng sư phó, đều rất chịu khó, hướng phía Hướng Nghị khua tay nói, Có thể từ kính đỉnh còn chưa quay người, phủ cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Hứa Nghị dương mắt nhìn lên, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, là hắn đã lạ lẫm lại quen thuộc. Vĩnh Ninh Hầu, Hứa Nghị thân sinh phụ thân. Đối với Vĩnh Ninh Hầu, Hứa Nghị rất khó làm được không đem hắn để vào mắt, bởi vì tại Hứa Nghị trong trí nhớ, Vĩnh Ninh Hầu là đưa nàng mẫu thân vừa dỗ vừa lừa khi nhục, lại từ bỏ mẹ con bọn hắn. Đi vào kinh thành về sau, chính mình gặp phải Minh Thương ám tiễn, rất nhiều đều là xuất từ Vĩnh Ninh Hầu phủ thủ bút, chỉ bất quá tại biết được thiên hạ đệ nhất lâu phía sau là giám sát viện, mà lại liền từ viện trưởng đều cùng Hứa Nghị quen biết về sau, liền dần dần không dám động thủ. Từ viện trưởng, mấy ngày trước đây còn muốn lấy đến nhà bái phỏng, cùng viện trưởng thỉnh giáo chút chính vụ trên sự tình, không có nghĩ rằng ngược lại trước tiên ở Lý đại nhân thọ yến trên gặp được. Vĩnh Ninh Hầu Hứa chân bước nhanh tiến lên, đối tử kính đỉnh chắp tay thở dài nói. Dư Quang lườm Hứa Nghị liếc mắt, lông mày cau lại. Cho đến hôm nay, cái này Vĩnh Ninh Hầu đều không biết do Hứa Nghị có bao nhiêu bản sự, chỉ nói là Hứa Nghị là vừa lúc bị từ viện trưởng coi trọng may mắn. Chương 158, hắn là cái kỳ tài. Chương 158, hắn là cái kỳ tài. Làm Vĩnh Ninh Hầu cùng hắn con trai trưởng xuất hiện thời điểm, từ kính đỉnh ánh mắt cơ hồ là không tự chủ được nhìn về phía Hứa Nghị, bén nhạy bắt giữ lấy Hứa Nghị biểu lộ biến hóa. Nhưng mà Hứa Nghị thần sắc vẫn như cũng là một quan thông dòng chấn định, không thấy nửa phần gợn sóng. Nếu như nói cứng từ kính đỉnh tại Hứa Nghị đáy mắt thấy cái gì cảm xúc, từ kính đỉnh sẽ chỉ nói là coi nhẹ. Bất quá Hứa Nghị làm trận này thọ yến xử lý người, cũng sẽ không ở trước sân khấu chào hỏi những này kinh thành tân khách, hơi nhìn qua, xác nhận phòng trước không sai, hết thảy ngay ngắn trật tự về sau, liền quay người trở lại bếp sau, tiếp tục giám sát đến tiếp sau món ăn chuẩn bị. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Thượng Thư quản gia vội vàng tìm tới bận rộn Hứa Nghị, cung kính nói: "Hứa minh đệ, lao ra nói canh giờ không sai biệt lắm, có thể bắt đầu dọn thức ăn lên." "Được." Hứa Nghị gật đầu, lập tức cất giọng nói: "Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị mang thức ăn lên." Thời khắc này Lý phủ yến khách sảnh bên trong đã là tân khách tụ tập. Trong triều quan viên, thanh lưu danh sĩ cùng các nhà hân quý đám tử đệ top 5 top 3, Hàn Huyên cười nói, bầu không khí thân thiện. Nhưng mà, không ít tân khách đều phát giác được, lần này Lý Thượng Thư thọ yến bày ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là truyền thống bàn tròn lớn, mà là từng chương tinh xảo tiểu biên đài, để cho tiện tân khách tự do bắt chuyện. Đây là cái gì? Không biết rõ a. Nghe nói lần này Lý Thượng Thư mời thiên hạ đệ nhất lâu trưởng quỹ, không biết rõ lại làm ra cái gì mới lạ đồ chơi tới. Thiên hạ đệ nhất lâu món ăn hoàn toàn chính xác mới lạ, xem ra hôm nay chúng ta là có lộc ăn nha. Trước đây chỗ không có bố trí dẫn tới các tân khách xì xào bàn tán, hiếu kỳ không thôi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, hộ bộ thượng thư Lý Hàn Lâm Lý đại nhân, vẻ mặt tươi cười đi đến phòng hơi có vẻ khoáng đặt chỗ, một phen thông lệ cảm tạ đọc lời chào mừng về sau, nhân tiện nói: "Chư vị đồng liêu, chư vị hảo hữu, hôm nay nhận được các vị đến dự, đến đây là lao phu chúc thọ, lao phu ở đây đi đầu cảm ơn. Hôm nay cái này thọ yến cùng dĩ vãng cũng khác nhau, thiên hạ đệ nhất lâu cho phép trưởng quỹ xưng là." Tiếp đứng, đám người càng thêm hiếu kỳ, đừng nói là những này các tân khách không biết rõ, liền liền từ viện trưởng cùng từ nhân nhân đều không biết rõ cái này cái gọi là tiệc đứng đến tuột cùng là cái gì đồ chơi. Tại trận này thọ yến bắt đầu trước, cũng chỉ có Lý Thượng Thư xác nhận qua chỉnh thể quá trình. Ban đầu nghe nói cái này tiệc đứng thời điểm, Lý Thượng Thư cũng cảm thấy kỳ quái, có thể Hứa Nghị đơn giản một miêu tả, Lý Thượng Thư lập tức rất là hài lòng. Tiệc đứng? Như thế nào tiệc đứng a, lao Lý, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nghe được một tên trong triều võ tướng hét to, Lý Thượng Thư mỉm cười, không còn sâu người khẩu vị, phủi tay. Nhất thời, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bộ dáng duyên dáng tỷ nữ nhóm liền nối đuôi nhau mà ra, trong tay bưng đủ loại kiểu dáng nóng hôi hổi, hương khí bốn phía tinh mỹ thức ăn, ngay ngắn trật tự đưa chúng nó trưng bày tại kia nguyên bản bỏ trống dài mảnh bàn bên trên. Không đồng nhất một lát, tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, thật dài bữa ăn đài liền bị rực rỡ muôn màu mỹ thực sở chiếm cứ, thậm chí liền đỉnh viện dưới hiên cũng khéo rượu thiết trí bữa ăn đài, các thức đồ ăn, rượu, đồ uống đầy đủ mọi thứ. Lao Lý a, đây là ý gì a? Lý Thượng Thư cười giải thích nói, tất cả chân tu đẹp soạn, đồng đều đã chuẩn bị tốt, trưng bày nơi này. Chư vị có thể tự hành lấy dùng, thích gì liền lấy vật gì, muốn ăn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, tự phục vụ, chính là ý tứ này. Chư vị yên tâm, mỗi dạng đồ ăn bên cạnh đều có lấy dùng cơ cố, cho dù trăm người cùng lấy một ăn, cũng sạch sẽ vệ sinh. Ngày bình thường một bàn yến hội bất quá mười mấy đạo đồ ăn, hôm nay mọi người buông ra ý chí, thỏa thích nhấm nháp những này mỹ vị, tuyệt sẽ không phô trương lãng phí. Lý Thượng Thư cái này nói chuyện thôi, tất cả mọi người đã hiểu, từng cái lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Thú vị thú vị, ta lão Trình còn lần thứ nhất ăn cái này đồ bỏ tiệc đứng. Ha 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 ha. Cái này thiên hạ đệ nhất lâu cho phép trưởng quỹ, thật là một cái kỳ nhân a. Các vị đều chớ ngẩn ra đó, hôm nay không có quy củ nhiều như vậy, thúc đẩy a ta liền. Dĩ vãng trong triều trọng thần thọ yến, cho dù chủ trương tiết kiệm, cũng khó tránh khỏi bởi vì bàn bữa tiệc cố định mà dẫn đến đại lượng phô trương lãng phí, lại thức ăn chủng loại có hạn. Người làm tiết kiệm, đồ ăn không ăn ngon, tân khách tùy ý ăn hai cái liền rút lui, vẫn là lãng phí. Có thể tiệc đứng khác biệt, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, món ăn phong phú, mà lại là thiên hạ đệ nhất lâu đồ ăn, không chỉ có hiệu tránh khỏi lãng phí, không có chút nào xa hoa lãng phí, còn có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn những này các tân khách xã giao nhu cầu, có thể tự do đi lại, cùng khác biệt đối tượng trò chuyện. Chỉ bất quá tại loại này cổ đại hoàn cảnh dưới, thì đứng loại hình thức này là rất khó tại trong kinh thành có thị trường, nhiều nhất chính là những này những đại quan thọ yến. So với thiên hạ đệ nhất lâu đường ăn bên trong Hứa Nghị tự tay xào nấu, gia vị tinh chuẩn món ăn, cái này đại quy mô chế bị tiệc đứng tại cực hạn mỹ vị trên có lẽ hơi kém nửa bậc. Có thể dù nói thế nào, chuẩn bị những này đồ ăn đều là thiên hạ đệ nhất lâu đầu bếp, biết rõ lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, từng cái so Hứa Nghị còn nghiêm túc, chất lượng đều là có bảo hộ. Thêm nữa đồ ăn chủng loại phong phú, mới lạ xuất hiện nhiều lần, vừa mới đẩy ra liền thắng được cả sảnh đường màu. Rượu a, thật sự là rượu a. Một vị râu tóc bạc trắng lao Hàn Lâm vỗ tay sợ hãi thán phục. Kia họ Trình tướng quân sớm đã kìm nén không được, nhanh chân tiến lên, kẹp lên một khối lớn tiêu đen cà ri bỏ liền đưa vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, con mắt lập tức sáng lên, tán thán nói, "Nô, ăn ngon, thật ăn ngon." Có người dẫn đầu, trang diện lập tức linh hoạt bắt đầu. Ngày bình thường coi trọng ăn không nói, ngủ không nói quy củ phảng phất cũng bị cái này mới lạ hình thức trô đánh bỡ. Các tân khách mới lạ bưng bàn ăn, lưu luyến tại các loại bữa ăn ngoài ở giữa, một bên chọn ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực, một bên tự do hàn huyên trò chuyện. Trương đại nhân, Lý đại nhân, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Loại này mới lạ hình thức vừa ra, trong phủ có xã giao nhu cầu kinh thành quan viên cũng bắt đầu top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đối với từ nhân nhân như vậy thuần túy ăn hàng mà nói, đây quả thực là thiên đường. Nàng không cần lại câu nệ tại trong bữa tiệc lễ nghi, trong mắt chỉ có rực rỡ muôn màu mỹ thực, vương chính minh đĩa, tại từng cái bữa ăn giữa đài xuyên thẳng qua, ăn đến tâm vô bằng ngủ, quên cả trời đất. Năm trước từ nhân nhân tham gia thọ yến, tại yến trên bàn đơn giản liền cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Có thể sư phụ chính là sư phụ. Từ nhân nhân đối với sư phụ Hứa Nghị sùng bái trình độ đã tột đỉnh. Theo từ nhân nhân, cũng không có cái gì là sư phụ làm không được. Các đại nhân bắt chuyện giao tiếp, bọn nhỏ vui vẻ kiếm ăn, đâu đã vào đấy, tất cả đều vui vẻ. Lý Thượng Thư hồng quang đầy mặt, nhận lấy đám người chúc mừng, nghe bên tai không dứt ca ngợi, nụ cười trên mặt chưa hề gián đoạn qua. Từ viện trưởng, cái này Hứa Nghị, coi là thật có chút ý tứ a. Từ Kính Đỉnh cầm trong tay chén rượu, ánh mắt đảo qua cái này sinh động nhiệt liệt chẳng diện, khoe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, ta đã nói rồi, hắn là cái kỳ tài. Chương 159, gia nhập liên minh cửa hàng chương 159, gia nhập liên minh cửa hàng thịnh yến dần dần nghỉ, các tân khách đều là cơm nước no nê, hài lòng lần lượt rời đi, rất nhiều người lúc gần đi vẫn không quên đối hôm nay yến hội tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể đoán được, Lý Thượng Thư thọ yến trên cái này mở ra mặt khác tiệc đứng hình thức cùng những cái kia mỹ vị món ngon, ngày mai chắc chắn trở thành kinh thành nhiệt nghị chủ đề, đoán chừng liền liền trong hoàng thành đều sẽ bắt chước cái này tự phục vụ yến. Đưa tiễn cuối cùng mấy vị trọng yếu tân khách về sau, Lý Thượng Thư trên mặt vẫn như cũ tràn đầy khó mà ức chế vui sướng cùng tán thưởng. Đi tới bếp sau khu vực, liếc mắt liền thấy được đang chỉ huy kết thúc công việc công tác Hứa Nghị. Hứa Nghị, Lý Thượng Thư kêu, thanh âm lộ ra rõ ràng khoái ý Lý đại nhân. Hứa Nghị nghe tiếng quay người, hành lễ nói. Lý Thượng Thư bước nhanh tiến lên, không chút nào keo kiệt biểu đạt lấy chính mình hài lòng chi tình, liên thanh khen, tốt, tốt, tốt tiểu tử, hôm nay cái này đến, làm quá tốt rồi. Lão phu sống 50 năm, như vậy mở ra mặt khác kiến hội, vẫn là lần đầu gặp. Ngươi nhìn một cái, mấy những cái kia lão gia hỏa nhóm, không biết rõ có hâm mộ. Hứa Nghị đã sớm đại khái biết rõ cái này Lý Thượng Thư là hạng người gì. Đứng hàng hộ bộ Thượng Thư dạng này một cái cao vị, Lý Thượng Thư không thể nào là loại kia lưỡng tụ thanh phong hạng người, thế nhưng quyết định không phải cái gì đại gian đại ác hạng người. Hứa Nghị khiêm tốn nói, Lý đại nhân quá khen, như vậy trường hợp, cũng không phải ai cũng chịu cho vãn bối cái này cơ hội, đại nhân tin ta, vãn bối mới có thể có cơ hội thử một lần. Muốn nói tạ, cũng là ta tạ đại nhân mới là. Có thể để cho đại nhân cùng chư vị tân khách hài lòng, chính là vãn bối vinh hạnh lớn nhất. Lý Thượng Thư càng xem Hứa Nghị càng là thưởng thức, tốt, tốt. Hôm nay qua đi, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất lâu, về sau chỉ sợ ngươi cái này ngưỡng cửa thật muốn bị người đạp phá. Hôm nay tới tân khách đều là trong triều quan viên đại thần, thanh danh vừa đưa ra đến, thiên hạ đệ nhất lâu tự nhiên sẽ trở thành kinh thành tiêu điểm. Hứa Nghị biết rõ thành lập một đoạn tốt đẹp quan hệ hợp tác, không phải chuyện một sớm một chiều, cùng bậc này nhân vật thành lập vững chắc quan hệ tuyệt không phải một lần là xong, một lần thành công hợp tác chỉ là tốt đẹp bắt đầu. Thuận thế nói, đại nhân ngày sau nếu là rảnh rỗi, cứ tới. Văn bối bảo đảm cho đại nhân trên tốt nhất đồ ăn, đẹp nhất rượu. Không có khả năng ngươi giúp người ta nửa cái thọ yến người ta liền có thể cùng ngươi kết giao, bất quá chỉ cần tiếp xúc nhiều, nhiều rất nhiều vãng lai cớ, cái này giao tình cũng liền nước chảy thành sông tạo dựng lên. Trải qua này một yến, thiên hạ đệ nhất lâu thanh danh triệt để tại kinh thành khai hỏa. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nó liền nhảy lên trở thành kinh thành số một quán rượu, ngọn gió vô lượng, trở thành trong kinh quan to quý tộc thiết yến quan đãi, thường ngày tiểu tụ lựa chọn hàng đầu chi địa. Người cố ý đưa thiết mời, đem trong kinh thành mặt khác mấy nhà nội tình thâm hậu, thanh danh lan xa uy tín lâu năm đại tiểu lâu trưởng quý cùng ông chủ, từng cái mời đến thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Thiên hạ đệ nhất lâu, nhà gian. Phu phu, bắt bảo lâu trương trưởng quỹ nổi giận đùng đùng đem luôn đệm vào trên mặt bàn, nói, không biết rõ cái này tiểu nhi đến tuột cùng là có ý gì. Đoạn này thời gian, từ lúc cái này thiên hạ đệ nhất lâu hành không xuất thế, bắt bảo lâu, túy tiết cường, còn có bách vị trai những này đại tiểu lâu sinh ý đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Những cái kia chưa bao giờ nghe đồ ăn, những cái kia xảo trá mới lạ marketing thủ đoạn, nhất là trận kia manh động toàn thành Lý Thượng Thư tự phục vụ thọ yến cơ hồ đoạt hết tất cả ngọn gió. Hiện nay những cái kia quan to quý tộc, liền liền khách quen cũng đều trên cơ bản toàn chạy đến thiên hạ đệ nhất lâu tới. Một năm trước, cái này mấy đại tiểu lâu vẫn là cạnh tranh quan hệ, hiện nay vậy mà trở thành cá mẹ một lứa, tự nhiên trong lòng kìm nén một cỗ lửa. Có thể thực sự cũng là không có cách, thiên hạ đệ nhất lâu không chỉ đồ ăn phương diện sắc thực tinh xảo mới lạ, mà lại mánh lưới còn nhiều, càng quan trọng hơn là hậu trường quá cứng. Trận kia thọ yến về sau, bất luận cái gì có tâm tư nhỏ người đều đem tâm tư thu hồi lại, không dám luận động. Giám sát viện từ biệt trưởng, hộ bộ Lý Thượng Thư, còn có kia Trình tướng quân, hiện nay đều là thiên hạ đệ nhất lâu hậu trường. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên tại tiếp vào thiệp mời lúc, tâm tình của bọn hắn không thể nghi ngờ là vô cùng phức tạp, không biết do Hứa Nghị lại nghĩ làm gì. Đúng lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Nghị mặt mỉm cười, đi lại ung dung đi đến. Vạn bối Hứa Nghị, gặp qua chư vị trưởng quỹ, ông chủ. Mấy vị lao trưởng quỹ sắc mặt không quá tự nhiên, bọn hắn đều là 40-50 tuổi người, bây giờ tại một cái bé con trước mặt không ngẩng đầu được lên, nói đến đều mất mặt. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng sẽ không còn có một người dám can đảm xem nhẹ Hứa Nghị. Chính là cái này tiểu tử, tại kinh thành nhấc lên một trận phong ba. Đem chúng ta mời tới, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, cho phép trưởng quỹ. Bách vị trai trưởng quỹ biết được Hứa Nghị nhất định là có chuyện gì, cũng không thể để bọn hắn tới nhục nhã a, kết quả là trực tiếp làm hỏi. Vậy Vãn Bối liền nói thẳng. Hứa Nghị ngồi xuống, bưng một chén rượu lên, Vãn Bối hôm nay mời chư vị đến đây, là có một cọc cộng đồng kiếm tiền mua bán, muốn cùng chư vị trưởng quỹ thương nghị. Bát Bảo Lâu Trương trưởng quỹ âm thanh lạnh lùng nói thẳng đi. Hứa Nghị nói thẳng, Vãn Bối cả gan, muốn mời chư vị trưởng quỹ bán rượu, trở thành ta thiên hạ đệ nhất lâu gia nhập liên minh cửa hàng. Gia nhập liên minh cửa hàng? Như thế nào gia nhập liên minh cửa hàng? Mấy vị trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, có thể bản năng đối cái từ này có chút bài xích. Quả nhiên tại Hứa Nghị nói rõ gia nhập liên minh cửa hàng là cái gì đổ bật về sau, những này trưởng quỹ sắc mặt từng cái xanh xám. Nói cách khác, Hứa Nghị đem đã nghiệm chứng thành công nhãn hiệu, món ăn, marketing kinh nghiệm, vận doanh hệ thống trao quyền cho những tiểu lâu này. Sau đó những tiểu lâu này thanh toán tương ứng phí tổn, mở một nhà cùng loại với thiên hạ đệ nhất lâu tử lâu cửa hàng. Đối với cái này tên mới, Trương trưởng quỹ trước tiên tự nhiên không cách nào suy nghĩ lợi và hại, chỉ cảm thấy Hứa Nghị muốn làm bọn hắn lão đại, muốn để bọn hắn làm tiểu đệ, lúc này liền nổi giận đánh nhịp, họ Hứa ngươi đừng khinh người quá đáng. Hứa Nghị dự kiến đến loại phản ứng này, lúc này trấn an nói, Trương trưởng quỹ an tâm chớ vội, gia nhập liên minh cũng không phải là chiến đoạn, chư vị trưởng quỹ quán rượu danh tiếng, khế nhà khế đất, trưởng quỹ tiểu nhị, hết thể như cũ, tự chủ kinh doanh, tròn và khuyết tự phụ. Sở dĩ như thế, là ở chỗ cộng đồng kiếm tiền, chư vị trưởng quỹ, ta đây cũng không phải là uy hiếp, có thể thiên hạ đệ nhất lâu sinh ý như thế nóng nảy, trừ ra gia nhập liên minh cửa hàng bên ngoài, ta chắc chắn lúc kinh thành cùng kinh thành bên ngoài mở chi nhánh. Đến lúc đó thị trường một khi đã ép. Chư vị, Hứa Nghị lời này vừa ra, mấy vị này trưởng quỹ đều nghe hiểu, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Mặc dù không phải uy hiếp, có thể trên cơ bản cùng uy hiếp không sai biệt lắm. Phải biết, hiện tại mấy đại tiểu lâu còn có thể duy trì, bởi vì thiên hạ đệ nhất lâu tại chợ phía đông, còn không tính cái gì kinh thành hạch tâm nhất khu vực, nhưng nếu là ngày mai lại mở hai nhà thiên hạ đệ nhất lâu, lại đến bên cạnh bọn họ đâu? Lấy nước của bọn hắn chuẩn, thật sự có thể cùng cái này sản phẩm mới nhiều lần ra thiên hạ đệ nhất lâu chống lại sao? Một điểm cuối cùng chính là, cái này gia nhập liên minh cửa hàng, hiển nhiên nhất định là cho phép trưởng quỹ sẽ làm sự tình, vì chiếm lĩnh thị trường. Cái này cái gọi là gia nhập liên minh thương, liền xem như bọn hắn kiên cường không làm, có bằng lòng hay không làm cái này gia nhập liên minh thương đoán chừng vừa nắm một bó to, ai không muốn kiếm tiền. Cái này thiên hạ đệ nhất lâu chiêu bài, chính là tiền. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể giống bây giờ như vậy. Hứa Nghị sở dĩ nhìn chúng những này đại tiểu lâu, tự nhiên bởi vì những tiểu lâu này bản thân phối trí chính là tinh lương tiêu chuẩn, những cái kia mới là đồ ăn bí phương, đại khái có thể phục chế, cũng không phải Hứa Nghị không thể. Trong dạp lâm vào lâu dài trầm mặc, Hứa Nghị cũng không thúc giục, chỉ là yên tĩnh phẩm rượu chờ đợi lấy bọn hắn quyết định. Cho phép trưởng quỹ, có thể cho ta các loại cân nhắc mấy ngày. Mấy ngày về sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Bách vị trai trưởng quỹ thở dài, như vậy nói, bọn hắn làm quán rượu, tự nhiên là vì kiếm tiền, cũng không có gì tổ tông cơ nghiệp có thể nói, từng đầu thật sự lợi ích bị rõ ràng bày ở trước mặt, làm thiên hạ đệ nhất lâu gia nhập liên minh cửa hàng, đem những này món ăn mới thức cùng quán rượu lao đồ ăn cùng nhau bán, hiển nhiên sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Chính là cái này gia nhập liên minh cửa hàng tên tuổi không phải đặc biệt tốt sau khi nghe xong. Lời này vừa ra, Hứa Nghị liền biết rõ thành, chỉ bất quá vẫn là nói, đương nhiên, nếu là các vị có cái gì nguyện ý tại cái khác địa giới mở thiên hạ đệ nhất lâu gia nhập liên minh chi nhánh, cũng đều có thể lấy tìm ta. Chương 160, thương nhân, ngân hàng. 1, chương 160, thương nhân, ngân hàng. 1, bất quá số nguyện quan cảnh, trải qua ngươi một tay thành lập thiên hạ đệ nhất lâu liền vang vọng đại giang nam bắc, các từ phồn hoa kinh đô đến yên vũ giang nam, từ tác bắc trọng trấn đến long nam vùng sông nước, ngắn ngủi một thời kỳ, mấy chục nhà chi nhánh. Thưa nay tình thế, ngươi tại kinh thành mở quầy rượu, cải biến đại võ vương triều giải trí phương thức. Quầy rượu xuất hiện trong nháy mắt trở thành trong kinh thành hoàn khố đệ tử mới chỗ, mỗi ngày hoàng hôn vừa rủ xuống, quầy rượu trước cửa xe tiện lợi ngựa doanh môn, liền hoàng đế bệ hạ đều lặng lẽ xuất cùng, đi tới quầy rượu, kinh động như gặp tiên nhân. Trong lúc nhất thời, ngươi cấp tốc tích lũy đại lượng tài phú đồng thời, rộng thi nhân tâm, tu sửa đường phố, mở ổn định giá phố bán cháo, làm dịu dân sinh khó khăn, sau đó không lâu, một đạo minh hoàng thánh chỉ đưa đạt phủ đệ, mời ngươi vào cung diện thánh. Ngươi đạt được hoàng thượng triệu kiến. Một chiếc xe ngựa, tại trải qua tầng tầng kiểm tra thực hư về sau, chậm rãi lái vào cửa cung, bánh xe trên đường đá xanh phát ra tiếng vang trầm nặng. Toa xe bên trong, Hứa Nghị cùng Từ Kính Đình ngồi đối diện nhau. Vào cung về sau, bệ hạ hỏi cái gì, ngươi liền theo ngươi suy nghĩ trả lời là đủ. Nếu là có vượt qua tiến hành, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Từ Kính Đình ngữ khí rất bình thản, bất quá đáy mắt lại là thưởng thức. Ngắn ngủi thời gian một năm, Hứa Nghị đơn giản lật đổ toàn bộ kinh thành, liền Từ Kính Đình cũng không nghĩ tới Hứa Nghị lại có nhiều như vậy ngạc nhiên ý nghĩ. Vạn bối minh bạch, đa tạ viện trưởng. Hứa Nghị hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, trong đầu tại tìm tử. Trong đầu đã bắt đầu phi tốc tính toán tìm tử. Hắn tuy không phải lịch sử chuyên gia, nhưng kiếp trước tin tức bùng nổ thời đại tẩy lễ cùng thanh vân mấy ngàn năm trí tuệ lắng đọng, đủ để cho hắn có được siêu việt thời đại tầm mắt. Mà lại lần này đi, vừa lúc có thể cùng bệ hạ trao đổi ngân hàng sự tình. Xe ngựa cuối cùng tại một chỗ thiên điện bên ngoài dừng lại. Ở bên trong hầu dẫn đạo dưới, hai người xuyên qua trùng điệp cung điện hành lang, đi tới một châu ngoài điện. Trong điện truyền tới một ôn hòa nhưng không mất thanh âm uy nghiêm, "Tiên." Nghe được trong điện thanh âm, Hứa Nghị cùng Từ Kính Đình hai người đi vào trong điện, chỉ gặp trong điện tràn ngập một cỗ thư quyển khí tức, đương triều thiên tử, Vũ Quang Đế lúc này chính bản thân lấy một thân thường phục, cầm trong tay bút lông sói bút, ngưng thần mỉm hơi, tại một trường tuyên chỉ trên bút tẩu lòng xạ. Vị này hoàng đế cùng kiếp trước trong lịch sử Tống Huy Tông ngược lại là có chút cùng loại, rất thích cầm kỳ ca phú, cưỡi ngựa bóng đá, thưởng thức trà ẩm thực, thậm chí dám thưởng đồ cổ, duy chỉ có đối trị quốc không có gì thiên phú. Đại võ vương triều cũng không về phần bày biện ra hôm nay như vậy, mặc dù mặt ngoài phồn hoa, kỳ thực lo lắng âm thầm dấu dếm, cuồn cuộn sóng ngầm cục diện. Từ Kính Đình cùng Hứa Nghị an tĩnh đứng ở phía dưới, cũng không lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến một lát sau, hoàng đế rơi xuống cuối cùng một bút, chậm rãi ngồi dậy, ngắm nghĩa tác phẩm của mình, tựa hồ có chút hài lòng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía điện hạ hai người. Người chính là Hứa Nghị. Hoàng đế cầm lấy một bên ấm ướt khăn mặt xoa xoa tay, ánh mắt có chút hăng hái rơi trên người Hứa Nghị. Hứa Nghị tiến lên một bước, theo lễ cung kính trả lời, hồi bệ hạ, chính là Thảo Dân. Thú vị. Hoàng đế hài lòng nhẹ gật đầu, có thể được Từ Ái Khanh tại chấm trước mặt mấy lần tán dương người trẻ tuổi, quả thật nhìn bất phàm. Hiển nhiên lúc trước, Từ viện trưởng ngay tại hoàng đế bệ hạ trước mặt khen qua Hứa Nghị. Hứa Nghị, ngươi nhìn chấm bức chữ này, như thế nào? Cái này Vũ Quang đế nhìn qua tâm tình không tồi, chỉ vào trên bàn bức kia vừa mới hoàn thành định cảnh thơ thất luật hỏi. Bệ hạ thứ tội, Thảo Dân tài sơ học tiện, tại thư pháp một đạo chỉ là có biết ra lông, thực sự không dám vọng thêm phân tích bệ hạ mà bảo. Hứa Nghị cũng không có định luận, mình đích thật không hiểu thư pháp một đạo. Hoàng đế không những không buồn, ngược lại bị Hứa Nghị thẳng thắn chọc cười. Ha 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 ha, ngươi ngược lại là trung thực. Bất quá, chấm đã sớm nghe nói ngươi thi tài hơn người. Ngươi kia thiên hạ đệ nhất lâu trước cửa bốn bức tuyệt liền, thế nhưng là để chấm minh tư khổ tưởng hồi lâu a. Hôm nay ngươi đã vào cùng, nhất định phải là chấm giải này nghi ngờ đoạn. Chấm nghe nói kia bốn liên cũng không phải là tuyệt đối, đều có hạ đúng, gần cùng chấm nói một chút. Vũ Quang đế ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cho phép, nhưng cái này mấy đôi câu đối hắn đã nhớ thương hồi lâu. Đại võ khai quốc dùng võ lập triều, nhưng đến tiên đế liền dần dần chuyển hướng chữa dị thể trị quốc. Đến thế hệ này càng là nghiêm trọng, thêm nữa bây giờ trong triều có quyền tướng ở một mức độ nào đó cầm giữ triều chính, hoàng đế tâm tư lại không tại quản lý triều chính phía trên, tự nhiên như thế. Thảo Dân sợ hãi. Cái này mấy đôi câu đối, thật là Thảo Dân ngẫu nhiên đạt được. Vũ Quang đế tràn đầy phấn khởi, thúc giục nói, mau mau nói tới. Cái này bốn liên, Vũ Quang đế cùng mấy vị Hàn Lâm học sĩ suy nghĩ hồi lâu cũng khó được viên mãn phía dưới liên. Trên thực tế, lần này triệu kiến Hứa Nghị, cái này bối rối hắn thật lâu bốn bức tuyệt liên, chính là trọng yếu nhất nguyên do một trong. Hứa Nghị rõ ràng trình bày nói, bệ hạ, cái này thứ nhất liên yên tỏa hồ nước liễu bên cạnh hàm ẩn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, ý cảnh tĩnh mịch, có thể đối pháo chấn hải thành lâu. Pháo chấn hải thành lâu. Vũ Quang đế nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức dùng ngón tay tại án trên hư hoạch, trong mắt buộc phát ra hào quang, vỗ tay bảo hay nói, rượu, rượu a, này đối tuyệt hảo. Ngũ hành đều đủ. Ý cảnh phong hỏa chấn thủ hải cương thành lâu. Còn có giải sao? Bệ hạ thánh minh, còn có một giải, là đèn rủ xuống gấm hạm sóng. Hứa Nghị nói bổ sung. Đèn đối khói rủ xuống đối khóa cũng rượu. Bất quá cái này gấm hạm sóng chi ý cảnh, xác thực không kịp hải thành lâu cũng càng ít thấy một chút. Ánh sáng đế tinh tế phẩm bị về sau, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, lập tức không kịp chờ đợi truy vấn, kia thứ hai liên tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết đâu. Này liên chữ chữ bảo cái đầu, ý cảnh lạnh lẽo, rất khó ứng đối. Hứa Nghị thông dong đáp, phiền muộn lo nghi ngờ sợ ức tỉnh. Phiền muộn lo nghi ngờ sợ ức tỉnh. Vũ Quang đế lần nữa thì thào lặp lại, đã đắm chìm trong cái này văn tự tinh diệu tổ hợp bên trong. Vẹn vẹn là cái này bốn bức câu đối, liền chọn vẹn để Vũ Quang đế tràn đầy phấn khởi thảo luận gần nửa canh giờ, hoàn toàn đắm chìm trong văn từ luận bàn niềm vui thú bên trong, hiển nhiên nghe đồn không giả. Vẫn chưa thỏa mãn thời khắc, Vũ Quang đế chợt nhớ tới một cái khác sự tình, nhìn về phía Hứa Nghị, chớ còn nghe nói, vài ngày trước ngươi tại một lần nào đó thi hội trên từng một tiếng hót lên làm kinh người, làm chi thơ đã danh chấn kinh thành. Ánh mắt chuyển hướng ngoài điện trong đình viện vài quặng thẳng tắp thúy trúc, hào hứng giạt giáo nói, hôm nay xuân quang vừa vặn, chớp nhìn kia trong đình tu trúc rất có khí khái. Ngươi lợi dụng cái này trúc làm đề, ngẫu hứng làm thơ một bài, để chấm nhìn xem ngươi tài tình như thế nào. Đột nhiên, Vũ Quang đế hướng phía Hứa Nghị hỏi, trong ánh mắt mang theo khảo giác cùng chờ mong. Lúc trước, Hứa Nghị bồi tiếp đồ đệ tử Nhân Nhân cùng một chỗ lôi kéo đi tham gia cái thi hội, bị ép trang cái tiểu bị, viết bài thơ. Ai biết rõ kia thơ trực tiếp danh chấn kinh thành liên đối lấy Hứa Nghị đều bị dân gian truyền thành kỳ lân tài tử. Bất quá nhắc tới cũng xảo, việc này thật đúng là không phải chuyện xấu. Cái này Vũ Quang đế rất thích thi từ ca phú, nếu là không có chút tài tình, bình thường thương nhân dù có bạc triệu gia tài, đừng nói là đạt được hoàng đế thưởng thức, khả năng cái này hoàng đế liền nhìn cũng không nhìn ngươi lên mắt. Hứa Nghị trong lòng biết, đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch như nghị thuận lợi phổ biến, không thể rời đi triều đình thậm chí hoàng đế bản nhân ủng hộ. Kết quả là, quả quyết quyết định mở chứa. Đã muốn giả, thường cục cái lớn. Phải biết, tiếp trước trên dưới 5000 năm, vịnh trúc chi danh thiên nhiều không kể xiết. Hứa Nghị đương nhiên sẽ không nhớ kỹ quá nhiều, có thể những cái này nổi danh, Hứa Nghị vẫn có thể nhớ kỹ một chút. Chỉ gặp Hứa Nghị mặt lộ vẻ vẻ do dự, mô phỏng cổ nhân bảy bước thành thơ thái độ, trong điện chạy chậm chậm mấy bước, lập tức dừng chân, cất cao giọng nói, "Có." Vũ Quang đế gặp hắn mới trong chốc lát liền đã thành thơ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bán tín bán nghi nói, "Ồ, nhanh như vậy, ngươi cần phải nghĩ cẩn thận." Một bên Từ Kính Đình ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cho tới nay, hắn đều đối Hứa Nghị có loại không hiểu lòng tin, chi kỳ đã mở miệng, tất có nắm chắc. Ấn định núi xanh không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong. Chương 160, thương nhân, ngân hàng 2, chương 160, thương nhân, ngân hàng 2, khúc dạo đầu hai câu này vừa ra, không chỉ Vũ Quang Đế mặt lộ vẻ dị sắc, liền liền từ kính đỉnh đều hai mắt tỏa sáng. Cái này khúc dạo đầu, khí phách phi phàm. Hứa Nghị ngữ điệu trầm ổn, tiếp tục ngâm tụng, thanh âm càng thêm kiên định, ngàn mài vạn kích còn kiên kình, mặc ngươi đông tây nam bắc phong. Sau hai câu càng lạ như là kim thạch trị địa, đem gây trúc ương ngạnh ý chí cùng không sợ khí khái đẩy hướng cực hạn. Đảm nhiệm muôn vàng gặp chắc trở, mọi loại động đệ, ta từ lù lù bất động. Quản ngươi bốn phương cùng phong như thế nào tứ ngược, ta từ ngạo nghệ đứng thẳng. Cái này bốn câu thơ vừa rơi xuống, Vũ Quang Đế nhất thời liền bị chấn trụ, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này ngắn ngủi bốn câu thơ, ấn định núi xanh không dung lỏng. Lập dễ nguyên tại phá nham bên trong, ngàn mai vạn kích còn kiên kình, mặc ngươi đông tây nam bắc phong. Tốt, tốt. Cái này bốn câu thơ thật sự là quá đặc sắc, nhất là sau hai câu. Thế này sao lại là đơn thuần bình bạc thơ? Đây rõ ràng là một bài nắm vật nói chí chi thơ. Hào khí vạn trượng đồng thời, biểu đạt một loại tại nghịch cảnh bên trong càng thêm kiên trinh bàng bạc lực lượng, cao viện chí hướng cùng cứng cỏi khí khái. Cái này cần cỡ nào lòng dạ cùng khí độ, mới có thể ngẫu hứng ngâm ra như thế đinh thai nhức góc câu thơ. Dạng này câu thơ, đúng là xuất từ một cái không đến 20 tuổi thiếu niên miệng. Kích động sau khi, Vũ Quang Đế hỏi, "Này thơ tên gì?" Hứa Nghị cung kính hành lễ, "Hồi bệ hạ, vô danh, còn xin bệ hạ ban tên." Cái này thật đúng là không phải Hứa Nghị thuần nuốt mông ngựa, chủ yếu bởi vì cái này thơ nói thật, chính hắn thật quên kêu cái gì. Ngươi để kiếp trước những người kia lưng, bọn hắn khẳng định đều sẽ lưng, ngươi để bọn hắn nói cái gì thơ tên, do ai biết, đoán chừng tám thành đô không biết rõ. Dù sao sẽ lưng là được rồi. Vũ Quang Đế bỗng nhiên vô án thư, trên mặt bởi vì hưng phấn mà nổi lên hồng quang, "Hứa Nghị a Hứa Nghị, chấm hôm nay mới biết, như thế nào đại tài. Chỉ bằng vào cái này thơ, ngươi liền có thể lưu danh sử xanh. Từ Ái Khanh, ngươi cho rằng như thế nào?" Tự nhiên là, "Bệ hạ thánh đoạn." Từ Kính Đỉnh không người đáp lại, trong lòng cũng là sợ hai thán phục. Chỉ bất quá Từ Kính Đỉnh nghĩ không đồng dạng, hắn đang nghĩ, cái này thơ có lẽ chính là chính Hứa Nghị chân thật nhất khắc họa. Bởi vì tại Hứa Nghị trên thân, liền có loại này mặc ngươi đông tây nam bắc phong khí chất. Từ ngày đầu tiên gặp phải Hứa Nghị tự tuyệt giám sát viện bắt đầu, Hứa Nghị liền rất rõ ràng biết rõ chính mình muốn chính là cái gì, mặc dù những này Từ Kính Đỉnh còn nhìn không thấu. Hứa Nghị bằng vào một bài thiên cổ danh tác, triệt để khuất phục vị này Vũ Quang Đế. Như thế kinh thế thi tài, khoáng cổ thước kim chi câu, há có thể cả ngày xa vào tại thương nhân tiện nghiệp bên trong a. Vũ Quang Đế nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt manh vô cùng phức tạp, thưởng thức tán thưởng sau khi, lại đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm xúc tới. Hắn thấy thi tử văn chương chính là trải qua quốc chi đại nghiệp, Hứa Nghị có được như vậy thi tài, vậy mà xa vào tại thương nhân tiểu đạo, đem bó lớn tâm lực hao phí tại kinh doanh quán rượu, nghiên cứu sống phóng túng những này tiểu đạo bên trên. Cho dù kia thiên hạ đệ nhất lâu thức ăn mỹ vị đến đâu, thiên hạ đệ nhất quầy rượu đồ chơi lại mới lạ thú vị, chung quy là bỏ gốc lấy ngọn. Thương nhân chung quy là thương nhân, không phải đại đạo. Chí ít tại Vũ Quang Đế đến xem là như vậy. Hứa Nghị trong mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, đến rồi. Lâu như vậy, hắn các loại chính là cái này thời cơ. Vậy hạ xem thơ văn bản nghiệp là đại đạo, thảo dân cũng rất tán thành, nhưng thương cổ chi sự, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu đạo. Hắn liên quan đến quốc kế dân sinh, bệ hạ có thể nguyện ý nghe thảo dân thiện kiến. Nếu là Hứa Nghị không có thể hiện ra cái này thi tài, lấy Vũ Quang Đế tính tình, chỉ sợ sớm đã đối bực này nặng thương luôn luận không kiên nhẫn vất tay áo, để Hứa Nghị xéo đi. Có thể giờ phút này, Vũ Quang Đế mặc dù mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc, nhưng lại không nhúc nhích giận, ngược lại bị khơi gợi lên mấy phần hiếu kỳ, khẽ bước cầm nói, ồ, ngươi hay nói xem. Hứa Nghị là cái kỳ tài, Vũ Quang Đế cũng muốn biết rõ, Hứa Nghị đến tuột cùng sẽ nói ra như thế nào một phen tới. Hứa Nghị thanh âm rõ ràng, bệ hạ, cho dù thiên cổ lưu danh thơ văn, cũng cần chỉ trương thừa năm, cần hiệu sách các bản, cần tiệm sách lưu thông, mới có thể chuyển cho hậu thế, ban ơn cho bạn người. Như không người xử lý những này thương cổ chi sự, dù có thiên cổ lưu danh văn trường, cũng sợ chôn vùi vào bụi bặm bên trong. Sĩ nông công thương đều có hắn trước, giống như cơ thể người chi toàn thân, thiếu một thứ cũng không được. Thảo dân cho rằng, nặng nông cố bản dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu là mấy lời nói, trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, khiến Vũ Quang Đế đều mặt lộ vẻ trầm tư, trầm ngâm một lát, ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề, ngươi lời nói, thật có mấy phần đạo lý. Có thể chấm hỏi ngươi, như người trong thiên hạ gặp hành thương lợi dày, đều vứt bỏ nông từ đường, không người muốn lại cùng canh tại đồng ruộng, chẳng lẽ không phải giao động nền tảng lập quốc? Này hoạn giải thích thế nào? Hứa Nghị lúc này đáp lại nói, bệ hạ suy nghĩ sâu xa, thảo dân bội phục. Có thể thương nhân một đạo, cũng không phải là người người nhưng vị chi, cần can đảm, ý nghĩ, tính toán, thậm chí bất khí, đều tuyệt không phải dịch thị. Cái này thiên hạ không có mấy cái thiên hạ đệ nhất lâu, cũng không có mấy cái thiên hạ đệ nhất quầy rượu, cho dù bạn người từ đường, cũng là như thế, thị trường tự có hắn quy luật, khôn sống mống chết, cuối cùng có thể đứng vững góc chân, làm lớn làm cứng, giả, trung quy là phượng mao lân rát. Bệ hạ, cái này vào triều chi quan, đối thiên hạ có tài chi sĩ mà nói, danh ngạch vẫn là quá mức thưa thớt. Nếu có thể thích hợp tăng lên thương nhân địa vị, mở rộng báo quốc chi môn, liền có thể hấp dẫn bộ phận này có biết, có đảm phách người, mới có thể khiến cái này có tài người đầu nhập đại võ kiến thiết, kể từ đó, đại võ kinh tế mới có thể càng ngày càng tốt. Vũ Quang Đế nghe vậy, chắp tay sau lưng trong điện chậm rãi dạo bước, lông mi khóa chặt, lâm vào trầm tư, hiển nhiên Hứa Nghị những lời này hắn nghe lọt được. Hứa Nghị, theo ý kiến của ngươi, triều đình nên như thế nào làm? Hứa Nghị hít sâu một hơi, biết rõ thời khắc mấu chốt đến, đã bệ hạ hỏi, đã nói lên nghe lọt được. Bệ hạ thánh minh, thảo dân liền cả gan nói thẳng. Thứ nhất, hiện nay các nơi tiền bạc chất lượng, chế thức không đồng nhất, trở ngại lưu thông. Thứ hai, dân gian vay mượn nhiều dựa vào tư nhân tiền trang thậm chí dưới mặt đất tiền trang, lợi tức cao, bóc lột nặng nề, lại không có chút nào bảo hộ, rất dễ sinh sôi sự cố, rất nhiều rất cần tiền tài thương hộ hoặc là cái thể càng là vay mượn không cửa. Thứ ba, thảo dân cả gan, nếu là có thể từ triều đình dẫn đầu, lại từ thiên hạ đệ nhất trang chi hiệu bơn, thiết lập quan phương ngân đi, liền có thể hối thông thiên hạ, thiết lập một cái trước nay chưa từng có quan đốc thương làm máy mới cấu, tên là Đại Võ Ngân Hàng. Đại Võ Ngân Hàng hàng đầu chức năng chính là hối thông thiên hạ thương khách có thể dị địa tổn lấy bằng phiếu đổi ngân, an toàn nhanh gọn, chắc chắn cực lớn xúc tiến hàng hóa lưu chuyển. Trừ cái đó ra, có thể hấp thu dân gian nhàn hạ tiền bạc, đưa cho người gửi tiền một chút hơi thở tiền đem tụ tập lại to lớn tư kim, lấy tương đối hợp lý lợi tức vay mượn cho những cái kia có tín dự thương hộ. Cứ như vậy, tài phú liền có thể chuyển động, không chỉ có thể sống bọn kinh tế, càng là có thể vì triều đình mở một hạng ổn định mà to lớn mới thuế nguyên, lợi quốc lợi dân, hai bút cùng bẽ. Hứa Nghị biết rõ, mở ngân hàng sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc tài chính, tuyệt không phải hắn một giới bạch thân tiểu dân có thể một mình giải quyết. Hoàng đế đến gật đầu, quan lớn đến phối hợp, đã lựa chọn kiếm tiền, Hứa Nghị liền muốn đem nhất kiếm tiền sự tình cho làm đại, đó chính là tài chính. Mà lại hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Vũ Quang đế cũng không phải là hoa mắt ù thai chi chủ, liền tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Có lẽ nặng thương sẽ còn xúc động một ít thế lực lợi ích, có thể cái này mở ngân hàng quốc gia chi tại triều đình, cơ hồ là trăm lợi mà không có một hại cường quốc tiến hành. Nhanh, tinh tế cùng chấm nói tới, cái này ngân hàng nên như thế nào thiết lập, lại nên như thế nào vận hành. Vũ Quang đế thúc giục nói, hiển nhiên bị Hứa Nghị tư tưởng hấp dẫn. Hứa Nghị thế là sắp hiện ra đời ngân hàng hoạch tâm cơ chế, dự trữ, hối đoái, hoạt động tín dụng, thậm chí chính sách tiền tệ từng bước một là bệ hạ nói thuật, hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý lần này, không chỉ là Vũ Quang đế nghe được hết sức chăm chú, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, liền liền một bên từ đầu đến cuối yên lặng nhìn Từ Kính Đình, trong lòng cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Từ Kính Đình biết rõ, Hứa Nghị miêu tả lần này bản thiết kế nếu có thể rơi xuống đất, hắn ảnh hưởng đem viễn siêu một nhà tiểu lâu thậm chí một cái ngành nghề, đây là đủ để tái tạo đại võ kinh tế mạch lạc kế hoạch trăm năm. Kể từ đó, đại võ coi là thật có thể hưng thịnh. Hắn đến tột cùng là ai? Từ Kính Đình không khỏi ghé mắt, nhìn về phía Hứa Nghị bên mặt, trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh thần. Hứa Nghị trên thân có rất rất nhiều Từ Kính Đình xem không hiểu đồ vật. Những này đồ vật đều là đủ để phá vỡ thời đại này đồ vật. Chương 161, Tá Ma giết lửa. Chương 161, Tá Ma giết lửa. Vũ Quang đế đối ngươi sáng tạo cái mới tư duy cùng lớn mật ý nghĩ sinh ra hứng thú nồng hậu, trải qua giám sát viện Từ Kính Đình cùng hộ bộ thượng thư Lý Hàn Lâm hết sức ủng hộ trợ giúp, ngươi trên Kim Loan điện to gan trần thuật một chút quốc gia phát triển phương diện ý nghĩ, khẩu chiến của nho, một phen lời lẽ uyên bác, trật tự rõ ràng, lợi và hại rõ ràng. Đạt được Vũ Quang đế ủng hộ về sau, ngươi bắt đầu đại triển quyền cước, tích cực thôi động cơ quan tài chính thành lập, tự mình tham dự chế định tương quan điều lệ chế độ, bồi dưỡng chuyên nghiệp tài chính nhân tài. Theo thời gian trôi qua, đại võ tại phương diện kinh tế đều có rõ rệt cải thiện, mà ngươi cũng tại ba thời kỳ từng bước trưởng thành là đại võ nhà giàu nhất. Kinh thành lại thêm một cái hứa phủ, đây là dân chúng đều biết đến sự tình, càng làm cho dân chúng nói chuyện say sưa, trở thành trà dư tiểu hậu tuyệt hảo đề tài nói chuyện, là tòa phủ đệ này chủ nhân Hứa Nghị, đúng là bị Vĩnh Ninh hầu phủ năm đó cự tuyệt ở ngoài cửa con riêng. Cái này cái cọc chuyện cũ sớm đã truyền đi toàn thành phong vũ. Hết lần này tới lần khác cái này Vĩnh Ninh hầu phủ không chỉ năm đó không có nhận hạ Hứa Nghị, còn đem Hứa Nghị chạy ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này Hứa Nghị vừa vào kinh thành mảnh này đầm sâu có thể hóa long bay lên, thể hiện ra như thế kinh người năng lượng cùng thành tựu. Bây giờ Vĩnh Ninh hầu phủ có thể nói là hối tiếc không kịp. Nghe nói vị kia hầu gia nhiều lần ý đồ cùng Hứa Nghị tu bổ quan hệ, thậm chí tự mình đến nhà. Nhưng mà thiên đạo luân hồi, bây giờ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nếm tận bế môn canh tư vị, ngược lại thành Vĩnh Ninh hầu bản thân. Hứa Nghị tòa phủ đệ này quy mô kỳ thật tính không được hùng vĩ, nhất là cùng hắn bây giờ phú khả địch quốc thân gia so sánh. Hắn một tay sáng lập thiên hạ đệ nhất trang đã trở thành một cái to lớn thương nghiệp đế quốc, bao gồm liên quan đến quốc kế dân sinh đại võ ngân hàng vang dội đại giang nam bắc thiên hạ đệ nhất lâu dẫn dắt kinh thành phong trào thiên hạ đệ nhất quẩy rượu rất nhiều sản nghiệp. Hắn lợi nhuận chỉ có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, tài phú tích lũy tốc độ có thể xương truyền kỳ, nếu không phải như thế cũng sẽ không ở ngắn ngủi 3 năm liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành đại võ nhà giàu nhất. Nhưng mà Hứa Nghị cái này thương nhân lại cùng bình thường trên ý nghĩa thương nhân hoàn toàn khác biệt. Hắn không gần như chỉ ở giám sát viện bên trong có treo chức vụ và quân hàm, tại hộ bộ thậm chí phương diện cao hơn đều có được thâm hậu nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là hắn chỗ kinh doanh thiên hạ đệ nhất trang hắn nghiệp vụ đã chiều sâu dung nhập quốc gia mệnh mạch, trở thành đại võ vương triều vận chuyển bên trong không thể thiếu trọng yếu một vòng. Thiên hạ đệ nhất trang tại mạnh mẽ phát triển đồng thời chưa hề quên phản hồi bách tính, không chỉ có hàng năm hướng triều đình giao nạp kết xu thuế ngân, càng là tại đại võ các nơi đại lực khởi công xây dựng thủy lợi, trải đường bắc cầu, cứu tế nạn dân, thậm chí bỏ vốn giúp đỡ bộ đội biên phòng đội lương đồng cùng trang bị. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Nghị cùng với thiên hạ đệ nhất trang tại dân gian danh vọng ngày càng hưng thịnh, cơ hồ đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Kinh thành, Hứa phủ, diễn võ trường. Từ Nhân Nhân một thân lưu loát trang phục, thái dương mang theo tinh mịn mồ hôi, chính tâm không không chuyên tâm một lần lại một lần diễn luyện lấy Hứa Nghị thân truyền thụ kiếm pháp. Ngọc Sa kiếm pháp, bao quát thanh vân kiếm thức, Hứa Nghị có thể nói là đem chân truyền võ công đều dạy cho Từ Nhân Nhân. Từ Nhân Nhân động tác mau lẹ, chiêu chiêu lăng lệ, hiển nhiên là hạ khổ công. 3 năm thời gian tâm pháp, Từ Nhân Nhân một mực đi theo sư phụ Hứa Nghị khắc khổ luyện võ. Bây giờ nàng hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành giám sát viện bên trong công nhận đỉnh tiêm cao thủ một trong, đủ để cùng nàng vị kia thiên tiêu chi nữ tỷ tỷ từ xương sánh vai. Hứa Nghị thì nhàn nhã tựa ở một bên trên ghế nằm, thần thái nhàn nhã, có thể nhạy cảm ánh mắt từ đầu đến cuối bắt giữ lấy Từ Nhân Nhân mỗi một cái nhỏ xíu tí vết. Tốt. Nghe được sư phụ, Từ Nhân Nhân nghe tiếng lập tức thu thế, trường kiếm sắn cái kiếm hoa bối ở sau lưng, có chút thở hào hển nhìn về phía Hứa Nghị. Không tệ, có mấy phần bộ dáng. Hứa Nghị đúng trọng tâm bình luận. Từ Nhân Nhân thiên phú không tính ưu dị, đặc biệt là Hứa Nghị gặp qua nhiều như vậy thiên tài về sau, Đồ Mi, Dạ Quy Chu đều là bất thế gia thiên tài. Từ Nhân Nhân lập tức vui vẻ ra mặt, mang theo vài phần tiểu đắc ý, nói: "Thật mà sư phó, ta cũng cảm thấy ta hiện tại thật mạnh." Hứa Nghị không khách khí chút nào cho nàng dội cho chậu nước lạnh, mạnh cái rắm. Liền ngươi kia hai lần, gặp được cao thủ chân chính, nhớ kỹ liền một chữ, chạy. Lưu đến núi sinh tại, không lo không có củi đốt. Tẩy mạnh đấu hung ác, chết được nhanh nhất. Không phải Hứa Nghị muốn đả kích Từ Nhân Nhân, mà là biết rõ Từ Nhân Nhân cái này nhanh nhẹn hiếu thắng tính tình, không thường xuyên gõ, rất dễ dàng quên hết tất cả, thật sẽ nổi lên trời. Ấy, chính mình lau lau mồ hôi, nghỉ một lát đi. Hứa Nghị đưa tay bên cạnh khăn mặt đưa tới, chính mình tiếp tục hưởng thụ lấy lười biếng ánh nắng. Tạ ơn sư phó. Từ Nhân Nhân tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, ánh mắt rơi vào Hứa Nghị xuất thần bên mặt bên trên, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Giống như có tâm sự." Hứa Nghị ánh mắt nhìn qua nơi xa, tựa như xuyên qua thời không, "Ta đang nhớ ngươi sư nương." Không thể không nói, lần này mang theo kiếp trước kiếp này từ điều mô phỏng thể nghiệm, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đi qua mô phỏng mặc dù cũng là một đoạn nhân sinh, nhưng bởi vì không có mang theo ký ức, cảm giác như là phù quang lực ảnh, trong nháy mắt tức thì. Hậu kinh mặc dù đủ, cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm khái. Có thể Hứa Nghị mang theo kiếp trước kiếp này từ điều đi vào một cái thế giới mới tinh, trí nhớ đầy đủ đều tại. Dòng dã 3 năm, Hứa Nghị đều tại tưởng niệm Đồ Mi. Mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm, bên người trống rỗng, Hứa Nghị đều có chút không thói quen. Ta sư nương. Lại nói sư phó, thật sự có ta sư nương người này sao? Từ Nhân Nhân nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Phải biết, Hứa Nghị niên kỷ đã không nhỏ, thậm chí có thể nói tại lúc này đời đã coi như là rất lớn, như vậy dáng người, tuổi như vậy, thành tựu như thế, không biết rõ có bao nhiêu mỹ mạo như hoa thiếu nữ hướng Hứa Nghị trên thân nào. Không biết rõ có bao nhiêu quan to quý nhân muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Hứa Nghị. Liên liên Từ Nhân Nhân phụ thân Từ Kính Đỉnh đều từng tự mình hỏi đến qua Hứa Nghị hôn sự, nhưng lại đều bị Hứa Nghị không chút do dự cự tuyệt. Nếu không có kia đoạn khắc cốt minh tâm ký ức thì cũng thôi đi, có lẽ sẽ thuận thế mà làm. Nhưng đã mang theo ký ức, Hứa Nghị trong lòng cái kia đạo liên quan tới Giang Đồ Mi khảm, liền vô luận như thế nào cũng không bước qua được. Đối với hắn mà nói, Đồ Mi là độc nhất vô nhị, không người có thể thay thế tồn tại. Đương nhiên, ngươi sư nương có thể hung, sức ghen rất lớn. Hứa Nghị lộ ra nụ cười ôn nhu, nói: Từng có lúc, chính Hứa Nghị cũng bất quá là cái mê mang người bình thường, thẳng đến gặp Đồ Mi, hết thảy mới trở nên khác biệt. Vậy ta cái gì thời điểm có thể gặp ta sư nương a? Từ Nhân Nhân truy vấn, đáy mắt lại lướt qua một tia liền chính nàng đều chưa hẳn phát giác tâm tình rất phức tạp. Nàng thậm chí từng âm thầm suy đoán qua sư phụ phải chăng đối với mình có chút không giống bình thường tình cảm. Có lẽ chính mình cũng đã sớm thích sư phụ. Có thể sư phụ trên người có quá nhiều bí mật, rõ ràng sư phụ 3 năm trước đây liền đến kinh thành, mà lại trong thời gian này cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì nữ tử, tại sao có thể có sư nương đâu? Có thể hết lần này tới lần khác cha nói. Hứa Nghị ánh mắt không giả được, không biết rõ, có thể sẽ có cái này cơ hội đi. Hứa Nghị gõ gõ Từ Nhân Nhân đầu, nói: Nếu như nói thế giới này có một người cùng mình tình cảm ràng buộc rất sâu, đó phải là Từ viện trưởng cùng Từ Nhân Nhân, nhất là Từ Nhân Nhân. Cái này 3 thời kỳ, Hứa Nghị là thật đem Từ Nhân Nhân coi là chính mình thân truyền đệ tử, nghiêng hắn tất cả giáo sư võ học. Nếu có một cái thích hợp cơ hội, Hứa Nghị sẽ nói cho Từ Nhân Nhân một cái thế giới khác tồn tại. Đúng lúc này, Hứa phủ nhàn nhã đột nhiên bị một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ. Một tên thân mang giám sát viện chế phục đồng liêu bước nhanh xuyên qua đình viện, ánh mắt tinh chuẩn tìm tới trên diễn võ trưởng Từ Nhân Nhân, ngữ khí mang theo khó nén nghiêm trọng: "Nhân Nhân tỷ." Lấy Từ Nhân Nhân vũ lực, làm một chỗ chủ sự dư xài, có thể tính tình thực sự không thích hợp. Từ Nhân Nhân nhìn hướng người tới, nghiêm mặt nói: "Chuyện gì?" Người tới ngữ tốc cực nhanh, cũng không có dấu giếm Hứa Nghị, dù sao Hứa Nghị là giám sát viện người, mọi người đều biết. Lâm chủ sự vừa phát xuống cấp lệnh, Trấn Quốc công phủ trong hậu viện, khả năng có dấu mấy cố bị vùi lấp nữ tử thi thể. Trấn Quốc công phủ. Từ Nhân Nhân trong tay khăn mặt đột nhiên siết chặt, tin tức vô cùng xác thực. Vô cùng xác thực. Tốt, ta hiện tại liền đi. Từ Nhân Nhân biết rõ việc này can hệ trọng đại, không dám có bất luận cái gì trì hoãn, nhìn phía Hứa Nghị, sư phụ. 3 năm này thời gian, nếu như gặp gỡ cái gì không giải quyết được bản án hoặc là nói là lâm vào cục diện bế tắc bản án. Từ Sương, Từ Nhân Nhân cùng Lâm Thiên ứng cũng sẽ tìm đến Hứa Nghị hỏi một chút nhìn xem có thể hay không có mới mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Hứa Nghị mặc dù không phải ngành gì khám nghiệm tử thi hoặc là tra án nhân viên, đáng nhìn ra khác biệt, ý nghĩ tự nhiên là không đau. Càng quan trọng hơn là, Hứa Nghị võ công rất lớn, lại là giám sát viện người, không tính là ngoại viện. Ta cũng đi xem một chút đi. Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Đàn hương lượn lờ, chính ngưng thần mí hơi, tại trên tuyên chỉ bút tẩu lòng xả, luyện tập thư pháp. Đương triều tể tướng Tiêu Văn Nguyên thì khoanh tay cung kính đứng ở một bên, thần thái cung kính, lặng chờ thánh dụ. Một lát sau, Tiêu Văn Nguyên gặp thời cơ chín muồi, liền đem chủ đề dẫn đến bây giờ chạm tay có thể bỏng đại võ trong ngân hàng. Bệ hạ, gần đây trong kinh thành bên ngoài đều tại khen ngợi đại võ ngân hàng, Hứa Nghị thật là bất thế gia kỳ tài, có thể tư tưởng cũng thi hành như thế lợi quốc lợi dân chi diệu sách. Quả thật bệ hạ tuệ nhãn biết châu, mới có thể là xã tắc khai quật như thế nhân tài trụ của ta, xã tác chi phúc à. Tiêu Văn Uyên thanh âm ôn hòa, mang theo tán thưởng chi ý. Vũ Quang Đế nghe vậy, trên mặt cũng đã lộ ra vui vẻ tiêu dung, hiển nhiên đối ngân hàng thành công vận hành cùng lấy được khen ngợi cực kỳ hưởng thụ, hứa nghị kẻ này thật là kỳ tài. Ngân hàng chi thiết, hiệu quả nổi bật, chấm lòng rất an ủi. Nhưng mà, Tiêu Văn Uyên chuyện lặng yên nhất chuyện, trong giọng nói mang tới một tia vừa đúng do dự, vậy hạ thánh minh, đại võ ngân hàng thiết lập, đích thật là lợi quốc lợi dân. Nhưng, lão thần có chút sầu lo, không biết có nên nói hay không. Tiêu Ái Khanh cùng chấm ở giữa, có gì không thể nói thẳng? Cứ nói đừng ngại. Vũ Quang Đế ngẩng đầu, nhìn về phía vị này trọng thần. Tiêu Tương có chút không người, nói, bệ hạ, thần mạo muội hỏi một chút. Đại võ ngân hàng có thể hội tụ thiên hạ tiền hàng, hắn uy tín căn cơ, bệ hạ tưởng rằng nguồn gốc từ triều đình chi vô thượng uy quyền, vẫn là hướng nghị cùng thiên hạ đệ nhất trang chi tín dự. Vũ Quang Đế không chút nghĩ ngợi nói, tất nhiên là triều đình uy quyền. Nếu không có triều đình trèo chống học thuộc lòng, sợ cái này ngân hàng cùng bình thường tiền trang cũng không có nửa phần khác nhau. Điểm ấy Vũ Quang Đế vẫn là biết đến. Nếu không phải như thế, Hứa Nghị cũng không có khả năng tìm tới hắn, muốn triều đình ủng hộ. Bệ hạ minh giám. Tiêu Văn Uyên đầu tiên là khẳng định, lập tức ngựa khí trở nên càng thêm thâm trầm. Có thể hiện nay, dân gian thậm chí triều chính chỉ biết ngân hàng chi tiện lợi chính là Hứa Nghị sáng tạo, thiên hạ đệ nhất trang vì nước vì dân, thiên hạ đều biết khởi công xây dựng thủy lợi, trải đường bắc cầu, cứu tế nạn dân, thậm chí bỏ vốn tại biên quân. Hứa Nghị cái người danh vọng chi long, có thể nói như mặt trời ban trưa. Tiêu Tương quan sát đến hoàng đế thân sắc, gàn từng chữ, lao thần tuyệt không phải là chất vấn Hứa Nghị chi trung tâm, hoặc là nói Hứa Nghị mượn danh nghĩa triều đình chi danh, đi hắn tư gia trang hào ôm tụ thiên hạ chi tài, chỉ là ngân hàng hội tụ thiên hạ tài phú, liên quan đến nền tảng lập quốc mệnh mạch. Nặng như thế khí, trường kỳ giao cho Hứa Nghị một người, cho dù hắn giờ phút này trung tâm sáng rõ, cuối cùng danh bất chính, luôn bất thuận. Bệ hạ thử nghĩ, ngân hàng lợi nhuận sao mà to lớn? Như hắn ngày sau sinh lòng dị trí, hoặc hắn hậu thế lên ý đồ không tốt, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi a. Tiêu Văn Uyên có thể đứng hàng tể tướng, biết rõ đế vương tâm thuật. Vũ Quang Đế yêu thích thi từ ca phú, bất thiện triều chính, có thể đây cũng không có nghĩa là Vũ Quang Đế cái gì đều không lo lắng. Đế vương trong lòng mẫn cảm nhất cây kia dây cùng chính là quyền lực. Tiêu Tương lời nói này, mặc dù bên ngoài không có trực tiếp công kích Hứa Nghị lời nói, có thể bên trong có quá nhiều ngôn ngữ, là hoàng đế nghe vào trong thai có gai. Thí dụ như hành vi hắn tư gia trang hào ôm tụ thiên hạ chi tài hay là Hứa Nghị danh vọng chi cao, chân chính mê hoặc nhân tâm lời nói, liền muốn là nói thật. Hứa Nghị danh vọng cao sao? Đương nhiên cao. Hắn sớm đã nghe nói dân gian đối Hứa Nghị đủ loại tán tụng, thậm chí đem nó sự tích tập kết sơn ca thi từ chuyển sướng, đãi ngộ như vậy, là hắn cái này hoàng đế cũng không từng được hưởng. Thử hỏi, ai lại sẽ vì một cái chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt hoàng đế như thế ca công tụng đức đâu? Cái này trong lúc vô hình so sánh, trở thành Vũ Quang Đế trong lòng một cây vi diệu gai. Vũ Quang Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lông mày cau lại, ngón tay vô ý thức gõ lấy long án. Tiêu Tương, để hắn không tự chủ được bắt đầu một lần nữa xem kỹ Hứa Nghị cùng ngân hàng quan hệ. Lấy Ái Khanh ý kiến, làm xử trí như thế nào? Vũ Quang Đế hỏi. Hắn tự nhiên không có khả năng sáng loáng làm ra có mới nối cũ sự tình, dù sao 3 năm này thực lực quốc gia phát triển không ngừng, Hứa Nghị cơ công chí vĩ, hắn mang tới biến hóa thậm chí viễn siêu hắn mong muốn. Tiêu Văn Uyên biết rõ hỏa hầu đã đến, lập tức trầm giọng nói, lão thần ngu kiến, là Giang Sơn xã tắc cân nhắc, cái này đại võ ngân hàng nên thu về quốc hữu. Từ triều đình hộ bộ chọn phái đi đáng tin đại thần trực tiếp quản hạt vận doanh, khiến cho danh chính ngôn thuận, lợi nhuận cũng tận về quốc khố. Như thế, lợi quốc lợi dân chi công đức, liền có thể danh chính ngôn thuận uy về bệ hạ, uy về triều đình, thiên hạ bách tính tất đối bệ hạ mang ơn, là bệ hạ ca công tụng đức. Gặp Vũ Quang Đế trong mắt đã rõ ràng hiện lộ ra tâm động chi sắc, Tiêu Văn Uyên lại rèn sắc khi còn nóng, cho ra trấn an Hứa Nghị phương án. Về phần Hứa Nghị, bệ hạ có thể cái khác phong thưởng, thậm chí thăng quan tiến tước, lấy đó ân sủng, cho phép đốc thúc trung tâm bị nước, hiểu rõ đại nghĩa, nhất định có thể thông cảm bệ hạ bảo toàn đại cục, vững chắc nền tảng lập quốc chi thâm ý. Nghe được Tiêu Tương, Vũ Quang Đế trầm mặc thật lâu, đối hoàng ân mênh mông của quận, công đức uy về trên khát vọng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nếu là có thể đem ngân hàng thu về quốc hưu, kia chính mình có phải hay không cũng sẽ bị dân chúng ca công tụng đức, có phải hay không sẽ bị sách sử chỗ ghi chép, trở thành một đời thiên cổ minh quân. Sau đó không lâu, Vũ Quang Đế chậm rãi mở miệng nói, Ái Khanh lời nói, không có đạo lý. Việc này, chấp sẽ tinh tế suy tính. Tiêu Tương vội vàng liền đội vàng con người, bệ hạ thánh minh. Lao thần hết thảy đều là bệ hạ, là Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Việc này, dù không được Hứa Nghị làm ra lựa chọn thứ hai. Vũ Quang Đế ánh mắt phức tạp, phất phất tay, ra hiệu Tiêu Tương lui ra. Một trận im ắng phong bạo, lặng yên ấp ủ. Chương 162, mạnh mẽ xông vào Trần Quốc Công phủ. Thượng, chương 162, mạnh mẽ xông vào Trần Quốc Công phủ. Thượng, Quốc Công phủ bên ngoài, Lâm Thiên ứng vung tay lên, giám sát viện ba khu Lâm Thiên ứng thủ hạ tinh nhuệ lập tức tản ra. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Nghị cùng Từ Nhân Nhân, ba người ánh mắt giao hội, nhẹ gật đầu. Giám sát viện phán án, người cản trở, cùng tội luận xử. Lâm Thiên ứng tiếng như hàn thiết, dẫn người tiến quân thần tốc. Phủ đệ hộ vệ dưới ý thức muốn ngăn cản, lại bị giám sát viện trên thân mọi người tốc sát chi khí trấn nhiếp. Quản gia bước nhanh tiến lên, nghiêm nghị quát, "Lâm Thiên ứng, ngươi bất quá một giới ba khu chủ sự, lại dám xông vào quốc cấm phủ. Đây chính là đại tội." Lâm Thiên ứng bước chân không ngừng, lạnh lùng nói, "Giám sát viện phán án, tự có chương trình. Nếu là trấn quốc công về sau cảm thấy không ổn, đều có thể về sau tham gia ta một bản. Nhưng bây giờ, ba khu đều có, cho ta đưa, liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm ra." "Rõ." "Vâng." Ba khu Lâm Thiên ứng dưới trướng tinh nhuệ nhóm nhao nhao hét to nói, vọt thẳng tiến vào quốc công phủ. Bất thình lình một màn cũng để cho rất nhiều vây xem bách tính chẳng biết tại sao, Hứa Nghị ngửa đầu quan sát kia mạ vàng bảng hiệu, sắc mặt ngưng trọng như sắt, lập tức cùng từ nhân nhân theo sát Lâm Thiên ứng đi vào trong phủ. Án này nguồn gốc muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 năm trước. Lúc ấy liền có lão phụ báo án xưng nữ nhi mất tích, manh mối nhiều lần chẳng chọc đến giám sát viện, lại cuối cùng đã chìm đáy biển. Cho đến hôm qua, lại có một đôi phụ mẫu quỳ gối giám sát viện trước cửa, khóc lóc kể lể nữ nhi tại quốc công phủ phụ cận mất tích, nghi bị quốc công thế tử cấp giận. Trước đó chuyện này đối với phụ mẫu bẩm báo kinh triệu phủ, thế nhưng lại bị trực tiếp đuổi ra. Không có cách, kinh triệu phủ cũng không có khả năng bởi vì còn con này phiến diện chi ngôn xông vào quốc công phủ, mà lại liền xem như trấn quốc công thế tử bắt đi những bình dân này, bọn hắn cũng không có cách, ai có thể xông vào quốc công phủ hưng sư vấn tội. Kết quả là chuyện này đối với phụ mẫu liền quỳ gối giám sát viện cửa ra bảo, Lâm Thiên ứng đang trực, vừa vặn liền hỏi thăm vụ án tình huống. Tại tối hôm qua, Lâm Thiên ứng đêm tối thăm dò quốc công phủ, quả nhiên phát hiện mánh khóe, hiện tại cơ hồ có thể xác định, những cái kia bị bắt đi cô nương cùng trước đó mất tích cô nương, đều cùng trấn quốc công thế tử có quan hệ. Bởi vì can hệ trọng đại, Lâm Thiên ứng không dám dị động, trực tiếp tìm được viện trưởng báo cáo việc này. Có thể viện trưởng hỏi thăm chủ sự đều có ai nguyện tiến về quốc công phủ lúc, không gây một người lên tiếng. Ai cũng biết đắc tội quốc công phủ là hậu quả gì, ai cũng muốn cứu người, nhưng đắc tội quốc công phủ, khả năng nào đó chính một ngày liền chết ở trên đường. Mà lại coi như tìm được chứng cứ, lấy quốc công phủ địa vị cùng nhân mạch, cũng không có khả năng đem trấn quốc công thế tử đem ra công lý. Lâm Thiên ứng khí gân xanh đều bộc phát lên, từ xương không tại kinh thành, vậy mình chính là một cái duy nhất có thể tiếp nhận án này chủ sự. Như Lâm Thiên ứng không tiếp, những này vô tội nữ tử quả nhiên là khẩn cầu không cửa. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên ứng lúc này liền tiếp nhận án này, mang theo dưới trướng tinh nhuệ thẳng đến quốc công phủ, cũng tự nhiên là có trước đó một màn kia. Lâm Thiên ứng biết rõ, nếu là trấn quốc công trong phủ, bọn hắn chỉ sợ liền cửa chính còn không thể nào vào được. Cho nên Lâm Thiên ứng chờ đến trấn quốc công đi ra ngoài mới vọt thẳng tiến vào quốc công phủ, muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chứng cứ. Trấn quốc công phủ mật thất, trong không khí hỗn tạp nồng đậm mùi máu tươi, hương hương. Trấn quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm, áo bào lỏng lẻo, mang trên mặt một loại tàn nhẫn ý cười, đang dùng một thanh đao nhỏ, vô nhẹ nhẹ đánh lấy một tên bị xích sắt khóa tại hình trên kệ nữ tử gương mặt. Nữ tử kia mình đầy thương tích, sợ hãi run không ngừng. Gọi a? Tại sao lại không gọi? Bản thế tử còn không có nghe đủ đây. Vương Ngọc Lâm cười, nhưng lại tại lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến một trận không giống bình thường ồn ào, để Vương Ngọc Lâm nhíu mày. Lăn tăn cái gì? Vương Ngọc Lâm hướng phía ngoài cửa phòng mặt nghiêm nghị gào thét đến, cái nào không biết sống chết đồ vật dám đến quấy bản thế tử nhà hứng. Thế tử? Thế tử ra? Không xong, việc lớn không tốt. Giám sát viện dẫn người xông vào. Vương Ngọc Lâm nghe thủ hạ vội vàng báo cáo, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, giám sát viện, bọn hắn làm sao dám? Ai cho bọn hắn lá gan? Nhanh, nhanh hô cha ta trở về, đem những này xử lý. Vương Ngọc Lâm thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút bé nhọn, mặc xong quần áo của mình, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi Lâm Thiên ứng đã sớm dẫm qua một chút, ngay tại Vương Ngọc Lâm ra mật thất không lâu sau, mật thất cửa chính phịch một tiếng bị đá băng. Trên vách tường treo đầy các loại hình thù kỳ quái, nhiễm lấy vết máu hình cụ. Nhất trước mắt, vẫn là trong mật thất kia hai cái bị xích sắt chăm chú buộc chặt tuổi trẻ nữ tử, nhưng lúc này lại cơ hồ không thành hình người, trần trụi làn da cơ hồ tìm không thấy một tấc hoàn hảo chỗ. Vết roi, bị phỏng, cắt tổn thương răng khắp nơi. Cứu người, nhanh! Lâm Thiên ứng tới sau sông tới từ nhân nhân, thấy cảnh này, nhất thời muốn rách cả mí mắt, một cố khó mà ức chế phẫn nộ cùng buồn nôn sông thẳng đỉnh đầu. Xuất sinh, giếng, giếng. Trong đó một cái hơi có vẻ thanh tỉnh nữ tử dùng thanh âm yếu ớt hướng phía Lâm Thiên ứng nói. Lâm Thiên ứng lập tức hiểu ý, đem nữ tử này giao cho từ nhân nhân, sau đó dẫn người hướng phía trong nội viện phóng đi. Hậu viện trước kia hoang phế bên giếng cổ, bị giám sát viện đám quan sai chăm chú vây quanh. Cách đó không xa, Vương Ngọc Lâm chính bụng trộm nhìn xem một màn này, bản năng có chút sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng. Hai tên thân thủ mạnh mẽ quan sai cấp tốc buông xuống dây thừng cùng câu trảo, thò người ra nhập giếng. Sau đó không lâu, tin dữ vang vọng toàn bộ trong nội viện, lao đại, thi thể tìm được. Thật nhiều thi thể, chí ít có 10 bộ trở lên. Một tiếng này hò hét, hung hăng nện ở mỗi một cái ba khu người trong lòng. Bên cạnh giếng kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng, đủ để cho bất luận cái gì còn có lương chi máu người mạch sôi sục, muốn rách cả mí mắt. Vừa lúc đúng lúc này, trấn quốc công Vương giơ cao thương lại lúc này chạy về phủ, một thân triều phục còn chưa thay đổi, sắc mặt xanh xám, tản ra ngập trời lửa giận, nhanh chân lưu tinh xông thẳng hậu viện mà tới. Vương giơ cao thương râu tóc đều dựng, nổi giận nói: "Lâm Thiên ứng, ngươi thật là lớn gan chó. Ai cho ngươi quyền lực tự tiện xông vào ta quốc công phủ? Ai cho phép ngươi ở đây đào đất hủy giếng?" Hiển nhiên Vương giơ cao thương còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nếu là bình thường quan viên, giờ phút này sớm đã run chân. Có thể Lâm Thiên ứng tìm được chứng cứ, tự nhiên không giả, đón trấn quốc công kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là lãnh ý: "Quốc công gia, giám sát viện phụng chỉ giám sát bách quan, sửa chữa hạc pháp, hôm nay giám sát viện tiếp vào báo án, chỉ chứng quý phủ bên trong dấu kín nhân mạng trọng án, độc hại vô tội nữ tử. Hôm nay giám sát viện tại cái này giếng cạn phía dưới tìm tới tháng 1 năm 16 cô nữ tử thi thể, chứng cứ vô cùng xác thực. Xin hỏi quốc công gia còn có lời gì nói? Người tới, đem tất cả chứng cứ, thi hài thích đáng phong tồn, đem một đám thiệp án nhân các loại toàn bộ mang về giám sát viện. Ai dám ngăn trở, lấy đồng phạm luận xử." Lâm Thiên ứng lời nói âm vang hữu lực, cùng trấn quốc công chính diện tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Lời còn chưa dứt, Từ Nhân Nhân bỗng nhiên đem sủi lợn như bùn Vương Ngọc Lâm từ trong đám người túm ra, hung hăng văng trong sân. Vương Ngọc Lâm nhìn thấy chính mình cha ruột đến, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hét to nói, không phải ta giết, không phải ta giết ta. Cha!